Chương 185, lớp học chương 185, lớp học cuối tháng 2, mưa xuân sắp đến, không khí ẩm ướt. Đợ sĩ ba bước làm hai, chạy lên bậc thang, dậm chân ở lối vào sảnh, để lại bùn đất và lá cỏ trên giày bên ngoài tòa thành. Bước vào sảnh, hắn dừng lại một chút, ánh mắt vô thức nhìn về phía bốn chiếc đồng hồ cắt của các nhà, điểm nhà được tính bằng đá quý, đồng hồ cắt của các nhà khác nhau thường chứa những viên đá quý có màu sắc khác nhau. Hồng ngọc của Gơ Dị Phái Đỏ, lam ngọc của Dạ Vân Cơ, lục bảo của Sở Lý Thở Dịn và kim cương vàng của Philip chất chồng lên nhau, mỗi khi màn đêm buông xuống, các loại đá quý phản chiếu ánh lửa và ánh nến, vô cùng rực rỡ. Nhưng bây giờ, bốn chiếc đồng hồ cắt của các nhà đều trống rỗng, không có viên đá quý màu nào bên trong. Thông báo cuối cùng trên bảng tin, vì nhiều bạn học ngủ gật trong lớp, làm xáo trộn trật tự giảng dạy bình thường, bốn vị giáo sư chủ nhiệm và các giáo sư bộ môn đã ký tên lên danh, khấu trừ toàn bộ 200 mấy điểm mà bọn họ đã tích lũy trong học kỳ trước và hủy bỏ việc kết nối mạng phở lũ vào cuối tuần. Hắn vẫn nhớ vẻ mặt của giáo sư Ngựa Nạ Gồn khi nói về chuyện này, cau mày chặt, bí môi, nét mặt trầm tĩnh nhưng không tức giận. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn đã nói, từ rất lâu trước khi ma kính kết nối, giáo sư Luẩn đã đưa ra cảnh báo, là nàng đã không nghe theo lời khuyên, vì vậy lần sai lầm tập thể này cũng có phần của nàng, nàng không trách những học sinh này, nên chỉ dựa vào số điểm nhà tương ứng của học sinh vi phạm để khấu trừ, không có hình phạt cấm túc. Đợi sĩ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nửa cười nửa không của giáo sư Luẩn. Đợi sĩ lắc đầu, thực ra hắn cho rằng bản thân ma kính không sai, những học sinh như rót giờ và phật dịch, vi phạm nội quy trường còn kéo người khác vào cùng, ngang nhiên, coi thường nội quy trường, ảnh hưởng cực kỳ xấu, thì nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Dọn dẹp nhà vệ sinh, xử lý phân rồng ngủ phân, giúp quý ngài phịt lau cúp đều phải sắp xếp, phạt đến khi bọn họ không dám tái phạm nữa. Mấy bài luận sau giờ học nội tuần trước được đánh giá xuất sắc, chắc chắn sẽ được cộng điểm. Đợi sĩ thở dài nhìn chiếc đồng hồ cắt trống rỗng, không nán lại quá lâu, đội ba lên lầu. Tiết độc dược trước có vài chỗ hắn chưa hiểu, sau giờ học hỏi giáo sư sử dụng nên bị chậm một chút, tiết sau là môn nghiên cứu một lệ, chúng sắp gieo rồi, hắn không muốn đến muộn. Đối với hắn, người coi trọng hình tượng, phương pháp trừng phạt công khai của giáo sư Luyện quá tàn nhẫn, gần như không kém gì lời nguyện rủ si ổ cha tấn lập đi lặp lại. Khu. Tuần trước chúng ta đã giao bài luận dài 10 phút, chủ đề là thảo luận về những ảnh hưởng tiêu cực của ma kính. Thực ra ta cũng đã giao cùng một đề tài này vào năm tư, một số ý kiến của bọn họ khiến ta rất ấn tượng, ví dụ như quý ngài bở ớt, không biết các ngươi đã đọc bài luận của hắn chưa? Giọng nói ấm áp của giáo sư Luyện vang vọng trong lớp học. Đờ sĩ nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ vang lên xung quanh, các nam sinh đang bàn luận về gu thẩm mỹ của phù thủy thuần huyết, từ những chiếc mũ chóp nhọn có gắn mâu kề kền, đến các loại áo choàng kỳ quái, không khí lớp học nhanh chóng trở nên sôi nổi. Không biết từ lúc nào, chủ đề đã được các nữ sinh chuyển sang cách ăn mặc của giáo sư Luyện, chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt có kẻ cạ rổ trắng xám, cả vạt sọc thô màu vàng chạm đến đơn sắc, và chiếc khăn buông màu xanh lam sáng đôi bạn. Nữ sinh ngồi cùng bàn lật một trang sổ, đi lại hiệu ứng thị giác của cách phối màu này trên giấy, trầm tĩnh, trí tuệ, giống như lam ngọc của Dạ Vân Cơ. Đờ sĩ nhớ bạn gái bên lễ lộ vẻ của hắn cũng có sự so sánh tương tự, trong lòng thầm nghĩ, sau này khi ta làm việc ở bộ pháp thuật, ta cũng sẽ đặt may một bộ trang phục như vậy. Đừng cười, thực ra góc nhìn của quý ngài bở rất mới mẻ, thảo luận về văn hóa phù thủy và một lệ từ góc độ thẩm mỹ, trong đó có rất nhiều điều đáng suy ngẫm, ma thuật bí ẩn và kỳ diệu ảnh hưởng đến cách tư duy của phù thủy, một lệ cố gắng dùng khoa học để phân tích mọi thứ, nhưng lại tương thông tương khắc, sau này có cơ hội chúng ta có thể nói chuyện kỹ hơn. Mẹ Bỉn khẽ gõ ngón tay lên bàn, áp chế tiếng ồn ào của học sinh, tiết học này hiếm hoi có giáo án. Sau khi khuấy động không khí cần nhanh chóng đi vào trọng tâm nhận xét các bài luận đã giao tuần trước, phân tích những ảnh hưởng tiêu cực của ma kính, làm rõ vị trí và công dụng đúng đắn của ma kính cho học sinh. Khi xã hội một lệ mới bắt đầu chuyển từ thông tin văn bản trên báo sang thông tin hình ảnh, lối sống của cư dân cũng chịu tác động lớn, ngành xuất bản, báo chí và in ấn chấn động mạnh mẽ biển không nói quá sâu sắc, cố gắng tránh các thuật ngữ chuyên môn khó hiểu. Đối với cá nhân, lượng thông tin quá lớn truyền tải nhanh chóng tác động đến cách tư duy, những cá nhân chưa trưởng thành khó có thể chịu đựng được, giống như một con thuyền nhỏ ra khơi sâu, chính hắn không tìm thấy, cũng không thể đi đến đích xác, hoặc là trôi dạt theo sóng, hoặc là bị sóng gió nhấn chìm. Những học sinh có xuất thân một lệ có thể nhanh chóng hiểu được, suy nghĩ theo mạch tư duy của giáo sư, nhưng đối với một số học sinh thuần huyết, vẫn không thể trực quan lĩnh hội, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm giáo sư. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Mèn Bỉn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bộ não rông tuyết của bọn họ, gõ một cái có thể nghe thấy tiếng kêu giòn tan. Đổi sang cách mà các ngươi dễ hiểu hơn, Mèn Bỉn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, các ngươi ở đây đều là học sinh năm 6 rồi, giáo sư Phở Lệ Tuyệt đã nói với các ngươi về định nghĩa của hắc pháp rồi, vẫn còn nhớ chứ? Đờ sĩ gật đầu, không hiểu sao chủ đề đột nhiên chuyển sang hắc pháp. Chương 186, lẹt chân chương 186, lẹt chân còn đoàn, thị trấn tín. Một buổi sáng cuối tuần ảm đạm, tu viện bỏ hoang đứng sừng sững bên vách đá, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, những hạt mưa phùn mỏng manh làm ướt những bông hoa đầu xuân bên đường. Ba bóng người đi trên con đường nhỏ trong thung lũng hẻo lánh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa, mưa phùn rơi trên lá cây tạo ra tiếng xào xạc nhẹ, tụ lại thành những vệt nước gầm ướt nhỏ xuống, khiến những bụi cây đầu xuân tháng 2 thêm xanh tươi, khiến da tinh giản mua nhớ lại nhiều năm về trước. Còn Loan là một hạt ở mũi tây nam nước Anh, nổi tiếng cả trong giới pháp thuật và xã hội mưu lệ, với bờ biển quanh co, những mỏ khoáng bí ẩn. Mèn Bỉn biết đây từng là khu vực khai thác thiếc nổi tiếng, giáo sư Sụt luôn nhắc đến nơi đây có nhà kính lớn nhất thế giới, do một lệ xây dựng, tên là Vườn Địa Đàng. Lịch sử pháp thuật do phù thủy ghi chép còn cổ xưa và xa xôi hơn, ở bột mở ỉn và các cao nguyên phía tây, có những nông dân và thợ thủ công giỏi canh tác và gia công kim loại. Phù thủy ở đây khi giao dịch quen dùng kim loại quý để thanh toán trực tiếp, đồng, thiếc và vàng. Sau khi người La Mã Trung Cổ từ bỏ nước Anh, người nọ Mạn Nỉ đã chinh phục nước Anh về mặt quân sự. Khi triều đại Tở Lạn Tạ ở Nẹt cai trị nơi đây, nhiều phù thủy đã theo William ý chinh phục và định cư ở đây, xây dựng trang viên của chính mình. Theo nhà sử học Bạt Thiệu Đạ Bạc Con, sau khi đạo luật bảo mật hiệp hội phù thủy quốc tế được thực thi vào thế kỷ 17, một số gia đình phù thủy bắt đầu sống giữa những một lệ khoan dung, và tin nằm ở bờ biển là một khu vực tập trung các gia đình phù thủy như vậy. Nhà số học bói toán bờ gì trệ hẹn lọc từng sống ở đây, nàng đã khám phá ra thuộc tính ma thuật của số 7 ở đây. Không biết là do kính trọng dinh thự cũ của Lestrian, hay do niên đại quá xa xưa, sợ ở gì đã không còn nhớ rõ vị trí cụ thể của dinh thự, khi đưa mẹn bình và Dobby đổ thổ, điểm hạ cánh đặt bên ngoài thung lũng, khiến bọn họ phải tự đi một đoạn đường. Dobby, Lucy U đã nói với ngươi tất cả rồi sao? Mẹn bình dẫm lên bùn mềm ấm hỏi. Vâng, thiên sinh giọng Dobby the thế, nhưng không giấu được sự thất vọng. So với sợ ở gì giàn mua, vẻ ngoài của hắn tinh thần hơn rất nhiều. Làn da của gia tinh trẻ tuổi màu xám xanh, dính chặt vào xương tạo cảm giác căng và đàn hồi, hai con mắt tròn xoe to lớn, ẩm ức và đầy cảm xúc, đôi tai giống cánh rơi có thể nhìn rõ mạch máu, trên người quấn một tấm rèm cũ nát. Tiên sinh Mạn Phụ đã dặn ta đưa thư mời và bản thân ta đến hồ gươm, giao tận tay ngài. Thứ hôm nay, ngài là master mới của ta. Đồ bị ủ rũ nói. Sơ ở thịt bên cạnh liếc nhìn kinh bị, đồ bị cúi đầu thấp hơn. Ngươi dường như không vui lắm, ngươi muốn tiếp tục ở lại trang viên Mạn Phụ sao, hay là ta khiến ngươi cảm thấy khó xử? Mẹ bình hơi kỳ lạ nhìn hắn một cái. Không phải, không phải. Có master mới như ngài khiến ta vô cùng vinh dự. Mắt Đỗ bị hoảng sợ, tiên sinh luận rất nổi tiếng, trở thành người hầu của ngài là vinh dự của ta. Haji Potter cũng nói ngài là người tốt, lương thiện ôn hòa, ngoại trừ đôi khi có chút thần bí. Haji từng đánh giá ta như vậy sao? Menvin trầm tư nói, rồi hoàn hồn hỏi, vậy tại sao ngươi lại đầy vẻ thất vọng? Sơ ở thịt cười lạnh hai tiếng, giọng nói giàn mua khàn khàn, bởi vì chỉ có gia tinh không đạt tiêu chuẩn mới bị master chuyển đi, gia tinh thực sự trung thành tận tụy được master yêu thích, thà chặt đầu treo trên tường cũng không chịu rời đi. Hắn bị tiên sinh Mạn Phụ chủ động chuyển đi, chứng tỏ gia tinh như vậy là không xứng trước, không đạt tiêu chuẩn. Ngươi không phải cũng rời khỏi nhà lật chân sao? Menvin cảm thấy cạn lời, còn tưởng hắn làm việc cho Hogwarts, tính nô lệ trong xương sẽ nhạt đi một chút, hóa ra cũng là một cái đầu nô lệ. Ta bị buộc phải rời đi. Tại sao ngươi không chặt đầu của chính mình treo trên tường? Chỉ có master mới có quyền chặt đầu gia tinh. Menvin lắc đầu, lười để ý đến lao già cứng đầu này, đầu óc gia tinh đều không bình thường, đồ bị cũng có vấn đề, rõ ràng không muốn phục vụ nhà Mạn Phụ, nhưng khi thực sự rời đi lại cảm thấy khó chịu. Mạng sống là của chính mình, chỉ có chính mình là master của chính mình. Ta biết với đầu óc của các ngươi rất khó hiểu được quan niệm này, ta cũng không muốn khai sáng giáo dục các ngươi như học sinh. Mẹ vì đưa tay triệu hồi một đạo gió xoáy, quét sạch nước mưa trên người Dobby. Dobby, ngươi khác với các gia tinh khác, ngươi đã chạm đến tự do, ngươi hiểu rõ giá trị của tự do, vì vậy ta muốn làm một thỏa thuận với ngươi. Thỏa thuận? Mắt Dobby mở to. Ngoài giáo sư, ta còn là một thương nhân, việc kinh doanh coi trọng mua vào bán ra. Đem ngươi từ tay Mạn Phụ về, ta đã phải trả một cái giá, coi như mua vào. Ngươi làm việc cho ta, cung cấp sức lao động và dịch vụ, đến một ngày nào đó ngươi cảm thấy giá trị mình cung cấp đủ để bù đắp cái giá ta đã bỏ ra, thì ngươi có thể đổi lấy tự do của mình, khiến ngươi trở thành master của chính ngươi. Menvin ngẩng đầu nhìn về phía trước, bọn họ đã sắp ra khỏi thung lũng. Kinh doanh, cái giá, tự do, đồ bỉ trên mặt có chút mơ hồ, lại mang theo niềm vui nhàn nhạt, hắn không thể hoàn toàn hiểu rõ lời vị giáo sư trẻ tuổi nói, nhưng trực giác cho rằng đây là một sự tình rất quan trọng, vì vậy hắn lặng lẽ ghi nhớ trong lòng lời nói cùng giọng điệu của giáo sư. Không biết tại sao, nỗi thất vọng trong lòng hắn dường như tan biến theo gió. Trong cơn mưa phùn đầu xuân tháng 2, không khí ở mức mang theo mùi đất và cỏ non. Trên sườn đồi đối diện thung lũng, có một khoảng đất trống bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh mướt, dưới sự tô điểm của những cây rừng và bụi cây mọc hoang xung quanh, trông có vẻ hơi lộn xộn. Người đi đường thỉnh thoảng qua lại chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng ra khỏi thung lũng, có lẽ sẽ không để ý đến sự bất thường, nhưng chỉ cần chú ý đến sự bất thường của khoảng đất trống thì sẽ không thể bỏ qua được nữa. Mẹ bình hướng đũa phép về phía khoảng đất trống, khẽ chấm một cái, ma lực cấm áp ẩn mật hòa vào mưa phùn. Không biết từ khi nào sương mù đã nổi lên, dần dần bao phủ toàn bộ khoảng đất trống. Không gian gợn sóng, có một làn gió nhẹ từ đâu đó thổi qua bãi cỏ, thổi tan những hạt mưa lất phất và sương mù mờ ảo. Đến khi thung lũng trở nên trong trẻo, gió ngừng thổi, khoảng đất trống trở lại yên tĩnh. Đua đuổi mưa lệ, ma thuật ảo ảnh, thần chú bảo vệ bằng diện, bình an trấn thủ, và thần chú phong tỏa phòng ốc mẹn bỉn khẽ kiểm kê các thần chú trên khoảng đất trống, liếc nhìn sợ ở gì, bình thường hơn ta nghĩ, ta còn tưởng sẽ có thần chú trung thành. Chỉ có những gia tộc yếu kém mới cần thần chú trung thành, dùng để phòng bị phù thủy khác tấn công, còn Lestrian là phù thủy tấn công người khác. Sơ ơ thịt nhìn bãi cỏ bằng phẳng, hít sâu một hơi ở bước, lộ ra ánh mắt hoài niệm và bi thương, những thần chú này chỉ dùng để xua đuổi một lệ thôi. Lestrian, gia tộc phù thủy này có nguồn gốc từ Pháp, trong huyết quản chảy dòng máu pháp thuật cao quý, vinh quang kéo dài hàng nghìn năm, nhưng đã suy tàn 12 năm trước. Bộ pháp thuật từng có người đề nghị tịch thu dinh thự này, nhưng hai tiên sinh và bợ lạ chịp không chịu khuất phục, thà chịu án tù trung thân ở Ad Ca Bằng, cũng không dùng tài sản gia tộc để đổi lấy giảm án. Đừng đứng đây dầm mưa nữa, đưa ta vào đi. Menvin nói. Sơ ơ thịt run rẩy ngẩng đầu, nhìn đồ bị bên cạnh, ta cần xác nhận lại thư mời một lần nữa. Ngươi nghĩ ai sẽ lừa ngươi sao? Đồ bị lầm bầm túi đầu, ngón tay lục lọi trong tấm rèm nhăn nheo, lấy ra một lá thư mời được đóng gói tinh xảo, không cần nói tiên sinh luyện, cho dù là Mạn Phụ biểu cảm của hắn cứng lại, cảm thấy mình đang nói xấu mà sợ cũ, bực bội ngậm miệng lại. Sơ ơ thịt nhận lấy thư mời, run rẩy lật xem. mở đầu là kính gửi giáo sư luận cuối thư là Narcissa Manford, em gái của vợ là Chichester. Gia tinh giản mua nhìn chằm chằm vào cuối thư rất lâu, rồi đưa thư mời lại, nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, có ý muốn hỏi hắn có mục đích bất chính nào không, hay là âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia tộc Lestrange, nhưng cuối cùng cũng không thể hỏi ra lời. Sự kế thừa của gia tộc đã bị cắt đứt, dòng máu duy nhất còn lại đang bị giam cầm trung thân ở Azkaban, bất kể có ác ý gì, cũng không quan trọng nữa. Hơn nữa, vị giáo sư trẻ tuổi đã biết vị trí của dinh thự, nếu thực sự có ý đồ xấu, hoàn toàn có thể phá vỡ thô bạo những pháp thuật phòng thủ đó. Sơ ơ thịt đưa ngón tay giản mua thon dài ra, run rẩy chấm vào khoảng đất trống. Dường như mực rơi vào mặt nước, lại dường như ký ức rơi vào chậu tường ký, không gian phía trên bãi cỏ khẽ gợn sóng, một trang viên đổ sộ hiện ra. Cánh cổng sắt cao ngất có những vết gỉ đỏ sẫm, những hoa văn dây leo chạm khắp đã mở. Khi mở cửa, bản lề đồng cũ kỹ không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng cốt két chói tai. Hai bên lối đi thẳng dẫn vào vườn, cây sồi xanh tươi, hàng rào xanh um tùm, cánh hoa hồng sâm chiếm lối đi chính, suối phun đã khô cạn, bên trong có những bức tượng đá động vật thần kỳ, dường như là sư tử đầu chim và rắn mào gà, lại giống như quạ và rắn chim, phủ đầy cây xanh, không còn nhìn ra vẻ hùng dữ và thần khí ngày xưa. Đi sâu hơn là lâu đài, tường ngoài thô ráp và vững chắc, những tòa tháp và chóp nhọn bất đối xứng, trang trí bằng làn can gang và mãng xối hình thú, cửa sổ khảm kính màu vẽ lịch sử gia tộc, rõ ràng mang phong cách thời Victoria. Mở cánh cửa gỗ sồi, không khí cũ kỹ mang mùi mốt sộc thẳng vào mặt. Đập vào mắt là những tấm thảm treo tường và chân dung trên tường sảnh, tất cả đều là tổ tiên của gia tộc Lestrange. Các phù thủy vẽ chân dung ngày xưa có kỹ năng tinh xảo, các bức chân dung vẫn còn lưu lại ma lực, nhưng do nhiều năm không được chăm sóc, lớp dầu bóng bên ngoài đã ố vàng và lão hóa, một số bức chân dung đã nứt nẻ, còn phủ một lớp bụi, không có phản ứng gì với bên ngoài. Trên tấm thảm là huy hiệu của gia tộc Lestrange, một con quạ. Bên cạnh là lời gia huấn được khắc bằng tiếng Latin, quạ sẽ không mổ mắt con quạ khác. Ôi, tiếng nước nở đột ngột của sờ ở dịt vang vọng trong lâu đài, nỗi buồn tan nát cõi lòng tổ trào, con của quạ đã không còn, trong tổ chỉ còn chim cu. Đáng tiếc mẹn bỉn không hề mảy may động lòng, chỉ thấy ồn ào, con chim cu này hôm nay sẽ móc tổ quạ. Theo thông tin Peter đã dò la được, chìa khóa kho đáo được đặt ở tầng 2. Mẹn bỉn vừa ngắm nhìn những bức chân dung, vừa bước vào sảnh, cấu trúc của những lâu đài như vậy không khác nhau là mấy, nhanh chóng tìm thấy cầu thang ở góc, dẫm lên những bậc thang đá cẩm thạch phủ đầy bụi đi lên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng động trong bóng tối. Có thể là phở lô bờ ý hợm, có thể là rơi ký sinh, dù sao cũng là những động vật thần kỳ không quan trọng. Tầng 2 có vài căn phòng, thư phòng tràn ngập mùi giấy da cũ kỹ, phòng bào chế thuốc có những lọ độc dược nằm rải rác, chất lỏng trong lọ đã khô lại thành tạt đen, còn có một phòng ngủ lâm u, chiếc giường bốn cột treo rèm lụa bằng màu, tơ nện thay thế những sợi len ngày xưa. Tất cả đều phủ một lớp bụi dày. Mẹ Bình không có ý định lục lọi những cuốn sách đó, lịch sử gia tộc Lestrange dù có lâu đời đến mấy, liệu có lâu bằng hồ gợt không? Sách ở đây dù có phong phú đến mấy, liệu có sánh bằng thư viện trường học không? Hoàn toàn không cần lãng phí thời gian ở đây. Đồ bị theo bên cạnh, không biết từ đâu moi ra một cây đèn dầu, lại còn có thể thắp sáng, cầm trong tay chiếu sáng cho mẹ Bình. Master, ngài đã tốn bao nhiêu gã lệ ổng để đổi ta từ mặt vụt dị? Ta thắp đèn cho ngài đáng giá bao nhiêu? Khi nào thì ta có thể đổi lấy tự do? Trước hết, ngươi có thể gọi thẳng tên ta, mẹ Bình Luyện, hoặc cũng có thể gọi ta là giáo sư. Tiên sinh Mẹn Bỉn vừa tìm kiếm những chiếc tủ trưng bày hoặc tủ tương tự như két sắt, vừa nói, "Robby, ngươi phải biết, không phải mọi thứ đều như bánh mì và khoai tây trong cửa hàng, đều có một cái giá xác định. Những thứ ta đã bỏ ra và dịch vụ ngươi cung cấp, những thứ này khó mà định giá được." Robby mở to mắt, "Vậy làm sao ta biết khi nào thì đủ?" Mẹn Bỉn dừng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt da tinh lồi ra đó, cười khẽ nói, "Khi nào đủ ngươi sẽ biết." Tuy vị giáo sư trẻ tuổi tươi cười, nhưng Robby cảm thấy vị giáo sư này rất nghiêm túc, hắn không coi mình là nô lệ, mà là một cá thể độc lập bình đẳng. Hắn tin rằng lời nói và hành động của giáo sư ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, nhưng không hiểu những lời này rốt cuộc đại diện cho điều gì. Khi nào đủ sẽ biết, biết rồi thì đủ rồi. Khi gia tinh lẩm bẩm lẩm nhẩm, Mẹn Bỉn đã đến trước cửa căn phòng cuối hành lang, hơi dùng sức đẩy cửa, lại không đẩy ra được. Kiểm tra kỹ, trên cửa còn có đùa chống mở khóa. Mẹn Bỉn vui vẻ, hắn linh cảm mình đã tìm đúng chỗ rồi, con ngón tay gõ cửa, phép biến hình tác động lên cánh cửa, gỗ sồi phủ dầu tung ngay lập tức tan chảy, như băng tuyết tan, lộ ra căn phòng bên trong và những đồ vật trong phòng. Hắn nhìn thấy một cái tủ cổ đồ xa hoa phủ bụi. Dưới ánh đèn dầu phát ra màu đen xám cổ kính, cánh tủ chạm khắc pha lê, đồ vật bên trong được bảo quản cẩn thận. Một bức tượng quạ bằng gang, biểu tượng của Lestrange. Một tấm thảm trông rất cũ kỹ, màu sắc tối tăm, nhưng những sợi vàng và bạc trên đó vẫn lấp lánh. Đó là bản đồ gia phả với những nhánh cây leo, có nguồn gốc từ thời trung cổ. Ba dòng máu được sắp xếp có trật tự, cho đến ba người rồ đồn vật gần đây nhất. Bên cạnh một số tên có ghi năm sinh và năm mất, so với hàng chục, hàng trăm năm tuổi khác, một người trong số đó, có vợ V. Lestrange, đặc biệt nổi bật sinh năm 1901, mất năm 1901. Cần biết rằng phù thủy không có sinh, trẻ sơ sinh hiếm khi mắc bệnh bẩm sinh, trong những năm không có chiến tranh loạn lạc, việc trẻ phù thủy chết non là rất hiếm. Thấy mẹ Vin nhìn chằm chằm vào cái tên đó, Đỗ Bị dường như nhận ra sự nghi ngờ của hắn, chủ động kể, "Ta nghe chủ nhân cũ nhắc đến cái tên này, lúc đó gia tinh nhà họ hộ tống hắn lên thuyền đi Mỹ, gặp hai nạn biển, gia tinh đã nhầm lẫn hắn với một đứa trẻ khác, mãi đến năm 1927 mới phát hiện ra sự thật." Mẹ Vin lộ ra ánh mắt trầm tư, quay đầu nhìn khay bên cạnh một chiếc chìa khóa vàng yên lặng nằm ở đó. Chương 187, diễn trò làm toàn bộ chương 187. Diễn trò làm toàn bộ ra khỏi phòng và một lần nữa bước lên hành lang, đồ đạc xung quanh vẫn âm u và tối tăm, nhưng Mẹn Bỉn đã có được thứ hắn muốn, không còn quá gấp gáp, bước chân cũng vì thế mà chậm lại một chút, dọc đường ngắm nhìn cách bài trí hai bên. Tòa thành này có lẽ còn ẩn chứa nhiều bí mật, nhưng mùi ẩm mốc nặng nề và tiếng động xào xạc của lũ ma quỷ trong bóng tối khiến hắn không còn ý định tiếp tục khám phá. Mẹn Bỉn chậm rãi bước về phía cầu thang. "Quý ngài, ta vừa thấy trong tủ còn có những bảo bối khác, con dao găm bạc có lưỡi dao tím đen, vừa nhìn đã biết là tẩm kịch độc, những chất lỏng sền sệt trong hộp và chai lọ trông thật kinh tởm, nhưng chắc chắn là đồ tốt, còn có những chiếc răng nanh và móng đuôi sắc nhọn trên thay, tuy không biết là của loài động vật nào, nhưng có thể cất giữ trong tủ thì chắc chắn rất đáng giá." Đỗ Bỉ cầm đèn dầu từ cầu thang đi xuống, đi trước Mẹn Bỉn, đi nhớ trách nhiệm của chính mình. Trang viên Mạn Phổ Dư cũng có những thứ như vậy, mỗi khi bộ pháp thuật kiểm tra thì bán cho tiệm bột gì đèn mở két, đợi đến khi sóng gió lắng xuống, bọn họ lại mua về. Đều là những sản phẩm hát thuật độc ác và tàn nhẫn, quanh năm không ai chăm sóc, bên trong không còn chút ma lực nào, bán đi cũng không đáng tiền. Mẹn Bỉn tùy tiện nói, hắn cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa vàng trong tay. Phía trên có huy hiệu sở vẩn của gia tộc Lexton, cũng có dấu hiệu của Greenbox, mọi dấu hiệu cho thấy đây chính là chìa khóa của hầm vàng dưới lòng đất. Mẹn Bỉn cất chiếc chìa khóa vàng đi, ánh mắt chuyển sang tiền sảnh. "Sở Jin, chúng ta phải đi rồi, ngươi có muốn ở lại đây không?" Con gia tinh giản mua đó vẫn đứng ở tiền sảnh, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào bức chân dung sân dầu, nước mắt chảy dài trên gò má nhăm nheo, từng giọt rơi xuống thảm, trên mặt đầy sự sám hối và hổ thẹn. Sơ ơ thịt chìm đắm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Mẹn Bỉn. "Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, Sơ ơ thịt, nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại đây hoài niệm quá khứ, muốn ở bao lâu cũng được, ta sẽ xin phép cho ngươi với hiệu trưởng Đùm Bờ Lẻ Đỏ." Mẹn Bỉn đi qua đại sảnh tối tăm, đến hành lang tiền sảnh. Theo ánh mắt của Sở ở dịp nhìn bức tranh sơn dầu trên tường, bụi bẩn và lớp sáp đến bị oxy hóa làm mờ đi các chi tiết, nhưng vẫn có thể nhìn rõ các đặc điểm ngoại hình nổi bật. Bức tranh ở vị trí chính giữa là cọ vợ đệ tứ, cha của đứa trẻ yếu bệnh đã qua đời. Giống như những hậu duệ khác của gia tộc Lexton, đều có mái tóc xoăn nâu đen, hốc mắt sâu, trong mắt mang màu xanh nhạt, râu rậm rạp. Thật sự là ở trong bếp hổ gợt quá lâu rồi, hoàn toàn quên mất lễ nghi, thân là gia tinh lại dám bỏ qua câu hỏi của pháp sư. Đỗ Bỉ thì thầm, hắn đứng cạnh Sở ở dịp, gần như đối diện với thai hắn. Sở ở dịp có lẽ là xúc cảnh sinh tình. Nhớ lại những năm tháng sống ở đây, điều này cho thấy hắn có tình cảm sâu sắc với gia tộc Lexton. Sự trung thành này thật đáng kính trọng, cứ để hắn ở lại đây hoài niệm đi. Mẹn Bỉn thu lại ánh mắt, "Đi thôi Đỗ Bỉ, chúng ta còn có việc phải làm." "Đến rồi, quý ngài." Rời khỏi dinh thự đó, bên ngoài vẫn lất phất mưa phùn, những sợi mưa bị gió nhẹ thổi bay về phía pháp sư và gia tinh đang đội vã, nhưng chưa kịp đến gần đã bị một lớp màng bong bóng vô hình ngăn lại, đổi hướng và rơi xuống đất. Đỗ Bỉ đi bên cạnh vị giáo sư trẻ tuổi, đôi chân ngắn thoăn thoắt rất nhanh, thực ra không nhìn đường, ánh mắt mơ hồ. Hắn vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Mẹn Bỉn vừa nãy, không hiểu làm thế nào để đổi lấy tự do, không hiểu tại sao không thể định giá. Câu trả lời này có lẽ không phải là thứ mà một gia tinh chưa từng đọc sách có thể nghĩ ra, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có tự do. Tuy nhiên Đồ Bị vẫn khá vui, cứ coi như là đổi một master. Khác với quý ngài Mạn Phổ, giáo sư Luyện sẽ không dùng roi đánh hắn, sẽ không dùng nước sôi làm bỏng tay chân hắn, mấy giờ ngắn ngủi ở bên nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu đánh mắng đòi hắn phải chết, dùng phép thuật che mưa còn mang theo hắn, đúng như Haji Potter đã nói, giáo sư Luyện rõ ràng là một pháp sư ôn hòa. Nhưng mà Đỗ Bỉ lén nhìn vị giáo sư trẻ tuổi. Vị giáo sư này từng giao dịch với Mạn Phổ Dở tiệm bột gìn đèn mở két, bọn họ đã âm mưu một kế hoạch bất khả thi, bị nghi ngờ là sẽ gây ra hỗn loạn trong trường học, suýt chút nữa đã liên lụy đến Haji Potter. Hôm nay lại lẹn vào dinh tự Lexton, lấy đi chìa khóa kho báu. Dường như không phải là một pháp sư tốt theo nghĩa thông thường. Ta đến nhà Lexton tìm chìa khóa vàng, không phải để mưu đồ tài sản của gia tộc bọn họ, chỉ là muốn một thứ đặc biệt. Mẹn Bỉn đi trên con đường nhỏ trong thung lũng, nói với Đỗ Bỉ bên cạnh, chiếc cúp vàng của Philip, không biết ngươi đã nghe nói chưa? Di vật của người sáng lập hồ gươm, vì một số lý do mà rơi vào tay bợ lạ Trịch Lexton, được phong ấn trong kho báu. Ta hiểu rồi. Đỗ Bỉ mở to mắt nói, Haji Potter đã nói, giáo sư là pháp sư tốt, chắc chắn sẽ không nưu đồ gia sản của người khác, ngài chỉ lấy lại những thứ thuộc về trường học. Điều này gọi là vật về chủ cũ. Mẹn Bỉn không thừa nhận, cũng không phản bác, kho báu của gia tộc Lexton nằm sâu nhất dưới lòng đất, quy trình kiểm tra của Greenbox sẽ khá nghiêm ngặt, vì vậy ta cần ngươi hợp tác với ta làm một số công việc chuẩn bị. Đỗ Bỉ tuân theo mệnh lệnh của ngài. Gia tinh kiên định nói. Đợi đến khi vị giáo sư trẻ tuổi và gia tinh đi xa, bóng tối lại bao trùm căn phòng trong tòa thành. Sở ở dịp mãi lâu sau mới hoàn hồn, thắp sáng chiếc giá nến còn sót lại trên tường, chiếu ra một loạt dấu chân rõ ràng trên tấm thảm. Không rõ là vì tâm tư gì, Sở ở dịp men theo dấu chân đi lên cầu thang, lên tầng 2, dọc theo con đường bọn họ vừa đi qua, đến căn phòng cuối hành lang. Các bộ sưu tập trong tủ về cơ bản vẫn giữ nguyên, các vật phẩm hát thuật, tượng sơ ảnh và tấm thảm gia phả, những thứ này tuy cũ kỹ, nhưng nguyên liệu quý giá, gia công tinh xảo, mang ra bán có lẽ không bán được giá cao, nhưng chắc chắn là có lời. Sơ ơ thịt với vẻ mặt phức tạp, nhìn chiếc khay đựng chìa khóa vàng. Vì để lâu trong tủ, bề mặt tuy bám bụi, nhưng chỉ là một lớp mỏng. Sau khi chìa khóa bị lấy đi để lại một khoảng trống có hình dạng đều đặn, giống như một loại dấu ấn, nhưng lại không giống chìa khóa, mà giống như một chiếc nhẫn kỳ lạ. Sơ ơ thịt lại gần mới nhìn rõ, đó không phải là chiếc nhẫn, mà là một con rắn cắn đuôi. Hẻm Lóc Tùn, số 13B, cửa hàng đồ cổ bột gìn and bucket. Cách bài trí trong cửa hàng không có gì thay đổi. Trên cửa sổ kính vẫn còn dính những vết bẩn không rõ thành phần, phía sau cánh cửa treo một chiếc chuông đồng reset, bộ xương chim giống ruột, trên kệ bày những vật phẩm hát thuật trông đáng sợ, nhưng thực tế cũng chỉ có thể dọa người. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trên cửa sổ lại treo tấm biển gỗ nghỉ bán. Đèn trong cửa hàng tối tăm, trong phòng trong có ánh đến sáng, chỉ thấy Gia Tinh đưa những ngón tay gầy gò, thon dài, lướt trên tấm vải trên bàn, cắt ra kích thước phù hợp trên tấm vải, sau đó lấy kim chỉ ra, kéo vài đường may lại với nhau, rồi điều chỉnh theo vóc dáng, xử lý chi tiết cổ tay và nách. Nắm lấy cổ áo rũ một cái, đã làm ra một chiếc áo nhỏ thô sơ. Trang Viên Mạn Phụ hầu như không có việc may vá quần áo, hoặc Đỗ Bỉ không phải là Gia Tinh phụ trách mảng này, quần áo làm ra chỉ có thể nói là không quá xấu, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt. Bột Dìn đứng lặng lẽ bên cạnh, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, xảo quyệt và trơn tru. Mẹ Vin đang ngắm nhìn những thứ trên kệ hàng, tùy tiện hỏi, Bột Dìn, ngươi có biết chuyện của gia đình Lexchen năm đó không? Về đứa bé hiểu mệnh đó. Cọ vợ đệ ngũ. Chuyện này phải bắt đầu từ người cha khốn nạn của hắn, cọ vợ đệ tứ Bột Dìn túi lưng gù, tóc bóng ngược. Năm đó hắn mê mẩn phu nhân một lễ lộ dễ nạ của tử tức ca mạ, lợi dụng màn đêm lẻn vào nhà người khác, dùng lời nguyền độc đoán bắt cóc nàng, ép buộc lộ dễ nạ kết hôn với chính mình, và sinh ra con gái, Lệ Tạ Lexchen. Lệ Tạ, người từng có quan hệ thân thiết với Scamander đó sao? Mẹ Bình nghe thấy cái tên quen thuộc. Đúng vậy Bột Dìn hơi hưng phấn, lộ dễ nạ là một lệ, sau khi sinh con thì mất máu quá nhiều mà qua đời, có vợ đệ tứ chỉ tham lam sắc đẹp của nàng, không hề có chút đau buồn nào, rất nhanh có vợ mới, và sinh ra tiểu có vợ đệ ngũ hiểu mệnh. Đúng vậy. Không lâu sau khi tiểu cọ vợ ra đời, tử tước Cả Mạ đã phát hiện ra sự thật, trước khi chết đã bắt con trai của chính mình và lộ dễ nạ là rụt thể, nhất định phải giết chết tiểu cọ vợ, trả thù Lexchen, vì tiểu cọ vợ là người duy nhất hắn yêu. Quý ngài Bột Dìn cười khẩy hai tiếng, để bảo vệ con trai của chính mình, cọ vợ đệ tứ đã cho ra nhân hộ tống hai đứa trẻ đến Mỹ, cô bé tên Lệ Tạ, vì ghét em trai khóc quái, đã đổi chỗ hắn với đứa trẻ hàng xóm, rồi gặp phải tai nạn trên biển. Mẹn Vin mất vài phút để sâu chối toàn bộ sự việc lại, đợi hắn sắp xếp xong suy nghĩ, quần áo của Đỗ Bỉ cũng đã làm xong thì mặc vào đi. Đây là cho ta sao? Đỗ Bỉ ôm lấy bộ quần áo đã cắt may xong, ánh mắt ngạc nhiên. Hoặc ta có thể đích thân đưa cho ngươi. Mẹn Vin cười đầy ẩn ý. Đỗ Bỉ đột nhiên mở to mắt, đứng sững tại chỗ. Đối với Gia Tinh mà nói, Master đích thân đưa quần áo cho bọn họ, chính là giải trừ quan hệ chủ tớ, trả lại tự do cho bọn họ. Cái này ta quý ngài. Đỗ Bỉ ôm quần áo không biết làm sao, hoảng loạn sợ hãi. Hắn muốn tự do, muốn hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc. Đây là mong muốn bấy lâu nay của hắn, nhưng khi lựa chọn này đặt trước mắt, trong tầm tay, hắn lại cảm thấy sợ hãi, không dám dễ dàng đồng ý. Hắn cảm thấy chính mình không nên đồng ý giáo sư để cứu hắn. Đã trả giá cho Mạn Phụ, tuy không rõ là cái giá gì, rốt cuộc đắt đỏ đến mức nào, nhưng Đỗ Bỉ tự cho rằng nên trả lại cái giá này, sau khi bù đắp tổn thất của giáo sư, mới có thể an tâm mà lấy lại tự do này. Sau một hồi giằng co, Đỗ Bỉ khó khăn lắc đầu, từ chối món quà này, hay nói đúng hơn là sự bố thí này. Vậy thì đi thôi, chúng ta nên bận việc chính rồi. Mẹn Bình nói nhàn nhạt. Nửa giờ sau, Đỗ Bỉ đứng trước tòa kiến trúc bằng đá cẩm thạch cao ngất, trong lòng sợ hãi, sắp cùng giáo sư đi Jin Gott lừa đảo, đột nhiên cảm thấy trang viên Mạn Phụ cũng không tệ, ít nhất là yên ổn, hắn hơi muốn quay về rồi. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, thân phận hiện tại của ngươi là gia nhân của Lexchen, lao ra tinh sở ở gì, ta là cọ vợ đệ ngũ, hiểu không? Mẹn Vỉn túi đầu nhìn Đỗ Bỉ. Hiểu. Đỗ Bỉ nhăn mặt ngẩng đầu, để cánh cửa đồng xanh bóng loáng phản chiếu khuôn mặt của bọn họ. Vị giáo sư trẻ tuổi trở nên không còn trẻ, bộ râu bạc trắng che kín miệng mũi, trong hốc mắt sâu là đôi mắt xanh nhạt, khuôn mặt đã được điều chỉnh rõ rệt, tổng thể giống 7 phần so với bức chân dung ở dinh thự cũ của Lexchen. Còn gia tinh bên cạnh, làn da khô héo nhăn nheo, đầu trong lốc, trong thai mọc ra hai túm lông trắng, hoàn toàn là bộ dạng của sở ở gì. Chương 188, rớt lệp chén vàng chương 188, rớt lệp chén vàng đèn sáng rực rỡ chiếu sáng sảnh đá cầm thạch, trước mắt Đỗ Bỉ là một hàng quầy dài, hàng trăm yêu tinh đứng trên ghế cao, phục vụ khách hàng ra vào. Cân đồng cân tiền, kính mắt kiểm tra đá quý, bút lông sổ soạt trên sổ sách, ngoại hình của yêu tinh thực ra rất giống gia tinh, thân hình nhỏ bé, ngón tay thon dài, nhưng công việc ở đây hoàn toàn khác với công việc nhà trong trang viên, mỗi yêu tinh đều mặc đồng phục màu đỏ tươi bền vàng, và cũng không ai dùng roi đánh đập thúc dụ. Nhìn những động tác hoa mắt đó, không hiểu sao, Đỗ Bỉ cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng. Sáng thứ bảy, các phù thủy đến làm việc không ngớt, các yêu tinh bận rộn không ngừng cả trong lẫn ngoài, người ở quầy chịu trách nhiệm tiếp đón, người phục vụ ở lối đi dẫn họ đến hầm vàng dưới lòng đất. Mẹn Vin đứng trước quầy quan sát, ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại trên một yêu tinh giao dịch viên khá trẻ, nó vừa tiễn một nam phù thủy đi, rảnh rỗi đặt lại cân bằng. Mẹn Vin run rẩy bước tới, "Chào buổi sáng, chúng ta muốn lấy một món đồ từ hầm của bợ lạ Trịch Lexchen." Yêu tinh giao dịch viên trẻ tuổi nhướng mắt, "Ngài có chìa khóa của nàng không, tiên sinh?" Mẹn Vin tin rằng yêu tinh này thực sự còn trẻ, có lẽ chưa trải qua thời kỳ tử thần thực tử hoành hành. Hoặc lúc đó hắn chưa làm việc ở Zinbox, không quan tâm đến tin tức của một lệ. Hầm của gia tộc Lexchen hẳn là mục tiêu trọng điểm của Zinbox, bởi vì gia tộc thuần huyết này không có người kế tục, dòng máu cuối cùng đang thụ án ở Akabang, chỉ cần đợi họ hoàn toàn biến mất, toàn bộ tài sản trong hầm sẽ thuộc về Zinbox. Đương nhiên, Mẹn Vin lấy chìa khóa vàng ra, chậm rãi đưa qua. Cố ý dùng thuật biến hình người để điều chỉnh làn da trên tay, trông nhăn nheo, cánh tay yếu ớt hơi run rẩy, dù sao cũng từng làm việc ở bờ ra đời, từng chi tiết đều thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của Mẹn Vin về nhân vật. Chiếc chìa khóa này yêu tinh giao dịch viên lại gần nhìn kỹ chiếc chìa khóa vàng, không biết Zinbox đã đánh dấu thế nào, nhắc đến tên mở là Trix cũng không phản ứng, nhưng khi nhìn thấy chiếc chìa khóa vàng, yêu tinh lập tức nhớ ra chiếc hầm đặc biệt tương ứng với nó, và thông tin liên quan đến chiếc hầm. Nó ngẩng đầu nghi ngờ nhìn phù thủy giả từ trên xuống dưới, theo thông tin trên tài liệu, gia tộc này không có người thừa kế, gần như trở thành một hầm chết bỏ hoang, sao đột nhiên lại xuất hiện một phù thủy giả muốn mở? Tiên sinh, ta cần tìm người xác minh danh tính của ngài. Yêu tinh nghĩ một lát rồi nói, theo chúng ta được biết, chủ nhân của chiếc hầm này ở Ạt Cạ Bằng phải không? Mẹn Bỉn không để tâm, thậm chí có chút sốt ruột, ta có thể nói cho các ngươi biết, chuyện này không liên quan đến Bờ Lạ, lấy họ và huyết mạch Lestrian làm chứng, ta có quyền mở hầm. Xin hỏi ngài là? Cọ vợ Lestrian, cọ vợ đệ ngũ. Yêu tinh giao dịch viên không quyết định được, quay người đánh vài cử chỉ vào bên trong, không lâu sau một yêu tinh quản lý vội va đến, đeo một chiếc túi da nhỏ, bên trong đựng vài miếng kim loại. Hai yêu tinh tụm lại, thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng liếc nhìn Mẹn Bỉn và đồ bị phía sau. Dáng vẻ giàn mua đó đã xua tan một phần nghi ngờ của bọn họ, một phù thủy giá như vậy, nói chuyện và đưa chìa khóa đều yếu ớt, không thể nào là lừa đảo cướp ngân hàng. Gương mặt của gia tinh đó cũng tương tự như ảnh trong tài liệu, còn tưởng đã chết nhiều năm trước, không ngờ vẫn còn sống. Trang phục kỳ quặc đó lại rất phù hợp với phong cách của phù thủy thuần huyết. Thôi vậy, an ninh của Jin Gox nghiêm ngặt, phù thủy có ý đồ xấu chỉ tự chuốc lấy khổ. Đúng vậy, tài liệu cho thấy hắn đã chết trong tai nạn hàng hải đã chết từ lâu rồi, phù thủy đều là những kẻ xảo quyệt, những gia tộc thuần huyết này ai mà biết được. Đồ bị cúi đầu, ngắm nhìn bộ quần áo mới của mình, tự mình cắt may, vẫn còn vài sợi chỉ lòi ra ngoài, những sợi chỉ này đang không ngừng run rẩy, giống như nhịp tim đập thình thịch của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy một phù thủy vĩ đại như Harry Potter cũng có thể mắc lỗi, ví dụ như quan điểm về vị giáo sư này, hoàn toàn sai, sai một cách lỗ bịch. May mắn thay, ngân hàng trong thế giới phù thủy vẫn cần uy tín, đặc biệt là sau cuộc nổi loạn của yêu tinh và một trận chiến, thái độ và phong thái làm ăn của yêu tinh đã mềm mỏng hơn rất nhiều, quản lý dù tham lam, nhưng vẫn không dám làm quá đáng. Đã làm mất thời gian của ngài. Yêu tinh quản lý cúi nhẹ người, thành khẩn xin lỗi, chiếc hầm đó đã lâu không được mở, những tên này nghiệp vụ còn non, để ta phục vụ ngài vậy. Nhanh lên. Mẹn Bỉn rất sốt ruột, ra lệnh. Khi đi vào theo sự dẫn dắt của yêu tinh quản lý, Đồ Bị bị người phục vụ yêu tinh chặn lại bên ngoài, phép thuật của gia tinh khác với phù thủy, các yêu tinh không dám để tiểu yêu tinh vào hầm vàng dưới lòng đất, lo sợ sẽ dẫn trộm vào ổ Mẹn Bỉn lên xe đời nhỏ, các ngươi những tên tham lam keo kiệt này, không thể làm một toa xe thoải mái hơn sao? Ta đã 93 tuổi rồi, yêu tinh quản lý khởi động xe đời nhỏ, cúi đầu xin lỗi, ta sẽ đề xuất với hội đồng quản trị. Ta nghe thấy sự qua loa trong lời nói của ngươi, ta thể danh nghĩa vua yêu tinh. Yêu tinh quản lý lén lút nhìn hắn, ánh mắt bí ẩn, giống như ánh đến lung lay hai bên. Vì hầm của gia tộc Lestrian nằm sâu nhất dưới lòng đất, đường dây xe đẩy không có người khác, khi theo đường dây dốc xuống sâu hơn, tốc độ xe đẩy ngày càng nhanh, phát ra tiếng kêu cạch cạch rõ ràng khi di chuyển, vang vọng trong lòng đất tĩnh lặng không người. Ta nghe thấy tiếng nước, sao phía trước còn có thác nước? Mẹn Bỉn nhìn con đường phía trước, không khí ẩm ướt, bọn họ đã đến khu vực thác nước trống trộn. Hầm của gia tộc Lestrian đã bị đóng quá lâu, nhiều năm không ai đến, chỉ có con đường sắt này. Yêu tinh quản lý nói, và thác nước chống trộm là một trong những biện pháp an ninh của Jin Gox, điều này nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng, có thể cuốn trôi tất cả phép thuật và ngụy trang. Các ngươi sẽ làm ướt quần áo của ta. Mẹn Bỉn giả vờ tức giận. Đi theo hành lang mê cung ngốn lượng, trong ánh mắt mong đợi của yêu tinh, đâm vào thác nước, rồi lại đâm ra từ phía bên kia, ngoài quần áo bị ướt, không có gì thay đổi. Điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của yêu tinh, nó quay lại nhìn tấm màn nước đổ xuống đường dây, rồi lại nhìn phù thủy già đang cằn nhằn, lần này nó thực sự tin rồi. Phía trước là hầm rồi, để bày tỏ lời xin lỗi, chúng ta sẵn lòng bồi thường, một khoản bồi thường hậu hĩnh. Yêu tinh an ủi. Mẹn Bỉn lẩm bẩm tiếp tục mắng, ánh mắt lướt qua phía trước, ở góc quất có một con rồng rán mua, mắt đục ngầu, vảy thưa thất lỏng lẻo, khắp người đầy sẹo, cánh và chân bị còng nặng nề, xích sắt thô to nối với cọc đá, cắm sâu vào đất. Cuối con đường phía sau rồng, bên trong là vài chiếc hầm sâu nhất, trong đó có một chiếc là của Mẹn Bỉn, nhưng sự chú ý của hắn dừng lại ở bên phải, nơi có một tấm biển đồng gắn trên vách đá, có hình ảnh giống với chiếc chìa khóa vàng, trên đó có ký hiệu bằng tiếng yêu tinh và một con quạ. Trong ký ức của Mẹn Bỉn, con rồng già này khá ngoan ngoãn, hai lần trước đến đây đều không có động tĩnh, nhưng lúc này nó lại mở đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào bọn họ, cánh run rẩy kéo theo còng cũng run rẩy, lửa bắn ra từ miệng và mũi, trông như muốn thử sức. "Đừng lo lắng, con rồng này đã được huấn luyện." Yêu tinh quản lý lấy ra một dụng cụ kim loại từ túi ra, lắc lên phát ra tiếng ken ken vang và trong trẻo, giống như búa sắt đập vào đe, âm thanh chói tai, mới có một con xìm đến, không hợp với nó lắm, nên mấy ngày nay nó hơi bồn chồn. Nghe thấy tiếng kim loại, rồng phát ra một tiếng gầm khàn khàn, run rẩy lùi lại. Mẹn Bỉn nhìn sâu vào khe đá hẹp, quả nhiên còn có một con quái vật khổng lồ khác, đầu người mình sư tử, cũng phát ra tiếng rít đau đớn, vùi đầu sâu vào dưới móng vuốt. Đây hoàn toàn không phải huấn luyện, mà chỉ là lạm dụng lâu dài, khiến rồng hình thành nỗi sợ hãi với tiếng ken ken. Tức là yêu tinh không cần tuân thủ luật pháp phù thủy, nếu những người nuôi rồng ở Romania dùng cách này, đã sớm bị bộ pháp thuật kiện rồi. Mở hầm đi, Jin Gox phục vụ ngài. Yêu tinh đặt lòng bàn tay lên tấm gỗ bên ngoài hầm, cửa đá mở ra, chiếc hầm bị niêm phong 12 năm hiện ra trước mắt hai người. Một kho báu rộng lớn, gác lệ bột vàng và các vật phẩm bằng vàng dòng chất thành từng núi nhỏ, áo giáp sáng bóng như bạc, các loại gia động vật quý hiếm và kỳ lạ, thuốc ma thuật đựng trong những chiếc lọ đá quý tinh xảo, thậm chí có cả hộp sọ đội vương miện. Mẹn Bỉn dùng lốc xoáy làm khô áo choàng, đang định bước vào kho báu tìm kiếm chiếc cúp vàng thì bị yêu tinh ngăn lại. Nó đưa ngón tay khẽ chạm vào một chiếc ly rượu vàng, chiếc ly rượu vàng tách làm đôi và ngay lập tức cháy đỏ rực. Những kho báu này đã được thêm bừa lửa và bừa nhân bản, bất kỳ thứ gì bị chạm vào đều sẽ cháy và nhân bản, nếu bị vật nhân bản đè lên, có thể bị thiêu chết trong núi vàng do nhiệt độ cao. Yêu tinh lấy ra một chiếc lọ thủy tinh từ túi ra, bên trong đựng nửa chai nước trong, nó đổ nước lên kho báu, bây giờ thì được rồi. Ý ngươi là sao? Mẹn Bỉn không hiểu. Nước của thác nước chống trộn có thể rửa trôi những lời nguyền độc ác trên đó. Khuôn mặt yêu tinh lộ ra nụ cười đắc ý, Nếu có kẻ cướp và trộm cắp tránh được thác nước chống trộm mà xông vào hầm, chúng sẽ chỉ bị mắc kẹt ở đây bởi lòng tham và sự ngu ngốc của chính mình. Menvin dừng bước một chút, ừ một tiếng, bắt đầu tìm kiếm trong hầm. Trong phòng, các loại cúp vàng ở khắp nơi, ly nước mạ bằng rỗng, ly cà phê khảm đá quý, ly rượu vàng chạm khắc tinh xảo, ngoài ra còn có các loại vật phẩm khác lấp lánh đá quý, ánh vàng chói lọi. Menvin có cảm giác như bị hoa mắt. Dựa vào cảm nhận ma lực, Menvin khóa mục tiêu vào một hàng kệ cạnh tường. Trên kệ bày các tấm khiên, mũ giáp do yêu tinh chế tác, đồng hồ khảm đá quý, đều là những bảo vật xa hoa và đắt tiền. Yêu tinh quản lý nhìn hai mắt sáng rực, trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối, những thứ này suýt nữa đã thuộc về Zinbox rồi. Menvin không quá để tâm đến những thứ này, ánh mắt hắn dừng lại ở tầng cao nhất, một chiếc cúp vàng nhỏ nhắn lộng lẫy đang lấp lánh ở đó. Có hai quai cầm bằng vàng dòng được gia công tinh xảo, trên thân cúp được chạm khắc những họa tiết đẹp mắt mang tính biểu tượng, một con lửng ngộ lĩnh. Đây là yêu tinh quản lý nhìn chiếc cúp vàng, rõ ràng cũng nhận ra bảo vật truyền thuyết này, kinh ngạc há hốc mồm, chiếc cúp vàng của Philip. Chương 189, trở về trường học. Chương 189, trở về trường học. Yêu tinh giám đốc nhìn rất chăm chú, thậm chí có chút mê mẩn. Menvin nhìn thấy ánh mắt tham lam bùng lên từ đôi mắt của nó, phản chiếu trên chiếc cúp vàng, gần như còn sáng hơn cả vàng óng ánh. Đúng vậy, chiếc cúp vàng của Philip. Menvin khẽ lẩm bẩm, di vật của người sáng lập Hogwarts. Đôi mắt yêu tinh giám đốc hơi nheo lại, mê mẩn nhìn chằm chằm chiếc cúp vàng, thật là một bảo vật quý giá, tiên sinh Lestrange. Ta nghĩ bảo vật như thế này nên được đặt ở một nơi an toàn, chẳng hạn như kho tiền ngầm của Gringotts, có thể cách ly mọi ánh mắt dòm ngó ác ý. Nếu có ai đó có ý đồ xấu với chiếc cúp vàng, thì đó chính là các ngươi, lũ yêu tinh tham lam. Menvin nở nụ cười kỳ lạ trên mặt, vừa trêu chọc vừa đưa tay về phía chiếc cúp vàng, ma lực của bùa bay lơ lửng bao phủ chiếc cúp, cuốn nó bay khỏi giá, trao đảo rơi vào tay. Bề mặt chiếc cúp vàng được đánh bóng rất mịn, những họa tiết chạm khắc sờ vào có cảm giác gồ ghề. Menvin nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng ma lực hùng vĩ tích tụ bên trong chiếc cúp, nhưng lại khó phân biệt tác dụng cụ thể của những ma lực này. So với thanh bảo kiếm không thể phá hủy và vương miện tăng cường trí tuệ, chiếc cúp vàng ngoài chất liệu đắt tiền ra, dường như không có đặc điểm gì nổi bật. Mục đích ban đầu hẻo gạ phơ lệp chế tạo chiếc cúp vàng là để hỗ trợ gia tinh vận chuyển thức ăn, được cho là sở hữu phép thuật kỳ diệu và đặc biệt, nhưng các sách và truyền thuyết đều không nói rõ đó là phép thuật gì. Hậu duệ của phơ lệp vẫn coi nó như một món đồ cổ để sưu tầm. Sau này vốn đệ một đầu độc hẹp gì bà Smith đoạt được chiếc cúp vàng, cũng coi trọng ý nghĩa biểu tượng của chiếc cúp hơn, không mấy khi tìm hiểu phép thuật ẩn giấu. Sau khi chế tạo thành trường sinh linh giá thì giao cho bợ lạ Chips bảo quản. Mảnh hồn của vốn đệ mất cũng ẩn náu bên trong chiếc cúp vàng, luồng ma lực hắc ám bất lành đó rất bí ẩn, cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới có thể bắt được một dao động yêu đất. Hắn bay người bước ra ngoài, món đồ ta muốn lấy chính là cái này, chúng ta đi thôi. Được rồi, tiên sinh Lestrange. Yêu tinh giám đốc cố gắng nặn ra nụ cười, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào chiếc cúp vàng, nếu sau này còn cần gửi chiếc cúp vàng ở Gringotts, chúng ta luôn sẵn lòng phục vụ ngài. Menvin chỉ thấy buồn cười, những yêu tinh này tham lam không đáy, hận không thể thu thập tất cả đá quý, vàng và bảo vật trên thế giới vào Gringotts. Năm đó gờ dịp phái đỏ ủy thác cho vua yêu tinh dạ độc ý đúc bảo kiếm, yêu tinh cho rằng vì nó đúc ra nên bảo kiếm nên thuộc về nó, thế là tuyên bố ra ngoài rằng gờ dịp phái đỏ đã đánh cắp bảo kiếm, nhiều lần phái người hầu đi trộm về, bị đánh vài lần mới chịu yên. Lúc này phía trước có tiếng bước chân vang lên, bước chân dần đến gần, còn kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề. Trong đường hầm nằm sâu dưới lòng đất này, ngoài Menvin và yêu tinh giám đốc chỉ còn lại hai con quái thú canh giữ kho tiền. Menvin hơi cau mày, dừng bước, ngẩng đầu đối diện với con Sphinx trước mặt. Đến gần mới thấy đây là một con sư tử khổng lồ, bốn chân bị xích, đứng dậy gần như cao hơn cả hạ dịp, lông vàng, đuôi to khỏe, chỉ một móng đuốt đã lớn hơn cả thân hình yêu tinh, nhưng con sư tử khổng lồ đáng sợ này lại có cái đầu của một người phụ nữ, da vàng nhạt, ngũ quan đoan chính, đặc biệt là đôi mắt hạnh dài và hẹp, rất đẹp. Nó không lộ ra ý định tấn công, chỉ dừng lại ở ngã ba đường, chặn đường Menvin, phun ra giọng nói trầm thấp và khàn khàn, "Phù thủy thông minh, ngươi đã có được thứ ngươi muốn, nhưng nếu ngươi muốn rời khỏi đây, cần phải đi qua ta." Menvin nhướng mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sphinx, cố gắng tìm kiếm manh mối nào đó trong ánh mắt của nó, không chắc liệu nó có nhìn thấu thân phận của hắn hay không, hay chỉ là bản năng thích giải câu đố. Người ta nói rằng loài vật thần bí này đồng thời có trí tuệ con người và bản năng động vật, thậm chí có thể xuyên thấu lòng người bằng ma lực như chiếc tâm thuật. Đồ dã man, lùi lại. Yêu tinh giám đốc đội vàng bước ra, sau khi cỡ trách Sphinx liền lập tức xin lỗi Menvin, "Thật xin lỗi, tiên sinh Lestrange đáng kính, con Sphinx này mới được điều đến canh giữ kho tiền cách đây không lâu, huấn luyện không tốt lắm, dễ mạo phạm quý khách. Ta sẽ lập tức đuổi nó về." Hắn túi đầu lục lọi trong túi ra tìm những miếng thiếc len ken, trên mặt Sphinx lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp canh giữ giữa đường. "Giám đốc, ngài đợi một chút." Menvin quay đầu nhìn Sphinx, bình tĩnh nói cho ta nghe câu đố của ngươi." Yêu tinh kinh ngạc nhìn hắn một cái, vẫn ngừng lục lọi, chờ nghe câu đố tiếp theo của Sphinx. Sphinx nhìn vào mắt Menvin, ngồi xổm xuống tại chỗ, lắc lư chiếc còng chân, không nhìn thấy cũng không chạm vào được, tâm và hồn có thể cảm nhận. Song sắc không thể cản, xiềng xích không thể trói buộc. Người giàu có thiếu thốn, người đói rét lại dư dật. Có người cam tâm tình nguyện hiến dâng sinh mạng, có người coi thường mức bỏ như đổ bỏ đi. Giọng điệu của Sphinx rất kỳ lạ, trong giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa sự bi thương. Menvin không biểu cảm lắng nghe, đối diện với đôi mắt hành đó, trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt của nhau. Đối với một giáo sư nghiên cứu môn lệ, câu đố mang tính ngụ ngôn này không có độ khó nào. Ngay khi nghe đến câu thứ hai, đáp án đã hiện lên trong đầu. Sáng nay hắn đã đi qua mấy nơi, nhiều lần nói chuyện với gia tinh về chủ đề này. Vào lúc này, câu đố này được một con Sphinx xuất ra, xiềng xích và còng tay, cam tâm tình nguyện hiến dâng sinh mạng, Những từ ngữ mang ý nghĩa ám chỉ mạnh mẽ này giống như một tín hiệu cầu cứu nào đó. Nếu ta đoán không lầm, đáp án là tự do. Mèn Bỉn khẽ nói, như thể đây chỉ là một câu đố đơn thuần. Trong lòng thực sự không có quá nhiều dao động, hắn là một phù thủy có linh hồn đến từ thế giới khác, không thể nhập tâm vào góc nhìn của một loài vật thần bí, chưa kể con vật này có thân sư tử mặt người, chỉ nhìn mặt dễ gây hiệu ứng thung lũng đáng sợ, chỉ nhìn thân thì hoàn toàn là dã thú, mặc dù bốn chi của nó bị cùm bằng xiềng xích nặng nề, dưới lòng đất u ám, ánh đến và đuốc phản chiếu trong đôi mắt hạnh xinh đẹp. Mèn Bỉn rời ánh mắt, hắn không muốn làm phức tạp hóa những chuyện đơn giản, phá vỡ xiềng xích, phá tung co tiền, trực tiếp đưa nó trốn thoát gì đó, nghĩ đến đã thấy rất phiền phức. Trả lời chính xác. Xích nở nụ cười thân thiện, dường như vui mừng vì có người đã đoán ra câu đố, từ từ nhường đường, tiễn họ đi xa. Mèn Bỉn lại lên xe đẩy nhỏ trước khi quay đầu nhìn lại, Xích đã trở lại sâu trong đường hầm, nằm trong bóng tối mờ mịt. Trở lại hộp vượt, vị giáo sư trẻ tuổi đi trên con đường nhỏ trong sân trường, mặc chiếc áo khoác gió phẳng phiu, vừa từ bên ngoài trở về, tóc bị gió thổi có chút rối, vài sợi tóc lòa xòa bên thái dương, từng bước một, trên con đường đất mềm đã in ra một chuỗi dấu chân. Tuyệt vời quá. Harry Potter đúng là tầm thủ giỏi nhất. Khi đi ngang qua sân Quidditch, trận đấu buổi sáng đã kết thúc, Dobby nhìn bảng điểm phía trên sân, kích động la lớn. Gió nhẹ thổi, cao nguyên Scotland không mưa, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn một chút so với quảng đoạn và London, sự thay đổi thời tiết rõ rệt này dễ khiến người ta hoảng hốt, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh không lâu trước đây, căn nhà cổ u ám của Leicester, kho tiền ngầm của Greenbox và cả con sinh gió. Mèn Bỉn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn sân bóng, bảng điểm vẫn chưa được gỡ bỏ, vừa dịp phải đỏ kết thúc trận đấu với 180 điểm dẫn trước. Điểm số quy định rất dễ tính, bỏ qua 150 điểm của trái sờ nịt vàng, 30 điểm còn lại đại diện cho gờ dịp phải đỏ dẫn trước 3 lần ghi bàn, khoảng cách không lớn, yếu tố chính quyết định chiến thắng vẫn là Haji đã đánh bại Seth Zee, giành chiến thắng trong trận chiến giữa các tầm thủ. Không ngờ ngươi vẫn quan tâm đến trận quyết định của Haji, phải biết rằng, lần trước thi đấu, ngươi còn đang điều khiển quả blue trở cố gắng đâm trên nó. Mèn Bỉn túi đầu nhìn nó một cái. Cái này đố bị lộ ra vẻ xấu hổ bất an, túi đầu, ngón tay xoắn vặn vào áo, đố bị không có ý định hãm hại Haji Potter, đố bị đang bảo vệ Haji Potter, khiến nó tránh xa hổ gợn nguy hiểm, đố bị chỉ có thể nghĩ ra cách này. Lần đầu tiên ngươi đến nhà đồ dữ lý gây rối, khiến Haji vi phạm bảo mật pháp, suýt chút nữa bị kết tội, lần thứ hai ngươi phong tỏa sân ga, lại khiến nó vi phạm bảo mật pháp, lần này bị cảnh cáo nghiêm trọng, lần thứ ba ngươi điều khiển quả blue chờ, trực tiếp khiến nó bị thương nhập viện mức độ lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, suy luận như vậy, lần sau có lẽ sẽ trực tiếp giết Haji chứ. Mèn Bỉn khẽ gật đầu, đúng là một cách hay, chỉ cần ngươi ra tay trước, người khác sẽ không thể làm hại nó, hoàn toàn cách ly mọi nguy hiểm. Không đâu. Đồ bị không đâu. Đồ bị hoảng loạn lắc đầu. Thư giãn đi, đây chỉ là một trò đùa. Mèn Bỉn bước lên bậc thang đá cẩm thạch, trong lúc nói chuyện họ đã bước vào lâu đài, tiên sinh Mạn Phổ đã chuyển nhượng ngươi cho ta, nhưng ta bình thường sống ở trường, không cần ngươi chăm sóc, cũng không có việc nhà nào giao cho ngươi. Đồ bị lại trở nên căng thẳng. Xét thấy ngươi phải kiếm tiền chuộc thân và chi phí sinh hoạt của chính mình, nên ta định giới thiệu ngươi đến làm việc ở nhà bếp Hogwarts. Mèn Bỉn phất lờ đôi mắt mở to của gia tinh, tự mình nói, ta viết cho ngươi một lá thư giới thiệu, ngươi tự mình cầm thư giới thiệu đi tìm Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, nói chuyện với hắn về lương đồng và đãi ngộ. Gia tinh đi tìm phù thủy vĩ đại nhất thế giới để nói chuyện lương đồng. Đây là hành vi phạm tội phi lý, đại nghịch bất đạo gì vậy? Nếu bị các gia tinh khác biết được, nó có lẽ sẽ bị treo lên xét xử công khai, sau đó toàn phiếu thông qua lăng trì xử tử, da thịt bị lột ra ném vào lò sưởi đốt thành tro, không đủ tư cách cho chó mèo ăn. Nghe thấy đề nghị chưa từng có này, Đồ bị kinh hãi đến mức tim đập thình thịch, như trống đánh, tay chân run rẩy, môi run rẩy không dám lên tiếng. Mèn Bỉn túi đầu nhìn nó một cái, chuyện của gia tinh, chuyện của chính ngươi, chẳng lẽ muốn chủ nhân phải chạy đôn chạy đáo vì ngươi sao? Viết thư giới thiệu đã rất phiền phức rồi, không thể chuyện gì cũng bắt ta làm chứ? Đồ bị xấu hổ đến mức muốn tìm một khe hở để chui vào, giáo sư Luẩn nói đúng, đã cứu mình ra khỏi trang viên Mạn Phổ đã rất phiền phức rồi, làm sao có thể tiếp tục làm phiền hắn giúp mình tìm được chứ? Sự sắp xếp tiếp theo cứ thế được quyết định, họ trở lại văn phòng nghiên cứu Mulle, Mèn Bỉn chỉ mất chưa đầy 5 phút để viết một lá thư giới thiệu với lời lẽ tùy tiện, thực ra nó giống một thông báo tình hình hơn, hoàn toàn không có sự tôn trọng cần có đối với hiệu trưởng. Nhận lấy lá thư giới thiệu này, Đồ bị rời văn phòng với vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, cảm thấy lá thư này còn nóng hơn bàn ủi đung đỏ, còn nặng hơn việc bị trói ngon cái treo lên trần nhà, đè nặng đến mức nó không thở nổi. Rót giờ và Fitz khoác vai nhau đi ra từ phòng sinh hoạt chung, tóc vẫn còn dính một vài mảnh giấy màu, đó là do pháo hoa bắn ra khi ăn mừng. Bên cạnh còn có các cầu thủ khác, học sinh nhà sư tử vây quanh đội bóng, một nhóm người líu lo đi đến đại sảnh đường để dùng bữa. Haji và John tụ lại, vẫn còn lại nhải về trận đấu buổi sáng. Kỹ năng chơi bóng của Seth Dịp rất tốt, tốc độ cực đại của hắn chậm hơn ta một chút, nhưng khả năng đổi hướng rất ổn định, hắn đúng là tầm thủ ổn định nhất mà ta từng thấy. Vậy làm sao ngươi lại bắt được trái sở nịt bằng trước? Tất cả là nhờ Angelina và các nàng tạo ra lợi thế, khiến Seth Dịp sốt ruột, hắn sốt ruột sẽ tăng tốc, sẽ bỏ qua những chi tiết ở góc quất. Hạ John lắc đầu cười toe toét, còn vui hơn cả tự mình ra sân, thắng trận đấu sẽ có điểm nhà, lần này tợ sĩ cuối cùng cũng không cần mặt lạnh nữa, lạnh lùng giả vờ một tuần, suýt chút nữa nhận nhầm hắn thành lão rơi ở nạ vẽ. Nghĩ đến biểu cảm của tợ sĩ, Haji toe toét cười. Hermione bên cạnh cũng không nhịn được, khóe môi hé nở một nụ cười. Vừa cười vừa đi được vài tầng cầu thang, khi đến tầng 3, Haji đột nhiên đi chậm lại, khẽ to mày, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào ta. Đương nhiên có người nhìn chằm chằm vào ngươi, Bạc Bà Ti, là Vender, Ginny, và cả fan cùng của ngươi có liền cờ dễ hệ vi. John U ám nói. Không thể nói rõ với tên này, Haji lười để ý đến lời trêu chọc của hắn, ánh mắt đảo quanh, quét qua những nơi không đáng chú ý, sau đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở góc sau bộ áo giáp. Dobby. Hắn nhanh chóng lao tới, đẩy mạnh bộ áo giáp cản đường, ngươi làm gì ở đây? Bị ánh mắt của ba phù thủy nhỏ nhìn chằm chằm, Dobby run rẩy toàn thân, theo bản năng muốn che mắt đâm vào tường, miệng lẩm bẩm Dobby là đồ bỏ đi, là đồ ngu ngốc. Ngươi bình tĩnh đi. Haji và Hở Mị ẩn mỗi người kéo một cánh tay, trước tiên trả lời câu hỏi của ta, sao ngươi lại ở trường? Lại xảy ra chuyện gì sao? Mạn Cuồn phát hiện tin ngươi báo cho ta rồi. Đừng khóc nữa. Nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đồ bị khóc đến nước mắt nước mũi kèm lem, nước nợ tự trách mắng mình. Từ những tiếng nước nợ không rõ ràng, Haji và hai người bạn khó khăn lắm mới ghép lại được sự việc. Tuần trước họ đã nhờ giáo sư luyện giúp đỡ Đồ bị, mặc dù giáo sư miệng nói từ chối, nhưng thực ra đã quay lại cứu Đồ bị ra khỏi trang viên Mạn Cuồn, để nó không còn phải chịu đựng sự hành hạ của Mạn Cuồn. Nhưng giáo sư luyện và hiệu trưởng Đùm Bợ Lẽ Đỏ đều nói chuyện và làm việc một cách bí ẩn, việc cứu trợ gia tinh cũng quanh co phức tạp. Trong mắt Haji, John và Hơ Mị ẩn, rõ ràng là giáo sư luyện không muốn nô dịch Dobby, nhưng lại nói rằng Dobby phải tự chủ thân, giới thiệu nó đi làm việc ở nhà bếp Hogwarts. Mặc dù Dobby khóc đến mức suýt ngất, nhưng nó không tiết lộ hành động buổi sáng của Menbin, giữ bí mật cho chủ nhân là thiên chức của gia tinh, nói rằng mình không dám đi tìm hiệu trưởng Đùm Bợ Lẽ Đỏ, chỉ có thể trốn ở đây, không biết phải làm sao. Gia tinh tại sao không muốn John lộ ra vẻ ghen tị? Đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm hiệu trưởng. Mắt Hở Mị ẩn lấp lánh ánh sáng. Chương 190, chén vàng. Hồn khí. Chương 190, chén vàng. Hồn khí. Một chiếc cúp vàng, đế rộng và vững chắc, dần to lên, nâng đỡ thân cúp với đường cong mượt mà, thân chính có hình dáng ly cao, trang trí một cặp quai cầm, đồ vàng cổ xưa mang màu vàng đồng hơi trầm lắng. Trên thành ngoài khắc phù điêu hình lửng nhỏ, viền ngoài là họa tiết hoa lá và dây leo nhạt màu, chạm khắc tinh xảo. Một con rắn con bảy chân bóng cuộn mình trên bàn, ngẩng đầu đối mắt với con lửng nhỏ trên phù điêu, đôi mắt dọc tinh anh như đá obsidian, vô cùng chăm chú. Phía sau là vị giáo sư trẻ tuổi, cũng đang nhìn chằm chằm chiếc cúp vàng trầm ngâm suy nghĩ. Vài cuốn sách lịch sử mở ra đặt bên cạnh, trong đó có cuốn Hogwarts, một lịch sử học đường viết về giới thiệu về Flitwick. Theo gã Flitwick sinh vào thế kỷ 10 tại xứ Mê, nàng mang dòng máu Bắc Âu, tên nàng bắt nguồn từ tiếng Na Huy cổ, có nghĩa là phước lành thần thánh. Lớn lên trong một thung lũng rộng lớn, những năm đầu nàng được mẹ giáo dục phép thuật, tập trung vào phép thuật thực dụng, đặc biệt là các câu thần chú liên quan đến đời sống hàng ngày. Cảnh quan thiên nhiên yên bình, cùng với tuổi thơ hạnh phúc, đã hình thành nên tính cách độc đáo, dịu dàng và mạnh mẽ của nàng. Khoảng cuối thế kỷ 10, Kẹo gà đã kết bạn với ba nhà sáng lập khác, cùng nhau thành lập trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Giới lệ không chọn học sinh dựa trên lòng dũng cảm, trí tuệ hay tham vọng như các nhà sáng lập khác, nơi đây sẵn lòng tiếp nhận bất kỳ đứa trẻ nào có tiềm năng phép thuật, đặc biệt là những học sinh không phù hợp với các nhà khác. Kẹo gà giỏi các câu thần chú liên quan đến thực phẩm, đã xây dựng công thức kinh điển cho các bữa tiệc ở Hogwarts, nàng sắp xếp các gia tinh làm việc trong nhà bếp Hogwarts, mang đến cho bọn họ một môi trường an toàn và yên bình. Tính cách thân thiện, khiêm tốn và giàu lòng trắc ẩn, là một người đầy sức hút, chú trọng lòng khoan dung và kiên nhẫn, điều này khiến nàng đóng vai trò hòa giải giữa các nhà sáng lập. Tình bạn của nàng với giới hệ nạ dạ vẹn cơn đặc biệt sâu sắc, hai người được miêu tả là những người bạn thân thiết nhất. Bên cạnh có bức chân dung của Philip, nữ phù thủy mặt hơi mũm mĩm, tóc nâu mắt xanh, trên mặt nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời, là một phụ nữ dịu dàng và hiền hậu. Đây là nhà sáng lập duy nhất đã dành phần đời còn lại ở Hogwarts. So với ba phù thủy huyền thoại khác, đặc điểm của Philip không quá nổi bật, nhà do nàng sáng lập cũng không mấy xuất sắc, nhưng màu sắc bí ẩn trên người nàng cũng đậm đặc không kém. Chiếc cúp vàng là di vật của nhà sáng lập, được hậu duệ Flitwick cất giữ, chỉ coi trọng giá trị sưu tầm, trải qua thời gian dài chỉ xem như cổ vật tổ tiên để lại, không mấy khi tìm hiểu phép thuật ẩn chứa bên trong chiếc cúp. Sau đó, nó rơi vào tay Tom Riddle, chúa tể vốn để một coi trọng ý nghĩa kỷ niệm của chiếc cúp vàng hơn, giết người chia linh hồn để chế tạo trường sinh linh giá, sau đó giao cho vợ là Chips, luôn bị khóa trong hầm của Gringotts. Một phù thủy như Menbin, người nghiên cứu ma lực của chính chiếc cúp vàng, lại là thiểu số trong giới pháp thuật. Rõ muốn nhìn chằm chằm chiếc cúp vàng hồi lâu, không thấy gì bất thường, quay đầu kêu, "Go!" Menbin không nhịn được cười, hắn không biết sáng ngữ, nhưng tiếng chó sủa biểu cảm rõ ràng, ít nhiều cũng hiểu được ý nghĩa, lắc đầu nói, ta cũng không biết chiếc cúp vàng có ma lực gì, nhưng chúng ta có thể thử gỡ dịp phái đỏ giỏi đấu tay đôi, dạ vẹn cất luyên bác, sở lì thờ dịn tinh thông hắc ma pháp, kẹo gà giỏi phép thuật thực dụng, đặc biệt trong lĩnh vực nấu ăn, người ta nói nàng có thể nâng cao hương vị và dinh dưỡng của thức ăn bằng phép thuật. Menbin nhớ lại nội dung trong sách, lục tủ lấy ra một ít kẹo nụ gạt tích chữ năm ngoái, bóc vỏ kẹo, ném viên kẹo sữa đã ẩm ướt và mềm nhũn vào chiếc cúp vàng. Rõ mùn vươn dài cổ nhìn. Kẹo sữa làm từ mật ong, kem và hạt, thực ra không bị biến chất, chỉ là do bảo quản không đúng cách trong thời gian dài, hương vị và mùi sữa bị mất đi một phần, lại gặp hơi ẩm của mùa mưa, về mặt trở nên dính nhớt, dính vào thành cúp vàng, chậm rãi và nặng nề lan xuống, xi rô kẹo tan chảy kéo thành sợi nhỏ. Chờ đợi một lát, vẻ ngoài và mùi vị của kẹo không có bất kỳ thay đổi nào. Chiếc cúp vàng bị dính xi rô kẹo nhấp nháp, nếu đặt ở sân ngoài trời, có lẽ chỉ có thể thu hút những con kiến tham ăn. Ngươi có muốn thử không? Menbin xoa đầu rõ mùn, con rắn này áp sát rất gần. Xì rắn con nói những lời mà người thường không hiểu. Lấy kẹo nủ gạt ra qua giấy gói, cả người và rắn đều không có ý định nếm thử, tức là bọ cánh cứng và chuột đều không có mặt, đành vứt vào thùng rác, rồi xé một tờ giấy lau sạch xi rô kẹo, tuyên bố lần thử đầu tiên thất bại. Trong các câu chuyện thần thoại cũng có rất nhiều chén đĩa Menbin ngồi xuống sau bàn làm việc, cố gắng nghiên cứu chiếc cúp vàng từ các hướng khác, vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm, chén thánh của kỳ tổ giáo, có thể ban sự sống vĩnh cửu, chữa lành bệnh tật, mang lại vô số của cải, còn có sừng của Amanti, chứa vô số thức ăn, nồi khổng lồ của đã đã có thể thỏa mãn mọi ham muốn đáng tiếc, các câu chuyện thần thoại một lệ không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Trong ký ức kiếp trước cũng không nói chiếc chén này có tác dụng gì, chỉ có thể tự mình tìm cách nghiên cứu và thử nghiệm. Mẹ Bình hơi đau đầu xoa xoa giữa trán, sau khi suy nghĩ khổ sở vẫn không có manh mối, dứt khoát nhấc ấm trà rót một ít nước sạch vào chiếc cúp vàng, rõ mùn bên cạnh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng không giải thích. Chén tiểu này thường dùng để đựng chất lỏng. Nước sạch trong chén khẽ gợn sóng, lấm tấm dầu nổi trên mặt, là kem vừa rồi chưa lau sạch. Vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, lần khám phá thứ hai thất bại. Nửa giờ tiếp theo, Mẹ Bình đã sử dụng tất cả các phép thuật kiểm tra mà hắn hiện có, thậm chí thử một số phép thuật tấn công, hun khói, nung lửa, ngâm nước, đóng băng, nhưng chiếc cúp vàng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tất cả các thử nghiệm đều kết thúc bằng thất bại. Mẹ Bình không khỏi bắt đầu xem xét một khả năng khác. Chúa tể vốn đệ mật đã làm hỏng chiếc cúp vàng khi chế tạo trường sinh linh giá, giờ nó chỉ tồn tại như một trường sinh linh giá. Nhật ký có thể viết chữ giao tiếp, vương miện có thể đội trên đầu. Vậy chiếc cúp vàng nên lừa gạt giao tiếp với chúa tể vốn đệ mật như thế nào? Mẹ Bình chìm vào suy tư. Giờ ăn trưa, phòng hiệu trưởng. Những bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm tụ tập lại, đồng loạt nhìn xuống bàn tròn bên dưới. Đùm bỡ lẹ đỏ ngồi ở ghế chủ tọa, một tay cầm dao ăn, một tay cầm đĩa, từ tốn cắt bít tết. Mặt bàn bạc thường đặt tài liệu đã được dọn sạch, bày biện những món ăn nóng hổi. Haji, John và Hermione ngồi bên cạnh, mỗi người đều cúi đầu, động tác cứng nhắc, ngay cũng không dám quá mạnh, tụ tập ăn uống trong phòng hiệu trưởng thật sự quá kỳ quặc. Đồ bị bên cạnh càng ngồi không yên, mông như bị đóng đinh vào ghế, đau đớn không chịu nổi nhưng không dám dãy rủa, im lặng, chỉ có thể hét lên trong lòng. Cô gỡ dằn trở tại sao lại mời ta cùng dùng nữa? Trời ạ, đây là vị trí mà một gia tinh có thể ngồi sao? Đúng mơ, lại đò tại sao lại đồng ý? Đồ bị khó mà so sánh được nỗi đau thể xác hay sự dày vò tinh thần này khó chịu hơn. Hắn chỉ hơi hối hận vì đã trốn khỏi trang viên mạng vụt. Nếu những món ăn này không hợp khẩu vị của ngươi, Dobby, ngươi có thể đến nhà bếp trường học dùng nữa. Đúng vậy, lẽ đó nhận thấy biểu hiện buồn chồn của hắn, ôn hòa nói, ta đồng ý ngươi làm việc ở trường, tiền lương tham khảo khi tiên sinh phịt vào trường, mỗi tuần một gạ lệ ổng, ngươi thấy thế nào? Niềm vui như pháo hoa nở rộ trên mặt Dobby, hắn không đợi được liền nhảy xuống ghế, kêu lên thét thé, Dobby không có ý kiến. Dobby rất hài lòng. Cảm ơn tiên sinh đủ mỡ lẽ đó. Nói xong, hắn búng ngón tay, lập tức biến mất trong căn phòng khó chịu. Hồ Gươm không có chuyện như vậy, gia tinh làm việc lại phải có lương. Bức tranh của hiệu trưởng Black trên tường nói, đúng Black đỏ, ngươi không nên đồng ý hắn. Mọi người trở nên phẫn nộ, các bức tranh hiệu trưởng xì xào bàn tán, tụ tập lại la hoi ồn ào, ý kiến khác nhau. Đa số phù thủy không tán thành việc trả lương cho Dobby, cũng có một số hiệu trưởng cho là hợp lý, hầu hết đều xuất thân từ nhà Flerlef. Xuyệt, bây giờ là giờ ăn trưa, chúng ta có thể nói chuyện sau, đừng làm phiền bọn trẻ. Đúng Black đỏ vây tay, ma lực của hắn mang theo uy nghiêm của hiệu trưởng, lật các bức chân dung lại, chặn đứng sự ồn ào trong công tranh. Chân dung phép thuật là như vậy, bọn họ giữ lại một phần ký ức lúc còn sống, tính cách lúc còn sống, rất khó chấp nhận những điều mới mẻ. Đúng vậy, lẹ đỏ nhìn các phù thủy nhỏ, đôi mắt xanh biết hiền từ và thân ái, nếu Mẹn Vịn ở đây, hắn có lẽ có thể dùng kiến thức một lễ để giảng một bài đạo lý lớn cho các bức chân dung, nhưng ta thì không, nên ta chọn trì hoãn, ký ức tạm thời của các bức chân dung có thời hạn, sau một thời gian bọn họ sẽ quên chuyện này. Hiệu trưởng ngươi tán thành cách làm của giáo sư Luyện. Hermione ẩn ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Các ngươi cũng không tán thành sao? Đúng vậy, lẹ đỏ hỏi ngược lại. Chúng ta thực ra không chắc lắm. Hermione nói nhỏ, chúng ta ban đầu định lừa tiên sinh Mạn Phụ đến trường, giữa chừng tìm cơ hội, tìm cách lừa hắn đưa một chiếc vớ hoặc cả bạn cho Dobby, để Dobby được tự do, nhưng giáo sư Luyện dường như không tán thành ý tưởng này. Ồ, đúng vậy, lẹ đỏ nhìn Haji, Mẹ Vịn đã nói gì? Haji gãi đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ, giáo sư Luyện nói hắn dù sao cũng là giáo sư của trường, không thể chúng ta đồng mưu lừa gạt phụ huynh của học sinh khác, bảo chúng ta tự tìm cách. Mặc dù giáo sư Luyện nói vậy, nhưng hắn đã tự mình đi tìm tiên sinh Mạn Phụ giao dịch, cứu Dobby ra khỏi trang viên nô lệ đó. Hermione nói thay cho giáo sư của mình, chỉ là chúng ta không hiểu, tại sao giáo sư không trực tiếp trả tự do cho Dobby, mà lại muốn hắn kiếm tiền chuộc thân, còn nói gì mà không phải tiền tài có thể đo lường được. Ta nghĩ lời khuyên của Mẹ Vịn rất tuyệt vời. Trên mặt Đùm Mỡ Lẹ Đỏ hiện lên nụ cười nhạt, nhìn lũ trẻ này, ôn hòa giải thích, tự do không phải hàng hóa, không phải tiền tệ, không thể mua bằng tiền bạc, tự do có được bằng cách lừa gạt, bố thí, chỉ là lời lẽ tự lừa dối mình, tự do thực sự chỉ có thể tự mình tranh đấu. Ba phù thủy nhỏ trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy lời này có ý nghĩa sâu xa. Haji và Hermione lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, trên mặt là biểu cảm suy tư. John nhíu môi, nhét một miếng đùi gà nướng đặc biệt của hiệu trưởng vào miệng, hắn cũng biết điều này có lý, nhưng lý lẽ chỉ là lý lẽ, cuộc sống thực đôi khi không nói lý. Hắn muốn nói, cái gì mà tự do bố thí, tự do lừa gạt, còn có tự do tự mình giành lấy, đều không bằng tự do đã có trong tay. Mặc kệ thật giả, lấy được quần áo không phải tốt rồi sao? Đặt ra những quy tắc rườm rà như vậy làm gì? Nhưng Đồ bị nói, giáo sư Luyện bảo hắn tự mình phán đoán khi nào có thể chuộc lại tự do. Hơ mỉ ẩn nghi ngờ hỏi, không có phương pháp phân biệt chi tiết, không có tiêu chuẩn phán đoán cụ thể, làm sao biết khi nào là đúng? Từ đây có lẽ là một vấn đề triết học. Đúng mơ lẹ đỏ nhau mắt, vuốt râu gật đầu, lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư. Haji và Hermione nhìn nhau, không nói gì, hiệu trưởng quá nhiều động tác nhỏ, quá làm màu, bị đánh giá là diễn xuất kém cỏi. Người này chắc chắn biết câu trả lời, chỉ là không nói cho bọn họ. Hermione không hỏi thêm, dù sao tối thứ bảy có lớp học thêm, lúc đó sẽ hỏi trực tiếp giáo sư Luyện. Mọi chuyện tạm thời kết thúc, dù sao đi nữa, Đỗ Bỉ đã thoát khỏi trang viên mạng phụt, không phải chịu đựng sự dày vò thể xác, Haji và Hờ Mị ẩn thả lỏng, yên tâm thưởng thức bữa trưa, chỉ còn tiếng dao nĩa và đĩa va chạm. Rõ ràng là cùng một món ăn, nhưng luôn cảm thấy ăn ở đây ngon hơn ăn ở đại sảnh đường, có lẽ là đặc biệt của hiệu trưởng, cũng có thể là do tâm lý. Haji thấy bàn ăn quá yên tĩnh, nuốt một miếng khoai tây, khẽ hỏi, tiên sinh, ngài có thể kể cho ta nghe về cha mẹ ta không? James và Lily Adumbo lẹ đỏ dừng lại một chút, nhìn thấy các người, ta lại nhớ đến lúc James còn đi học, hắn cũng có một nhóm bạn tốt. Hôm nay là thứ bảy, sau bữa tối, Haji và Hờ Mì ẩn theo thời gian hẹn, gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Luyện. Nội thất trong phòng không thay đổi nhiều, trên kệ sách có thêm vài cuốn sách, cuốn hồ gươm, một lịch sử học đường gãy sách hơi nô ra một in, dường như vừa mới được lật xem. Hờ Mì ẩn nhìn kỹ hơn vài lần, đột nhiên phát hiện trên kệ có thêm một chiếc cúp vàng. Ngay tại vị trí đặt chai thủy tinh trước đây, họa tiết hình lửng, vai cầm bằng bằng dòng, và cuốn sách lịch sử trường vừa được lật xem thật khó để không liên tưởng đến chiếc cúp vàng của Philip. Mẹ Vin sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, chào hai người ngồi xuống, khẽ cười nói, Đỗ Bỉ đã tìm ta trước bữa tối, nói rằng các ngươi đã giúp hắn đàm phán xong chuyện công việc, thực ra ta muốn hắn tự mình đi đàm phán hơn. Hờ Bỉ ẩn đang suy nghĩ đó có phải là chiếc cúp vàng trong truyền thuyết hay không, còn Haji thì lấy hết can đảm hỏi, giáo sư, ta muốn biết, khi nào Đỗ Bỉ mới thực sự đổi lấy tự do? Khi hắn cảm thấy thích hợp. Mẹ Vin trả lời ngay sau đó. Haji cau mày, đây là câu trả lời gì? Được rồi, chuyện của Đỗ Bỉ đến đây thôi, hãy xem tiến độ học tập của các ngươi trong thời gian này. Mẹ Vin vây tay điều khiển đồ đạc, dọn trống không gian trong phòng làm việc, vẫn là quy tắc đấu phù thủy tiêu chuẩn, không giới hạn chiến thuật và phép thuật, cho đến khi một bên nhận thua hoặc mất búa phép. Chuẩn bị. 3-2-1. Tâm trí của hai người lập tức tập trung. Trong 40 phút tiếp theo, hai phù thủy nhỏ buộc phải tập trung vào luyện tập đấu tay đôi, Haji thắng 3 trận. Khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn được kéo giãn, mặc dù Hờ Mì ẩn nắm giữ nhiều thần chú hơn, phạm vi sử dụng rộng hơn, nhưng Haji áp dụng thần chú vào chiến đấu gần như bản năng, những lựa chọn chiến thuật nhỏ nhặt lại là trực giác, học kỳ trước vẫn còn ngang tài ngang sức, đến nay đã là thế trận một chiều. Ma lực tăng trưởng quá rõ ràng, Mẹ Vin không khỏi nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Haji. Bên trong ẩn chứa mảnh linh hồn của chúa tể Voldemort. Chương 191, hiệu trưởng đang hành động. Chương 191, hiệu trưởng đang hành động. Đồng hồ quả lắc tích tắc bay. Lại một buổi luyện tập đấu phép. Hermione ẩn căng thẳng, mím chặt môi, cảm thấy hơi bực bội. Học kỳ trước, các lớp phụ đạo cũng có luyện tập đấu phép, khi đó khoảng cách vẫn chưa rõ ràng, thông qua kỹ thuật thi triển phép thuật và sự phối hợp chú ngữ, nàng dễ dàng kéo Haji vào nhịp độ tấn công và phòng thủ của mình, nhưng sau kỳ nghỉ giáng sinh, khoảng cách này trở nên rõ ràng. Lần trước khi câu lạc bộ đấu phép luyện tập, Haji và Mạn Phụ giải đấu, nàng đứng bên cạnh quan sát, tận mắt thấy Haji chỉ dùng 4 lần bùa giải giới đã tạo ra ưu thế gần như áp đảo, buộc Mạn Phụ phải đường cùng, chỉ có thể ném đũa phép để có cơ hội cận chiến. Khi đó, với tư cách người ngoài cuộc, cảm giác chưa đủ trực quan, nhưng lúc này, đích thân đứng đối diện Haji, tận mắt thấy những bùa giải giới liên tục cập đến, áp lực mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Từ khi Haji nhận ra bùa giải giới của hắn có uy lực đặc biệt lớn, hắn bắt đầu liên tục thi triển chú ngữ, nhưng chiêu này trong tay Haji thực sự rất hiệu quả, hợp bị ẩn không tìm ra được cách đối phó hữu hiệu nào. Tốc độ thi triển nhanh, uy lực chú ngữ mạnh. Phải bố trí rất lâu mới tìm được cơ hội phản công, nhưng đòn phản công của nàng sẽ bị bùa giải giới trực tiếp phá tan. Mọi thứ như hư thực kết hợp, giả vờ tấn công bất ngờ, thay đổi vị trí, đều không bằng những câu trừ người vũ khí dày đặc. Đối với một nữ phù thủy nhỏ có thiên phú về sự cẩn cù và trí tuệ, cảm giác này cực kỳ bất ức. Nhưng cuộc chiến cam go này cũng có thu hoạch, sau vài buổi luyện tập chịu áp lực khó khăn này, nàng kiên trì được ngày càng lâu, có sự hiểu biết sâu sắc hơn về lời giảng của giáo sư và kiến thức trong sách. Tình huống này có thể coi là phù thủy vị thành niên đối phó phù thủy trưởng thành, chỉ cần tìm ra cách đối phó đúng đắn, thực lực đấu phép của nàng có thể tăng lên đáng kể, thậm chí có thể trực tiếp đối mặt với phù thủy trưởng thành. Đáng tiếc, sự tiến bộ này không thể đạt được trong thời gian ngắn. Chỉ thấy Haji vung đũa phép, liên tục lặp lại cùng một chú ngữ, còn Hờ Mị ẩn chưa hoàn toàn nắm vững buộc khiên, chỉ có thể không ngừng thay đổi hướng, vội vàng né tránh, dần dần bị dồn vào góc tường. Trận chiến đã nghiêng về một phía, kết quả đã rất rõ ràng. Hôm nay đến đây thôi. Sau khi dừng cuộc đấu phép và phục hồi văn phòng, Mẹ Bỉn ngồi xuống ghế sofa, rót cho hai người một ly nước bí ngô nóng, bắt đầu nhận xét về trận chiến vừa rồi của Haji và Hờ Mị ẩn. Chiến đấu không phải làm bài tập, không có câu trả lời tuyệt đối đúng, không cần mỗi lần đều suy nghĩ cách đối phó tốt nhất. Hờ Mị ẩn, ngươi nên loại bỏ một số lo lắng nữ phù thủy nhỏ há miệng, muốn nói lại thôi, nghẹn đến đỏ bừng mặt, không chịu thua nhưng lại bất lực. Haji cúi đầu, lo lắng nụ cười trên khỏe miệng sẽ chọc tức Hờ Mị ẩn. Haji. Mẹ Bỉn quay đầu nhìn sang học sinh khác, giọng điệu có chút phức tạp, đùa giải giới quả thực là một chú ngữ rất toàn diện. Giải trừ sức chiến đấu của đối thủ mà không gây tổn thương, công thủ toàn diện, ngươi cũng nắm vững rất tốt, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rằng, nhiều chú ngữ phối hợp mới có thể đối phó tốt hơn với các tình huống chiến đấu khác nhau. Haji cảm thấy ánh mắt của giáo sư Luyện rất kỳ lạ, rõ ràng rất ôn hòa, nhưng lại có sức xuyên đấu, ánh mắt dừng lại trên người hắn, lại như xuyên qua hắn nhìn về một tồn tại khác, khiến hắn cảm thấy giận người. Ta sẽ cố gắng. Haji mơ hồ đáp. Mẹ Vin nở nụ cười nhạt trên mặt, đùa giải giới phù hợp với bản thân giống như một con đường tắt, có thể giúp phù thủy nhỏ 13 tuổi dễ dàng đánh bại những người cùng tuổi. Haji phát hiện ra những kỹ năng chiến thuật mà hắn từng vất vả tổng kết trước đây, đều không bằng việc liên tục dùng đùa giải giới, làm sao hắn có thể cam tâm quay lại con đường dốc ban đầu. Hôm nay đã muộn rồi, ta không muốn làm chậm trễ giấc ngủ của các ngươi. Mẹ Vin trầm ngâm một lát, thế này đi, buổi học đấu phép tuần tới, giáo sư Flerlet sẽ mời giáo sư Cuộn Nạ Gồn làm khách mời, trình diện ứng dụng của biến hình thuật trong đấu phép, ta hy vọng các ngươi đều tham gia. Ánh mắt Hở Mị ẩn khẽ lóe lên, trong đầu nàng nhớ lại nhiều cuộc đấu phép kinh điển được ghi trong sách, đều là phù thủy dựa vào biến hình thuật để lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Biến hình thuật cũng như bùa giải giới, có thể dùng để tấn công, cũng có thể dùng để phòng thủ, hơn nữa vì tính chất vật lý độc đáo của nó, thường có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Đi trên đường về phòng sinh hoạt chung gở dịp phải đỏ, Hở Mị ẩn với giọng điệu nhẹ nhàng giải thích cho Haji, biến hình thuật đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều cuộc đấu phép kinh điển. Hãy nghĩ xem, nếu ta dùng bùa biến hình biến ra một con chó lớn, biến ra nhiều chim bay, chắn giữa chúng ta, đùa giải giới của ngươi còn khó chống đỡ đến vậy không? Haji nhanh chóng nhận ra, cách đấu phép linh hoạt này rất phù hợp với Hở Mị ẩn, nhưng hắn không chịu nhận thua, cứ miệng nói, chẳng lẽ ta không thể dùng biến hình thuật sao? Ta biến ra sư tử và đại bàng, bắt đi con chó lớn và chim bay của ngươi. Ta không tranh cãi với ngươi, lần luyện tập đấu phép tới ngươi sẽ biết lợi hại. Hở Mị ẩn chào bà béo, đang chuẩn bị chui vào lỗ chân dùng, đột nhiên vỗ trán, chết tiệt, quên hỏi giáo sư chuyện của đồ bị rồi. Ngươi còn không hiểu sao? Haji lắc đầu, vượt qua nàng đi vào phòng sinh hoạt chung, hỏi cũng sẽ không có câu trả lời, giáo sư và hiệu trưởng đều không chịu trực tiếp nói cho chúng ta kết quả, chuyện này chỉ có thể để đồ bị tự mình nghĩ. Nửa đêm, văn phòng hiệu trưởng. Đúng vợ lẹ đỏ đang cầm một cốc sô cô la nóng đứng bên cửa sổ, những bức chân dung trên tường đều nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, đầy ắp đồ bạc và tài liệu, còn có một cuốn nhật ký mở ra, mực trên đó dưới ánh nến có ánh sáng dịu nhẹ, và một chiếc vương miện khảm đá sa phải, trên đó khắc những lời răn dạy về trí tuệ. Đúng vợ lẹ đỏ ngửi mùi sô cô la nóng ngọt ngào, tự mình kể câu chuyện của Dobby, tự do không thể đo lường bằng tiền bạc, không thể buôn bán, không thể bố thí, đương nhiên cũng không thể nợ. Mẹ Bình muốn nói với Dobby rằng, chỉ khi hắn thực sự hiểu ra, hắn mới có thể thực sự thoát khỏi sự ràng buộc và nô lệ của người khác. Hồ Gươm ngày càng tệ hại, lại còn chịu trả tiền cho lũ nô lệ thấp kém. Một giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng. Đúng vợ lẹ đỏ quay lại nhìn, giữa không trung một đám sương mù xám xịt bốc lên, bên trong có bóng dáng hình con quạ đang trôi nổi, nhìn kỹ lại thì lờ mờ thấy một đôi mắt đỏ ngầu. Tom, linh hồn không có sang hèn, bất kể là phù thủy, mục lệ, người sói, nhân mã, ma cả rồng hay gia tinh, ta tin rằng mọi sinh linh đều bình đẳng. Đúng vợ lẹ đỏ nói với tốc độ chậm rãi, không đội vàng nhấp một ngụm sô cô la nóng. Mảnh linh hồn của vốn đệ mật với hình dạng con quạ vỗ cánh, phát ra một tiếng cười khẩy. Ta chỉ thấy một hiệu trưởng già lẩm cẩm, một giáo sư ngu ngốc đang cười. Ồ, ngươi nghĩ vậy sao? Đúng vợ lẹ đỏ quay lại ngồi sau bàn làm việc. Ngươi biết không, Mẹn Bỉn và Tom 16 tuổi của ngươi đã rất hợp nhau, các ngươi là bạn thân. Với tư cách là một giáo sư, nhặt được nhật ký của học sinh, hắn ta lại khổ tâm địa đặt lời nói dối, lừa gạt lòng tin của một học sinh, đê tiện xảo quyệt, còn ghê tởm hơn cả ngươi năm đó. Vô đệ mọt lạnh lùng nói. Ta không nghĩ vậy, Mẹn Bỉn là một giáo sư rất xuất sắc, kiến thức tâm lý học một lệ của hắn giúp hắn hiểu sâu sắc học sinh, giúp đỡ họ trưởng thành tốt hơn. Đúng vợ lẹ đỏ cười nói. Ừ. Tâm lý học vốn đệ mọt tiếp tục cười khẩy, thứ do một lệ không có phép thuật bịa ra, có tác dụng gì? Có bằng phép thuật đọc tâm trí không? Theo ta thấy, nhiều lúc nó còn hữu dụng hơn phép thuật đọc tâm trí, tiện lợi hơn, toàn diện hơn. Đúng vợ lẹ đỏ nhìn thẳng vào mắt con quạ, đôi mắt xanh thẳm của hắn mang theo ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Ánh mắt vốn đệ mọt đột nhiên thay đổi, hắn im lặng, nghi ngờ không chắc chắn nhìn đúng vợ lẹ đỏ. Sau này ngươi tuyên bố mình đã chinh phục cái chết, vì ngươi đã luyện chế ra trường sinh linh giá của Herbal, không chỉ một cuốn nhật ký thời học sinh, vương miện của Dạ Bạch Cơ, chén vàng của Philip, mặt dây chuyền của Sở Lì Thở Dìn. Đúng vợ lẹ đỏ nói với tốc độ chậm rãi. Tom, ngươi làm món thứ mấy? Tổng cộng có bao nhiêu món? Những trường sinh linh giá khác ở đâu? Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bồ đệ mọt khàn giọng hỏi lại. Ngươi thấy đó, đây chính là giới hạn của phép thuật đọc tâm trí. Đúng vợ lẹ đỏ nở nụ cười, không thể có hiệu quả với phù thủy Tam Minh. Dù là bậc thầy phép thuật đọc tâm trí lợi hại đến đâu cũng không địch lại bế quan bí thuật, tương tự cũng không có hiệu quả với mảnh linh hồn, ví dụ như ngươi hiện tại. Nhưng kiến thức tâm lý học lại có thể phát huy tác dụng. Đúng vợ lẹ đỏ nhìn chằm chằm vào Voldemort, nói với tốc độ chậm hơn, dựa trên tiền đề ngươi giao cuốn nhật ký cho tiên sinh Malfoy, ta có thể suy đoán, ngươi cũng đã giao những trưởng sinh linh giá khác cho những tử thần thực tử khác, để ta nghĩ xem tiên sinh Rucot, tiên sinh Nốt, tiên sinh Rụt, nữ sĩ Lestien. Sự thăm dò ngu ngốc, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Voldemort lạnh lùng nói. Thật thật. Đúng vợ lẹ đỏ tiếp nối thật lưỡi. Nếu là mẹ bỉn, chắc chắn có thể moi ra câu trả lời đúng. Chương 192, Đất Lệp Nha. Chương 192, Đất Lệp Nha. Sáng chủ nhật đầu tháng 3. Mùa mưa ở cao nguyên Scotland vẫn chưa qua, không phải những cơn bão đến rồi đi bội vã, mà là những hạt mưa lất phất từ sáng sớm đến chiều tối, không lạnh không nóng. Đứng trên tháp Thiên Văn Hổ Gợt nhìn ra xa, rừng cấm và những ngọn núi xa xăm hiện lên càng thêm xanh tươi, thỉnh thoảng bị sương mù bao phủ, trông như một bức tranh sơn dầu. Hermione ẩn ôm túi vải, vội vàng chạy vào thư viện. Tối qua, sau khi tắm rửa xong đã rất muộn rồi, Lạ Vẹn Đờ và Bạt Vạ Tí buôn chuyện đến tận khuya, còn nàng thì nằm trong chăn nghĩ về tiền lương của Dobby, ý nghĩa đặc biệt của giáo sư Luyện và ứng dụng của biến hình thuật trong đấu tay đôi, đầu óc hốc rối bời, rồi nàng mất ngủ. Khi ăn sáng ở đại sảnh, Hermione đã sắp xếp lại kế hoạch tương lai, nhận ra chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, kế hoạch ôn tập đã kín mít, thời gian rảnh rỗi còn phải học đấu tay đôi, tâm trạng nàng lập tức trở nên căng thẳng. Giữ gìn sách vở. Bà Tỉnh Sở đứng ở cửa, mặt lạnh lùng dặn dò. Hermione vội vàng gật đầu, ôm cặp sách lao vào thư viện, rồi dừng lại trước giá sách mà người. Bên ngoài trời đang mưa, các hoạt động ngoài trời bị hạn chế, hôm nay thư viện rất đông người, thêm vào đó nàng đến hơi muộn nên không còn nhiều chỗ trống. thỉnh thoảng có một hoặc hai chỗ trống, nhưng bên cạnh cũng đã có các bạn học khóa trên không quen ngồi đầy, bọn họ nói cười rôm rả, nhìn là biết một nhóm nhỏ, tự tiện ngồi vào chỉ khiến cả hai bên khó xử. Hermione ẩn xách xách vợ nhìn xung quanh, lặng lẽ đi vào trong, tìm một vị trí thích hợp. Thư viện Hổ Gươm rất rộng rãi, không cần lo không có chỗ ngồi, chỉ là phải đi sâu vào trong một chút. Khi đi ngang qua chỗ ngồi cạnh khu sách cấm, nàng liếc qua, bước chân bỗng dừng lại. Đập vào mắt nàng là vị giáo sư trẻ tuổi đang ung dung lật sách bên bàn. Nữ phù thủy nhỏ ngẩn người một lát, rồi nhẹ nhàng bước đến gần, "Ta có thể ngồi cạnh ngài không, giáo sư?" Menvin ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên, "Đương nhiên rồi." Hermione đặt sách xuống bàn, nhẹ nhàng lấy sách giáo khoa và bài tập ra, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, đồng thời ánh mắt lướt qua mấy cuốn sách trên bàn. Hắc ma pháp tiên đoan hờ bù, hèn hạ và xảo quyệt bí mật đen tối của ma pháp rõ ràng là sách trong khu sách cấm, giáo sư đang nghiên cứu hắc ma pháp sao? Nữ phù thủy nhỏ nhìn chằm chằm vào tên mấy cuốn sách, lông mày khẽ nhíu lại, tiếp tục nhìn sang bên cạnh. Hogwarts, công lao của những người sáng lập bước vào hẻo gã Phở Lệ Phật khi nhắc đến lừng, chúng ta đang nói về điều gì, phạm vi đọc của giáo sư sao lại rộng đến vậy? Lông mày Hermione ẩn nhíu chặt hơn, mang theo sự nghi ngờ của chính mình chìm vào suy tư. Nửa giờ sau, Menvin khép sách lại, giơ tay gõ nhẹ vào đầu nữ phù thủy nhỏ, nếu muốn ôn tập thì hãy ôn tập cho đàng hoàng, sao cứ nhìn ta làm gì? Từ 10 phút trước cuốn sách trước mặt ngươi đã dừng ở trang đùa giải thuật phổ quát này rồi, giáo sư Phở Lệ có nội dung nào chưa giảng rõ ràng sao? Hay ngươi có thắc mắc gì, vừa hay ta ở đây, hãy nói ra ta sẽ giải đáp cho ngươi. Không có thắc mắc gì, giáo sư Phở là tuyệt giảng rất hay. Hermione ôm đầu, do dự một lát rồi thăm dò hỏi, giáo sư đang nghiên cứu hắc ma pháp sao? Có liên quan đến Philip? Có liên quan đến Haji? Ô Hermione nhăn mũi, nghe là biết đang nói cho qua chuyện, giáo sư coi nàng là phù thủy nhỏ không biết gì sao? Hãy tập trung đọc sách, ôn tập cho tốt đi. Menvin phất tay, đưa những cuốn sách trên bàn về giá sách, ta đã hẹn bạn bè gặp mặt, ta đi trước đây. Tạm biệt giáo sư. Hermione lịch sự tiễn giáo sư ra khỏi thư viện, nhìn thấy một con ma đang đợi ở cửa, hai người gặp nhau rồi cùng rời đi. Cứ tưởng là bạn bè ngoài trường, hóa ra là vị tu sĩ mập mạp của Philip. Hermione thu ánh mắt lại, vẻ mặt suy tư. Nàng nhớ trên kệ của giáo sư có một chiếc cúp vàng khắc hình lừng, rất giống chiếc cúp vàng của Philip. Vừa rồi nàng đã xem rất nhiều tài liệu liên quan đến Philip, bây giờ lại gặp gỡ hồn ma của học viện Philip. Chẳng lẽ Philip là một hắc phù thủy sao? Tầng hầm. Menvin đứng trong góc bên phải hành lang nhà bếp, trò chuyện với vị tu sĩ mập mạp. Đây chính là lối vào phòng sinh hoạt chung của Philip. Ánh nến không quá sáng, góc tường có một đống thùng gỗ cũ kỹ đen xì, bên trong chứa giấm không biết đã ủ bao lâu, mùi chua không thể che giấu thoát ra ngoài. Nghiên cứu chiếc cúp vàng của Philip, đương nhiên phải đến học viện Philip để xem, trò chuyện với hồn ma của Philip. Vị hồn ma tu sĩ mập mạp này rất khác so với những hồn ma khác, được kể lại là khi còn sống ông là một thầy thuốc, sau đó trở thành một giáo sĩ của giáo hội Mưu Lệ, thường xuyên giúp nông dân và dân làng chữa bệnh, bố thí thức ăn cho những người nghèo khổ. Nhưng đúng lúc gặp phải cuộc săn phù thủy, ông bị người ta phát hiện y thuật của mình là dùng một cây que gỗ nhỏ để chọc người khác, và có thói quen biến ra thỏ từ trần thánh, rồi ông bị treo cổ. Sau khi chết hóa thành hồn ma trở về hồ gươm, tính tình ông hoạt bát vui vẻ, không hề cực đoan, đối với mọi người đều ôn hòa thân thiện, thậm chí đối mặt với vợ bè cũng không tức giận. Phòng sinh hoạt chung Phở Lệ Phật không có mật khẩu, năm đó các huynh trưởng Phở Lệ Phật để trêu chọc nữ sĩ Phở Lệ Phật đã bố trí một cơ quan ở đây, phải gõ vào chiếc thùng thứ hai ở giữa hàng thứ hai theo nhịp điệu âm tiết của hẻo gã Phở Lệ Phật, nắp thùng mới mở ra, lộ ra lối đi đến phòng sinh hoạt chung. Nếu gõ sai thì sao? Menvin hỏi. Nắp thùng cũng sẽ mở ra, nhưng là đổ giấm bên trong vào người ngươi. Cho đùa như vậy mà vẫn còn lưu giữ đến bây giờ sao? Đó chính là Phở Lệ Phật của chúng ta. Vị tu sĩ mập mạp ngẩng cằm lên, vẻ mặt có chút tiêu hãnh. Menvin gõ theo nhịp điệu cố định, mở lối vào phòng sinh hoạt chung Phở Lệ Phật. Đây là một căn phòng tròn giản dị, chân nhà thấp, hạ dịch cũng không thể đứng thẳng ở đây. Trên tường có rất nhiều cây leo như cây thường xuân, dây nho leo dọc theo khung đồng lên đến trần nhà, rồi lại rủ xuống. Rõ ràng là ở dưới lòng đất, nhưng lại có ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy cỏ xanh và bồ công anh đung đưa. Ánh nắng này. Menvin nhìn vị tu sĩ mập mạp. Vị tu sĩ mập mạp nhếch răng cười, mái vòm ma thuật. Menvin ngồi xuống ghế sofa mềm mại màu vàng đen, phát hiện ở đây còn có cả hệ thống sưởi dưới sàn, không khỏi cảm thán. Quả nhiên là phòng sinh hoạt chung thoải mái nhất trong tất cả các học viện. Không ai sẽ hối hận khi đến Philip. Trong 2 giờ tiếp theo, vị tu sĩ mập mạp đã giới thiệu chi tiết về Philip cho Menvin, từ lò sưởi chân bằng đồng trong ký túc xá đến cây ăn quả trồng trong sân ngoài, từ tinh thần học viện đến các cựu học sinh xuất sắc. Toàn bộ quá trình đều tràn ngập nụ cười tự hào. Liệt kê các bộ trưởng bộ pháp thuật qua các thời kỳ, học sinh xuất thân từ Philip là nhiều nhất, những người sáng lập các khu định cư phù thủy ở khắp nơi, đa số là xuất thân từ Philip, viện trưởng bệnh viện Thánh Mục Gỗ, các thầy thuốc nổi tiếng, hầu như tất cả đều là của học viện Philip. Menvin đã có một nhận thức sâu sắc hơn về học viện lấy lừng làm linh vật này. Giữa chừng có học sinh từ bên ngoài về ký túc xá, bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với chuyến thăm của Menvin, từng người một xuống lại chào hỏi. Trong số các học sinh này có rất nhiều gương mặt quen thuộc, Hannah, John, Justin, Annie, Sở Sản. Thậm chí có người còn kéo Menvin ra ngoài hái những quả đào chưa chín. Chương 193, chén vàng biến cố chương 193, chén vàng biến cố 1 giờ rưỡi chiều, bữa trưa đã qua. Menvin không đến đại sảnh đường dùng nữa, theo lời mời của thầy tu béo, hắn ở lại phòng sinh hoạt chung Philip, dùng bữa trưa cùng Hannah, John, Annie và Justin. Không cần ra tinh mang thức ăn, ra khỏi phòng sinh hoạt chung rẽ phải, gãi vào quả lê trên bức tranh dầu trái cây, đẩy cửa là nhà bếp, muốn ăn gì thì tự lấy, đều là món ăn vừa ra lò, súp kem nấm nóng hổi, vẫn còn sủi bọt, mở trên miếng bít tết nướng vẫn còn xèo xèo. Nếu cảm thấy thịt nướng và súp kem quá ngon ấy, bên ngoài cửa sổ là vườn đường, diện tích sánh ngang với nhà kính thứ ba, luôn có thể tìm thấy trái cây chín theo mùa, hái tươi, xanh sạch không thuốc trừ sâu, thanh mát rạng ngời, thậm chí có thể uống được cả xương đọng trên đó. Muốn trải nghiệm sâu sắc đặc trưng của Philip, tốt nhất nên đợi xét dịp và các nàng thắng trận bị đi, hoặc kết thúc kỳ thi cuối kỳ, các minh trưởng sẽ dẫn người ra ngoài tổ chức tiệc lựa trại. Có bạn học nấu ăn ngon phụ trách nướng thịt, nguyên liệu thì đến nhà bếp bên cạnh lấy, nếu không muốn tự tay làm thì gọi gia đình. Đáng tiếc, học sinh Philip thường không tranh giành, cúp vịt đi hay cúp học viện, mấy năm cũng không chạm vào một cái, chỉ có thể mong chờ kỳ thi cuối kỳ hàng năm. Từ một góc độ nào đó, các nàng còn yêu học tập hơn dạ vần cờ. Mèn bìn dưới sự dẫn dắt của thầy tu béo và các học sinh, gần như đã đi khắp phòng sinh hoạt chung, chỉ còn ký túc xá nữ là chưa vào. Rời khỏi phòng sinh hoạt chung đi vào nhà kính dưới lòng đất, dọc theo con đường cỏ đi sâu vào, khoảng nửa dặm, có thể nhìn thấy một con mương nhỏ, chỉ sâu đến đầu gối, được dẫn từ hồ đen, chủ yếu dùng để tưới tiêu khu nhà kính này, thỉnh thoảng cho học sinh chơi đùa. Bên cạnh con mương có bức tượng bán thân bằng gỗ của nữ sĩ Philip. Mèn bìn dừng lại ở đây. Khác với những bức tượng phù thủy trong lâu đài, bức tượng này đặc biệt thô ráp, gần như không thể nhìn rõ chi tiết khuôn mặt, đặc điểm lông mày, mũi miệng đều rất mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một nữ phù thủy lùn mập qua đường nét, dưới bệ cũng không có châm ngôn hay danh ngôn gì. Nếu không phải thầy tu béo giới thiệu, nói đây là giáo sư Sruth, Mèn Bìn cũng sẽ không cảm thấy có gì bất thường. Có lẽ là ở địa phận Philip, khi Mèn Bìn thầm thì trong lòng, bị viện trưởng nhà bạn hở cảm ứng được, dây trước vừa nảy ra ý nghĩ mạo phạm, giáo sư Sruth dây sau đã xuất hiện phía sau hắn. Mèn Bìn. Giáo sư Sruth mặc bộ đồ làm vườn màu nâu xanh, xách một cái giỏ mây, vui vẻ vẫy tay với hắn. Ngươi đến phòng sinh hoạt chung của chúng ta làm khách sao? Ta lần đầu tiên đến đây, thầy tu béo là hướng dẫn viên của ta. Mèn Bìn nhìn vào cái giỏ nàng xách trên tay, bên trong là một mẫu vật thực vật, lá hình mũi mát, phần thân dễ có hình người mơ hồ. Đây là mẫu vật cây mạn giờ dạ kệ sao? Đúng vậy, ta mang nó đến để trang trí phòng sinh hoạt chung. Sruth nhiệt tình giới thiệu, chưa hoàn toàn chế biến xong, đợi nó phơi khô hấp thụ ma lực của mặt trời, có thể sống lại ca hát nhảy múa. Nhưng gần đây thời tiết không tốt, trời cứ mưa mãi, chỉ có thể mang đến đây để phơi khô. Nàng chỉ vào mái vòm của nhà kính dưới lòng đất, giống như mái vòm ma thuật của đại sảnh đường. Trần nhà ở đây cũng có thể mô phỏng thời tiết, nhưng ở đây luôn là trời nắng. Mèn Bìn cảm thấy Philip rất khác so với các học viện khác. Các viện trưởng của các học viện khác luôn tránh xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung. Các nàng thường cho rằng đó là không gian của học sinh, nhưng Philip hoàn toàn không có rào cản như vậy. Cây mạn giờ dạ kệ của trường sắp trưởng thành rồi. Cây mạn giờ dạ kệ ngươi mua lần trước vẫn còn, ta đã cấy ghép vào nhà kính thứ ba. Chúng dường như có dấu hiệu kết hợp nghe sự liên tuyên kể những chuyện thú vị về thực vật trong nhà kính. Mèn Bìn mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe bên cạnh. Cô bé tên Hàn Nạ bên cạnh con mương đang cầm những quả dâu tây vừa hái, vẫn còn màu xanh nhạt pha trắng, nhìn thấy viện trưởng cũng không rụt rè, chào hỏi hai giáo sư, ngồi xổm xuống rửa những quả dâu tây chưa chín, rồi nhảy nhót đi xa. Thầy tu, giáo sư, các ngài có biết những việc làm của nữ sĩ Phở Lệ Phật khi nàng còn sống không? Chúng ta cũng chỉ biết những gì được ghi trong lịch sử trường. Vậy các ngài có biết về chiếc cút vàng không? Ngươi nói di vật của người sáng lập sao? Đúng vậy, thanh kiếm và vương miện có ma lực không thể tin nổi, các ngài lẽ nào không tò mò, chiếc cút vàng mà Phở Lệ Phật để lại có phép thuật độc đáo nào không? Giáo sư Sruth đang mân mê mẫu vật, cũng không ngạc nhiên tại sao Mèn Bìn lại muốn tìm hiểu những điều này. Nàng cười nói một cách tùy tiện, chiếc cút vàng ban đầu dùng để cho gia tinh đựng thức ăn, có lẽ có thể làm thức ăn ngon hơn. Thầy tu béo khẽ gật đầu trầm âm, dường như tan thành phòng đoán này. So với các vật phẩm do ba người sáng lập khác tạo ra, chiếc cút vàng giống như học viện Philip, chứa đựng những bạn học mà các học viện khác không muốn chấp nhận, không có đặc tính nổi bật rõ ràng nào. Nhưng khi ngươi tập trung chú ý, sức mạnh ôn hòa kiên cường bên trong lại khiến người ta khó mà bỏ qua. Mèn Bìn đứng bên cạnh con mương, ánh nắng trải dài theo mây, mặt nước phản chiếu ánh sáng và bóng tối thay đổi. Hắn quay đầu nhìn bức tượng có chi tiết mơ hồ đó, như thể nhìn thấy một nữ phù thủy thân thiện và mạnh mẽ từ ngàn năm trước, mỉm cười với bọn họ qua dòng sông thời gian. Trong lòng hắn khẽ động, có thể là bức tượng của Philip đã đưa ra gợi ý, cũng có thể là chính hắn đã tìm thấy hướng đi đúng đắn. Vào buổi tối, chiếc cúp vàng của Philip đặt trên bàn làm việc của vị giáo sư trẻ tuổi, thành cốc bóng loáng phản chiếu những đốm nến. Trong cốc đựng nước trong, có thể nhìn thấy con rắn con đang cúi đầu lè lưỡi, và vị giáo sư trẻ tuổi bên bàn, Mèn Bìn đứng vững vàng, hai tay chống lên bàn, chăm chú nhìn bóng rắn trong cốc. Dọ Mùn quay đầu nhìn hắn, ngẩng đầu phát ra tiếng sủa nhẹ, "Gâu." Khi ta tham quan phòng sinh hoạt chung Philip, đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong trường hợp bình thường, thanh kiếm và vương miện cũng sẽ không lộ ra ma lực kỳ lạ, vương miện ta không rõ, nhưng phần lớn liên quan đến trí tuệ, thanh kiếm gở dịp phải đỏ chỉ công nhận những dũng sĩ thực sự. Mèn Bìn khẽ giải thích, cho nên ta đang nghĩ, để phát huy ma lực thực sự của chiếc cúp vàng, cũng cần được nó công nhận. Philip khác với gở dịp phải đỏ, không thể dùng một tính từ duy nhất để khái quát toàn bộ đặc tính, cần cù, trung thành, công bằng và bao dung, gắn bó chặt chẽ với đất đai và thức ăn. Mèn Bìn tự nhận mình không phải là phù thủy như Sruth, nhưng trong ấn tượng của hắn có một loài động vật có đặc tính tương tự, và trong cơ thể hắn vừa hay tồn tại lời chúc phúc của loài động vật đó. Hắn hít thở đều đặn, hai tay ấn vào đế cúp vàng, điều động ma lực độc đáo từ kỳ lân, từ từ chuyển vào cúp vàng. Cúp vàng tràn ra ánh sáng ngũ sắc, lung linh rực rỡ nhưng không hề chói mắt, ánh sáng hòa vào nước trong, hóa thành màu trắng sữa mịn mờ. Nước trong biến thành một loại chất lỏng gần giống sữa, mịn màng nhưng không quá đặc, kết cấu không thay đổi nhiều. Mèn Bìn có thể ngửi thấy mùi hương tương tự tinh dầu bạch tiên, hắn đoán đây là một loại chất lỏng có tác dụng chữa bệnh. nhưng chưa kịp quan sát kỹ, đáy cốc đột nhiên sinh ra những sợi tơ đen nhánh, như những con rắn nhỏ xoắn quanh thành cốc. Khi màu đen dần lan rộng, chất lỏng màu trắng sữa bắt đầu sủi bọt, dần biến thành một cốc chất lỏng màu xám thiết không rõ, đang tỏa ra mùi tanh nhẹ. Dọ Mùn ghét bỏ quay đầu đi, tránh xa chiếc cốc vàng. Vô Đệ Mọt Mẹn bỉn nhíu mày thì thầm. Chương 194, ngươi hảo, Tom. Chương 194, ngươi hảo, Tom. Mẹn bỉn nhìn chất lỏng đục ngầu trong cốc, khi hắn rút tay và ngừng truyền ma lực, mặt chất lỏng màu xám thiết nhanh chóng tối sầm, giống như kim loại bị oxy hóa chuyển sang màu đen, mùi hôi thối phức tạp xen lẫn mùi ngọt tanh nhàn nhạt, không cần nếm cũng biết là kịch độc. Hắn nhìn chằm chằm chất lỏng không rõ trong chiếc cốc vàng, sắp xếp lại suy nghĩ. Chiếc cốc vàng thở lệ phục nhận ra ma lực thuần khiết và tươi sáng, có thể biến nước trong thành một loại chất lỏng màu trắng sữa có tác dụng chữa bệnh. Nhưng bên trong, ngoài ma lực của quý cô Philip, còn ẩn chứa một mảnh linh hồn của Vồn Đệ Mật và ma lực bất tưởng. Chất lỏng được chuyển hóa bị ô nhiễm bởi ma lực dị chủng, không chắc đó là ý muốn của tàn hồn Vồn Đệ Mật, hay quá trình chế tạo trường sinh linh giá đã gây ra hư hại, khiến chiếc cốc vàng không thể sử dụng bình thường. Xì Rõ Mùn cuộn tròn trên bàn thò đầu ra an ủi. Không sao, ít nhất chúng ta đã tìm thấy cách sử dụng đúng chiếc cốc vàng. Mèn Bỉn tiện tay vớt ve lớp vảy chân bóng của con rắn con, nhưng trước tiên phải tìm cách loại bỏ chất ô nhiễm bên trong. Vừa cẩn thận quan sát, vừa im lặng chờ đợi, chiếc cốc vàng và chất lỏng không có biến đổi gì thêm. Xem ra Vồn Đệ Mật không có ý định chủ động xuất hiện. Mèn Bỉn giơ tay gõ ngón tay lên chiếc cốc vàng, thần chú và ma lực tuôn ra. Hiện hình cấp tốc bản thân lập tức hiện bề mặt chất lỏng xuất hiện bận sóng, có những bong bóng khí li ti từ đáy nổi lên, mùi tanh hôi trở nên nồng nặc hơn, nhưng chỉ có vậy, không có làn khói đen ẩn chứa đôi mắt đỏ ngầu đúc lên, trên thành ngoài cũng không lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, các bộ phận khác của chiếc cốc vàng không có bất kỳ thay đổi nào. Mèn Bỉn ngồi trở lại ghế, cau mày suy tư. Đã mấy ngày kể từ khi lấy chiếc cốc vàng từ hầm vàng Jin Gox và trở về hồ Gợt, nếu tàn hồn Vồn Đệ Mật bám vào chiếc cốc vàng thực sự có thể cảm nhận được môi trường bên ngoài, dù có cẩn trọng đến mấy, lúc này cũng nên không kiềm chế được rồi, chắc chắn sẽ tìm cách tiếp xúc với hắn, cố gắng thao túng hắn bằng cách dụ dỗ lừa gạt, nhằm hồi sinh hoặc gây chuyện. Nhưng Vồn Đệ Mật cho đến bây giờ vẫn không lộ diện, chắc không phải là không muốn, mà là không làm được. Chắc là cách giao tiếp không đúng, Mẹn Bỉn nghĩ thầm. Tìm một chai thủy tinh, đổ chất lỏng kịch độc không rõ trong chiếc cốc vàng ra, mở cửa sổ cuốn một trận lốc xoáy, loại bỏ mùi tanh hôi trong phòng. Mẹn Bỉn lau sạch chiếc cốc vàng, nâng niu trong tay, suy nghĩ xem nên giao tiếp với chiếc cốc vàng như thế nào. Này, có ai không? Có nghe thấy không? Đây là hồ luận. Mẹn Bỉn nói chuyện với đáy cốc, sau đó áp hai vào chiếc cốc vàng, cố gắng nghe thấy một câu trả lời ma thuật nào đó từ vật phẩm giống vỏ ốc này. Mẹn Bỉn không nhận được câu trả lời, tiếng vọng yếu ớt từ đáy cốc dội lại, sau khi chuyển qua rung động kim loại, nghe có vẻ hơi trầm đủ, chỉ có tiếng vọng của chính hắn, không có những lời lẩm bẩm kỳ lạ khiến người ta phát điên. Suy nghĩ một lát, Mẹn Bỉn xé vài tờ giấy ra dê, xé thành mảnh nhỏ ném vào chiếc cốc vàng, sau đó châm lửa, chăm chú nhìn làn khói bốc lên với đầy mong đợi. Bộ tộc Nhân Mã và các phù thủy châu Phi đều có cách bói toán tương tự, đốt các loại hương liệu và củi khác nhau, thông qua hình dạng khói và hướng bắn tia lửa để bói toán tiên tri. Các thầy tế Ai Cập cũng sẽ bỏ hương liệu vào đống lửa trại, được cho là khói có thể chiếu ra những linh hồn còn lưu lại trần gian. Mẹn Bỉn cảm thấy đây hẳn là cách bói toán chính thống, lớp học bói toán ở tháp Bắc quanh năm đều tràn ngập khói hương liệu, mấy lần đi ngang qua đều thấy cay mũi khó chịu. Chỉ thấy vài làn khói xám bốc lên, có mùi khói thoang thoảng, có những hình dạng kỳ lạ, duy chỉ không có người bạn qua thư đã lâu không gặp của hắn. Dọ Mùn nghiêng đầu đứng bên cạnh xem, trong nửa giờ tiếp theo, nó nhìn Mẹn Bỉn đổ mực, nước ép, rượu sâm canh và sữa vào chiếc cốc vàng, ngay cả thuốc chân thật cũng đã thử, nhưng trên mặt chất lỏng vẫn không thể phản chiếu ra khuôn mặt không mũi nào. Mẹn Bỉn thất thần ngồi trên ghế, thở dài, không lẽ là máu người. Thứ hai, buổi sáng. Các tiết học hôm nay không quá bận rộn, Đùm Bợ Lẹ Đỏ hiếm hoi tham dự bữa sáng, ngồi cùng các giáo sư khác ở bàn chủ tọa, trò chuyện về những chuyện thú vị gần đây của trường. Chỉ có giáo sư Ngựa Nạ Gồn không tham gia, lặng lẽ lắng nghe bọn họ trò chuyện, tự mình phết mức lên bánh mì, mà không biểu cảm cắn một miếng, nhai nuốt, thực sự không nhịn được, quay đầu phàn nàn với hiệu trưởng dâu bạc, Elvis, sau này trường có khoản chi tiêu phát sinh nào có thể bàn bạc với ta trước được không? Đùm Bợ Lẹ Đỏ đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, nghe thấy lời phàn nàn của phó hiệu trưởng, sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát rồi hỏi, ngươi nói chuyện công việc của gia đình à? Ta không phản đối việc trả lương cho gia đình, nhưng ngươi nên thông báo cho ta trước, nếu không báo cáo tài chính và sổ sách sẽ không khớp, đợi đến cuối năm học, đám phù thủy trong hội đồng quản trị lại sẽ tính toán. Rất xin lỗi, Mại Nở và Đùm Bợ Lẹ Đỏ liên tục xin lỗi, đường đường là hiệu trưởng chính thức của Hogwarts, một chút tính khí cũng không có. Mẹn Bỉn im lặng, nghe thấy là rắc rối do chính mình gây ra thì quay người sang phía khác, không muốn chạm vào vận rủi của phó hiệu trưởng. Giáo sư Sụt bên cạnh vừa hay cũng đang phàn nàn, Mẹn Bỉn vừa lúc đụng phải. Lần trước đến phòng sinh hoạt chung của Dạ Vẹn Cờ, bọn họ không cho ngươi vào, ngươi đã để lại một câu hỏi triết học, đến phòng sinh hoạt chung của Philip, bọn trẻ mời ngươi ăn trưa, kéo ngươi đi tham quan vườn cây ăn quả, kết quả tham quan xong thì đi luôn, không để lại gì cả. Giáo sư Phở lại tuyệt lộ ra nụ cười xem kịch vui. Mẹn Bỉn không thể phản bác, chỉ có thể hứa lần sau nhất định sẽ làm, giọng điệu và biểu cảm có vài phần giống hiệu trưởng. Nói cười vui vẻ ăn xong bữa sáng, các giáo sư rời bàn đi đến các lớp học của mình, Mẹn Bỉn nhân cơ hội gọi Ơ Nạ Vẹ lại, từ trong túi lấy ra một chai thủy tinh, đưa cho hắn xem. Giáo sư Ơ Nạ Vẹ, cuối tuần ta đi ra ngoài có được một lọ độc dược, không rõ rốt cuộc có công hiệu gì, còn khá bí ẩn, ta muốn nhờ ngươi giúp ta kiểm nghiệm một chút. Ơ Nạ Vẹ nhìn chằm chằm chai thủy tinh đó, bên trong là chất lỏng không rõ màu xám đen, cau mày nhẹ, thông thường không phán đoán tính chất độc dược bằng màu sắc, nhưng lọ đồ vật trước mặt này cho người ta cảm giác đầu tiên đã rất tệ, rõ ràng là độc dược các tính kịch độc. hơn nữa là loại độc dược hắn chưa từng thấy, hắn tin chắc trong sách cũng không có ghi chép về loại thuốc tương tự. Nếu không tiện, ta chỉ có thể đến phòng y tế nhờ quý cô bọn phở gì giúp đỡ. Ở nạ vẽ nhận lấy chai thủy tinh, ngẩng đầu nhìn Mẹn Vịn, mặt lạnh không biểu cảm, thời gian kiểm nghiệm không xác định, có kết quả ta sẽ nói cho người biết. Mẹn Vịn nhìn bóng lưng hắn đi xa, lắc đầu, còn chưa kịp cảm khái, đã nghe thấy giọng nói của lão hiệu trưởng từ bên cạnh truyền đến. Sever rút là một giáo sư độc dược học tận tụy. Ta cũng nghĩ vậy. Mẹn Vịn cũng không ngạc nhiên, cùng hắn đi lên lầu. Ta thực ra muốn tìm hắn xin một ít thuốc nước sống địa ngục, nhưng sẽ vợ rụt không cho người khác nhắc đến thuốc nước sống địa ngục trước mặt hắn, dễ khiến hắn nhớ đến giả thuyết về hoa thủy tiên của ngươi. Đúng vợ lẽ đỏ có chút thở dài, ta chỉ muốn một ít độc dược giúp ngủ ngon, ngươi biết đấy, lớn tuổi rồi dễ bị mất ngủ, tối qua ta quên xuống bếp lấy sô cô la nóng, một giờ sáng vẫn không ngủ được, chỉ đành dậy lật xem chậu tưởng ký, ôn lại những ký ức xưa. Chậu tưởng ký thuốc hiện hình Mẹn Vịn trong lòng khẽ động. Mẹn Vịn bước vào văn phòng, đặt sách giáo khoa xuống, tiện tay gọi chiếc cốc vàng trên kệ. Giọt bún lười biếng cuộn tròn bên trong, cuộn thành từng vòng. Nhấc con rắn con ra ném lên ghế sofa, dùng khăn giấy lau sạch chiếc cốc vàng. Sau khi được Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gợi ý, hắn quyết định dùng thuốc hiện hình thử xem. Không phải thuốc hiện hình dùng để rửa ảnh động ma thuật, mà là thuốc nước đổ trong gương ảnh. Loại thuốc dị tật đã pha chế mô phỏng những đám mây mù trong chậu tưởng ký, có thể biến ký ức thành hình ảnh để phát lại. Mảnh linh hồn ẩn chứa ký ức, còn gì thích hợp hơn thuốc hiện hình? Tom, người bạn qua thư thân yêu của ta, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt rồi. Mẹn Vịn vặn nút chai thủy tinh, đổ chất lỏng như xương mà vào. Những đám mây nhẹ nhàng tràn ra, giống như hiệu ứng sân khấu của băng cô. Trong những luồng khí bạc trắng lượn lờ, một khuôn mặt nam thanh niên tuấn tú hiện ra, tóc đen, da trắng bệnh và đôi mắt màu nhạt tấn tượng. Mẹn Vịn suy nghĩ một lát, gật đầu chào hắn, "Chào ngươi, Tom." Chương 195, trước tiên từ trợ giáo đi lên chương 195, trước tiên từ trợ giáo đi lên trong phòng chỉ còn lại giáo sư trẻ tuổi và một con rắn non. Khuôn mặt của Tom Dịch Lệ hiện lên từ màn sương bạc, lời chào vừa rồi vẫn còn vang vọng trong phòng. Dịch Lệ quét mắt nhìn xung quanh, đánh giá nội thất trong phòng. Mặc dù cách bài trí đồ đạc có thay đổi tinh tế, nhưng bố cục chính của căn phòng vẫn quen thuộc, dần dần hắn nhận ra đây là văn phòng ở Hogwarts, ý thức của hắn có chút mơ hồ. Con rắn non cuộn tròn lại, tiếng vảy ma sát phát ra rất khẽ, ký ức sâu thẳm trong linh hồn Dịch Lệ hiện lên, hắn nhớ lại tòa lâu đài đó, nhớ lại bữa tiệc trong đại sảnh đường dưới ánh nến, nhớ lại việc hắn vẫn không chịu rời đi sau bữa tối, trên mặt hắn mang nụ cười giả tạo, đứng cạnh ghế chủ tọa chờ đợi giáo sư, thỉnh giáo những kiến thức ngoại sách giáo khoa. Dịch Lệ nhận ra có điều gì đó không ổn, ký ức sâu sắc hơn hiện lên, hắn lúc này lẽ ra phải ở trong tay một tử thần thực tử cốt cán nào đó, hoặc là ẩn mình trong gác mái của một căn nhà cổ u ám, hoặc là ẩn mình trong hầm vàng dưới Gringotts, tiên tính cách kín, cách biệt với thế giới. Trở lại thế giới thực, người chào đón hắn dù không phải là chủ hồn bản thể, thì cũng phải là một tử thần thực tử nào đó. Bóng ảo lơ lửng từ chiếc cốc vàng bay ra, im lặng không nói, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, ánh trăng rải xuống rừng cấm và những ngọn núi xa xôi, như thể khoác một lớp vân mỏng, cả thế giới chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, hồ đen lấp lánh. Dịch Lệ không thấy bất kỳ phù thủy nào khác, càng không nói đến tử thần thực tử. Sau một thời gian dài trở lại thế gian, đối với hắn như một thế giới khác, đây là hồ gợt quen thuộc nhất trong ký ức của hắn. Dịch Lệ không rõ tại sao mình lại trở về đây, một văn phòng giáo sư ở hồ gợt, trước mặt hắn là một phù thủy trẻ tuổi xa lạ. Tại sao người đánh thức mình lại là một người xa lạ? Tại sao người này có thể gọi tên mình? Tại sao người này biết về tàn hồn trong chiếc cốc vàng? Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, tạm thời không nói gì, phù thủy trẻ tuổi đối diện cũng không tiếp tục bắt chuyện, lúc này trong văn phòng có một sự im lặng khó tả. Một người và một con rắn đứng cạnh bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn hắn. Từ cách ăn mặc mà phán đoán, phù thủy trẻ tuổi là Mư Lệ, khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc áo khoác gió dài màu đen, trên gương mặt trẻ tuổi toát lên vẻ trầm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi, ánh mắt sâu thẳm. Dịch Lệ luôn cảm thấy biểu cảm và ánh mắt trên gương mặt người này rất quen thuộc, điều này khiến hắn nhớ lại thời trẻ của mình, khi đối mặt với các giáo sư và bạn học khác, khi hắn cố gắng rút ngắn khoảng cách để moi móc tin tức, hắn cũng sẽ có những biểu cảm và ánh mắt tương tự, nhưng trong lòng lại là những tính toán và mưu đồ chỉ mình hắn biết. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, có một sự ăn ý không lời, thời gian chậm rãi trôi qua, như hai người bạn cũ đã quen biết từ lâu. Xì rõ mùn theo bản năng thẻ lưỡi. Dịch Lệ nhận thấy có một con rắn bên cạnh, phát hiện này khiến hắn vui mừng, hắn chậm rãi quay đầu lại, trong đồng tử dọc chạy ra ma lực bất lành, như một con rắn độc lạnh lẽo, môi hắn mấp máy về phía con rắn non, kèm theo tiếng rít trầm thấp, ma lực lan tỏa. Sang ngữ, đối với loài rắn, ngôn ngữ này chính là lời nguyền độc đoán. Đồng tử của rõ mùn ngưng trệ trong chốc lát, ý chí bị ánh mắt và tiếng rít nuốt chửng, toàn thân đột nhiên chấn động, như rơi vào hồ đen đóng băng, một luồng sức mạnh vô cớ sinh ra trong cơ thể, đột ngột quay người lại, rồi một cái đuôi quật vào bóng ảo của Voldemort. Mảnh linh hồn hư ảo không có thực thể, nhưng màn xương bạc do thuốc hóa thành bị khuấy động, bóng ảo tăng ra, vài giây sau mới từ từ phục hồi. Go! Rõ mùn phát ra tiếng sủa giận dữ, đây là học từ phèn. Đáng tiếc hạ gì không ở đây, còn Mẹn Bỉn và Vốn Đệ Mọn đều không hiểu tiếng chó, loáng thoáng nghe ra tiếng chửi rất tục, không biết cụ thể tục như thế nào. Một người và một tàn hồn nhìn nhau không nói, lắng nghe tiếng chửi đới của con rắn non, không khí có chút gượng gạo. Cuối cùng Mẹn Bỉn nuốt ve lưng con rắn non, làm thẳng những chiếc vảy dựng đứng, con rắn non kêu một tiếng về phía hắn, tủi thân chui vào viên ngọc lục bảo trên chiếc nhẫn, không thèm để ý đến hai kẻ đó nữa. Mẹn Bỉn trầm ngâm một lát, khẽ hỏi, cảm thấy thế nào? Dịch Lệ cau mày chặt, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, ngươi là ai? Mẹn Bỉn, cứ gọi ta là Mẹn Bỉn, chúng ta là bạn, con. Trong đầu Dịch Lệ chợt lóe lên nhiều suy nghĩ, hắn biết rõ bản thân chỉ là một mảnh linh hồn, ký gửi trên chiếc cốc vàng trường sinh linh giá, Vốn Đệ Mọt thật sự là chủ hồn ở bên ngoài, người này nói là bạn của mình, thực ra phải là bạn của chủ hồn. Hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, như thể trên thế giới tồn tại hai bản thân, khi chế tạo trưởng sinh linh giá hắn không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ lại vô cớ cảm thấy một sự phi lý. Bây giờ là lúc nào? Năm 1993. Đã gần 50 năm kể từ khi chiếc cốc vàng trở thành trưởng sinh linh giá, dịch lệ có chút mơ hồ, vô đệ mọt lẽ ra đã trở thành phù thủy hắc ám mạnh nhất thế giới, thống trị giới phù thủy thậm chí là cả thế giới rồi. Vô đệ mọt thật sự bây giờ chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh, thậm chí sẵn lòng tiết lộ bí mật trưởng sinh linh giá cho phù thủy khác, để người ngoài đánh thức tàn hồn. Dịch lệ với tâm trạng kỳ lạ, hỏi lại, ngươi cũng là tử thần tự tử. Thấy người bạn qua thư có vẻ hiểu lầm điều gì đó, Mạn Vĩnh suy nghĩ một lát, quyết định kể cho hắn nghe chuyện của mấy chục năm qua. Đầu tiên là chúa tể hắc ám dẫn dắt tử thần thực tử gây ra hỗn loạn, bóng tối và máu tanh bao trùm giới phù thủy, rồi vào lúc họ mạnh nhất, chúa tể hắc ám bị một đứa bé sơ sinh đánh bại, tử thần thực tử tan tác, giới phù thủy đón chào hòa bình. Lần trước đã kể cho cuốn nhật ký một lần, có kinh nghiệm, Mạn Vĩnh lần này kể lại trôi chảy hơn nhiều, bỏ qua những tình tiết phụ không cần thiết, tập trung kể về cậu bé sống sót, toàn bộ quá trình khiến bóng ảo linh hồn chịu một cú sốc cực lớn. Lần trước trường sinh linh giá nhật ký không có phản ứng gì, lần này mảnh linh hồn ở ngay trước mắt, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nắm bắt được sự thay đổi biểu cảm của hắn, từ nụ cười đắc ý đến sự kinh ngạc khiến đồng tử co rút, rồi đến sự khó tin, không thể tin được. Mạn Vĩnh lại vô cớ có một cảm giác thành tựu. Chưa kể mảnh trong vết sẹo của Haji, cảm giác thành tựu này còn có thể trải nghiệm thêm hai lần nữa. Dịch lệ lúc này rõ ràng không có thực thể, nhưng lại cảm thấy chán đổ mồ hôi, trong lòng dấy lên nỗi hoảng sợ và kinh hoàng chưa từng có, chúa tể hắc ám đường đường lại bị một đứa bé một tuổi đánh bại. Một phù thủy ngoại quốc biết được sự thật về trường sinh linh giá, tử thần thực tử sụp đổ, chủ hồn mất tích. Lượng thông tin khổng lồ va đập vào mảnh linh hồn, khiến đầu hắn choáng váng. Trong ký ức của Tom Dịch Lệ 20 tuổi, hắn cách đây không lâu mới đầu độc hiệp gì bà Smith, đoạt lấy chiếc cốc vàng của Philip, mặt dây chuyền của Sở Lý Thợ Dịn, luyện thành hai trường sinh linh giá, rồi trở lại thực tại, cảnh vật đổi thay như một giấc mơ. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu, cho dù như vậy, làm sao ngươi biết chuyện trường sinh linh giá? Trên mặt Mạn Vĩnh lộ ra nụ cười bất an, ta tình cờ có được một cuốn nhật ký cũ. Tin tức này là ta lừa được từ cuốn nhật ký. Bóng dáng Dịch Lệ chớp động một hồi, như tín hiệu TV cũ bị nhiễu, chỉ thiếu những đường vân mỏi giờ và đốm tuyết nhấp nháy. Hắn ổn định bóng ảo linh hồn, nhìn chằm chằm vào phù thủy trẻ tuổi trước mặt, ngươi biết những chuyện gì? Ngươi đã làm gì với cuốn nhật ký? Đây không phải là phong cách làm việc của chúa tể hắc ám, Tom, bất kể chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, tất cả đã qua rồi, lúc này ngươi nên hỏi ta muốn gì? Mạn Vĩnh nói, theo thời gian mà tính, khi chiếc cốc vàng của Philip được chế tạo thành trưởng sinh linh giá, Tom Dịch Lệ cũng chỉ mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp hổ gợt không lâu. Trốn trong tiệm buộn gìn ẻn bờ kẹt làm những chuyện giết người cướp của, chưa trưởng thành thành chúa tể hắc ám sau này nắm giữ quyền sinh sát, chưa đủ chín chắn, trêu chọc rất thú vị. Dịch Lệ bình tĩnh lại, còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra chỉ là một phù thủy hắc ám tham lam hèn hạ, tình cờ gặp may mà thôi. Hắn che giấu sự tức giận của mình, cười lạnh hỏi, ngươi muốn gì? Ngươi có gì? Dịch Lệ lại dấy lên cơn giận, nhưng không biểu lộ ra, giọng điệu bình thản nói, quyền lực, của cải, chỉ cần chúng ta liên thủ, Mạn Vĩnh, cả thế giới này đều là của chúng ta. Mạn Vĩnh lắc đầu, dáng vẻ hiện tại của ngươi chẳng có chút thuyết phục nào. Bóng ảo của Dịch Lệ hít một hơi thật sâu, ta còn có kiến thức bên thâm, ngươi hẳn biết thành tựu của ta, chỉ cần chúng ta hợp tác, ta sẽ giải đáp những bí ẩn của pháp thuật cho ngươi, giúp ngươi nắm giữ những hắc thuật chưa từng thấy, tin ta đi, Mạn Vĩnh, sức mạnh đó vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Sức mạnh là không địch lại được một đứa bé sơ sinh sao? Mạn Vĩnh thấy bóng ảo đang chớp động, vội vàng hắng giọng, "Khụ ý ta là, trước đây, cuốn nhật ký đã cùng ta thảo luận nhiều bí ẩn của hắc thuật, ta tạm thời không có ý định nghiên cứu sâu hơn nữa." Dịch Lệ không thể kìm nén được những suy nghĩ đang cuộn trào, trầm giọng hỏi, "Ngươi rốt cuộc đã làm gì với cuốn nhật ký?" Ta cam đoan với ngươi, cuốn nhật ký vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ rất an toàn. Mạn Vĩnh thành khẩn nói, dù sao hiệu trưởng đã hứa, khi tiêu hủy trưởng sinh linh giá sẽ cho hắn thăm ra, bây giờ vẫn chưa nhận được thư mời, có lẽ là hiệu trưởng vẫn đang dạy kèm cho tóc nhỏ. Dịch Lệ nhìn hắn thật sâu, im lặng một lát, tiếp tục nói, ta có thể chia sẻ với ngươi bí mật bất tử, sở hữu cuộc sống vô tận, thời gian vô tận, bất kỳ kho báu nào cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay ngươi. Trường sinh linh giá của Hỡ Bổ có khuyết điểm lớn, ta trong thời gian ngắn không có ý định xé rách linh hồn. Hơn nữa Mạn Vĩnh dừng lại một chút, nghiêm túc nói, trường sinh linh giá chỉ khiến ngươi không thể bị giết, nhưng không nói là không thể bị kiểm soát, chúa tể hắc ám đó đã sụp đổ hơn 10 năm rồi, ý ta là ngươi sau này, đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào, lỡ có người bắt được chủ hồn của ngươi, giam cầm lại thì sao? Dịch Lệ im lặng, trong mắt lóe lên ánh sáng nghi ngờ không ổn định. Hắn cũng cảm thấy lời này có lý, chủ hồn mạnh mẽ bị một đứa bé đánh bại, chúa tể hắc ám bất tử mười mấy năm không có tin tức. Những năm tháng bị phong bế trong chiếc cốc vàng quá dài, đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tin được. Ngươi muốn gì từ ta? Dịch Lệ lạnh lùng hỏi. Mạn Vĩnh lại cảm thấy giọng điệu này càng thành khẩn, mỉm cười, trong thời kỳ thành trừng sau chiến tranh, có nhiều tử thần thực tử đã thoát khỏi sự xét xử nhờ gã Lệ ổng, bây giờ vẫn còn hoạt động bên ngoài, đây đều là những gia đình thuần huyết có truyền thống hàng trăm năm, ta muốn mượn tài nguyên và của cải của họ, với tư cách là cựu thủ lĩnh của họ, Tom, ta nghĩ ngươi có thể cho ta những lời khuyên hữu ích. Ta nghĩ điều này không có gì đáng do dự, đám phù thủy này đã thể trung thành vĩnh viễn với chúa tể Hắc Ám, nhưng khi chúa tể Hắc Ám gặp khó khăn, lại không hề có hành động nào, họ lẩn trốn vào giữa kẻ thù của ngươi, nói rằng mình vô tội, không biết gì. Bao nhiêu năm qua sống một cuộc sống an nhàn thu lại thủ đoạn ly gián bụng về của ngươi. Dịch Lệ u ám nói, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, vốn tưởng Mạn Vĩnh không khao khát sức mạnh cũng không tham lam sự bất tử, khó kiểm soát như đùm bỡ lẹ đỏ, hóa ra cũng chỉ là nô lệ của quyền lực. Loại ngu ngốc này cần kiên nhẫn để dụ dỗ, nhưng không hề khó khăn. Tuy nhiên họ quả thực nên phải trả giá cho điều đó. Ta có thể giúp ngươi sai khiến những kẻ hầu hạ hai lòng này. Ngoài ra, ta muốn chiếc cốc vàng hoạt động bình thường. Dít Lệ quét mắt nhìn chiếc cốc vàng trên bàn, cảm thấy mình đã nắm lại quyền chủ động, không tiếp tục trả lời, mà hỏi ngược lại, trước đó, ta có thể nhận được gì? Ngươi muốn gì? Thông tin, ta muốn ngươi giúp ta điều tra sự thật đêm đó ở thung lũng gỗ dịt, và tung tích của ta thật sự. Đây là lời đe dọa của ngươi sao? Đây là sự hợp tác của chúng ta, mẹ bỉn. Bóng ảo lơ lửng trên chiếc cốc vàng, khẽ nói. Ta không có nhiều thời gian để chơi trò thám tử. Mẹ bỉn trầm ngâm một lát, suy nghĩ nói. Tuy nhiên ta có thể tạo điều kiện cho ngươi, để ngươi tự mình điều tra sự thật. Ý ngươi là sao? Ngươi có biết giáo sư dạy thay không? Thứ tư tuần thứ ba của tháng 3, buổi sáng. Mẹ Vin đầu tiên dạy tiết nghiên cứu một lệ cho năm 6, thảo luận với học sinh về tác động tích cực và tiêu cực của gương ma thuật, tiện thể gọi vài học sinh lên hỏi, trả lời không được thì lên bục làm cho cười. Sau giờ học đi xuống lầu, trên đường gặp giáo sư Phở Lại Tuyết. Giáo sư Lai Yêu Tinh vừa kết thúc tiết bùa chú năm 2, trên đầu có dấu chân do hết trẻ vỏ dẫm lên, bộ râu bị xỉ sờ nổ mất một nửa, vẫn cười tủm tỉm. Mẹ Vin cầm trên tay sách giáo khoa và một chiếc cốc vàng khắc hình lửng. Phở Lại Tuyết do chiều cao nên tầm nhìn thấp hơn phù thủy bình thường một chút, ban đầu không nhận ra, đến khúc cua cầu thang mới chú ý đến chiếc cốc vàng, ánh mắt dán chặt vào đó. Hắn nhận ra những đặc điểm điển hình của chiếc cốc vàng, lộ ra vẻ mặt rối rắm do dự, chần chừ một lát, không nhịn được hỏi, "Mẹ Bỉn, thứ ngươi đang cầm trên tay có phải là chiếc cốc vàng của Phở Lại không?" Nhìn một cái là biết ngay mà. Mẹ Bỉn mỉm cười, tung hứng chiếc cốc vàng trên tay hai lần, dường như không hề bận tâm, "Ta định dùng nó làm giáo cụ cho tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, chính là tiết học tiếp theo, năm 2 của Haji, Nervin và các bạn." Phở Lại Tuyết thả lỏng, mặc định đây là một chiếc cốc vàng giả, người nói, thảo nào cuối tuần trước đi khảo sát phòng sinh hoạt chung của Phở Lại Tuyết, hóa ra là để chuẩn bị giáo cụ cho tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, trông chừng kỳ đám nhóc đó, trong đó có vài đứa không yên phận đâu. Ừm. Mẹ Bỉn gật đầu, giáo sư Phở Lại Tuyết không hỏi, hắn cũng không chủ động giải thích, chỉ chào tạm biệt hắn ở ngã ba đường, đi về phía lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Phở Lại Tuyết tiện hắn vào lớp, giáo sư trẻ tuổi đẹp trai luôn dễ dàng duy trì kỷ luật lớp học, đứng trên bục gõ gõ bàn giáo viên, lớp học ồn ào lập tức im lặng. Rồi là giọng nói ôn hòa của Mẹ Bỉn, tiết học hôm nay ta đã mời một trợ giảng cho các ngươi chương 196, dịp lễ giáo thụ lớp học chương 196, dịp lễ giáo thụ lớp học cửa sổ lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám mở rộng, làn gió nhẹ mang theo không khí trong lành từ rừng cấm và hồ đen. Haji và John đều ngồi ở vị trí giữa, hơi lùi về phía sau, đối diện cửa sổ. Gió nhẹ thổi sương mù ẩm ướt buổi sáng và hơi lạnh vào cổ áo và tay áo, khiến chúng lạnh toát, cánh tay không khỏi nổi da gà. Nghe giáo sư luận đề xuất phương pháp giảng dạy mới, các bạn học reo hò ồn ào. Lớp học của vị giáo sư trẻ tuổi này luôn đáng mong đợi. Haji rụt cổ lại, nếu không có hình phạt hỏi bất ngờ khiến người ta muốn độn thổ thì sẽ tốt hơn. Ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu là Hermione, trên bàn bày một cuốn sổ ghi chép mở ra, viết kín đặc, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ kiến thức nào, dù có thể không dùng đến trong kỳ thi. Nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đặc biệt đó, chắc chắn đó là chiếc cốc đã thấy trong văn phòng, rất giống chiếc cốc vàng của Philip. Trật tự, giữ yên lặng. Mẹn Bỉn giơ tay ra hiệu cho sự ồn ào trong lớp lắng xuống, đặt chiếc cốc vàng lên bàn giảng, lấy thuốc hiện hình ra, nhỏ vài giọt vào trong, trân trọng giới thiệu với mọi người trợ giảng, một pháp sư bậc thầy tài ba, tiên sinh ổn. Cùng với một đám xương bạc mờ ảo, một bóng ma nam phù thủy tóc đen xuất hiện giữa không trung. Các phù thủy nhỏ tò mò nhìn bóng ma đó, Haji thì ngẩn người vài giây, chán hơi nóng lên, nhưng hắn nghĩ đó là do gió lạnh thổi quá lâu nên không để ý nhiều, định sau bữa tối đến bệnh thất tìm nữ sĩ Võng Phở Dị xin một lọ thuốc tỉnh táo Bazophio. Bóng dáng nam phù thủy trẻ tuổi dần ngưng tụ, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần tái nhợt bệnh tật, đôi mắt màu nhạt pha lẫn tia máu đỏ, trông có vẻ yêu dị, cả người bao trùm một vẻ u ám khó tả. Thích nghi với môi trường lớp học, Dịch Lệ ngẩng đầu nhìn quanh, hơi ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngụy trang gần như là bản năng của hắn. Chào buổi sáng, các con có thể gọi ta là giáo sư Gồn. Giáo sư Gồn, ngươi chết rồi sao? Một học sinh hỏi. Không trách tín lại nghĩ như vậy. Bóng dáng hư ảo gần giống ma này khiến người ta lập tức liên tưởng đến giáo sư Bỉn. Hơn nữa hắn còn được giáo sư luyện triệu hồi từ một vật phẩm ma thuật, rõ ràng không phải là một phù thủy sống. Dịp Lệ biến sắc, nhưng hắn chỉ là một bóng ma, nên không thể hiện rõ điều gì bất thường. Có lẽ bây giờ các ngươi khó mà hiểu được. Sự tồn tại của ta rất độc đáo. Ta có ký ức và biết suy nghĩ, nhưng không phải là ma. Vậy rốt cuộc ngươi chết hay chưa? Xin sờ lầm bầm. Khu mẹn vìn hắng giọng, lo lắng nếu các phù thủy nhỏ cứ hỏi tiếp, có thể sẽ kích thích Voldemort, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện không liên quan đến bài học, bắt đầu học thôi. Theo lý mà nói, Dịch Lệ 20 tuổi là lúc giỏi ngụy trang nhất, lừa được các giáo sư hồ gợt, đối phó với khách hàng của bột dìn và bờ kẹt, lừa được hẹp gì bà sở mít đến mức nàng ta móc cả tiền để tăng ra, nhưng đây chỉ là một mảnh linh hồn. Việc luyện chế trường sinh linh giá vốn dĩ sẽ khiến phù thủy trở nên cực đoan, thêm vào đó là thời gian dài bị phong bế, đột ngột tỉnh dậy sau khi biết quá nhiều tin dữ, cộng với việc vốn đệ mọt đặc biệt quan tâm đến vấn đề sinh tử, nếu hỏi tiếp, vị trợ giảng này có thể sẽ nổi giận. Những lời thì thầm của các phù thủy nhỏ dần biến mất. Haji và Hermione vẫn còn lẩm bẩm về họ Gồn, chúng khá nhạy cảm với họ này. Sau sự kiện phòng bí mật, nhật báo tiên tri đã đưa nhiều bài phóng sự chuyên đề, khiến nhiều người nhớ đến họ độc đáo này, hậu duệ trực hệ của Sở Lý Thờ Dịn, người thừa kế sáng ngữ. Nghe lại họ này, cả hai đều có một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Phòng chống nghệ thuật hắc ám Dịch Lệ mở miệng, nhìn quanh cả lớp học, ánh mắt có chút phức tạp, các ngươi là học sinh năm 2 đúng không? Tiết trước đã học đến đâu rồi? Bạc Bạ Tỷ giơ tay trả lời, giáo sư, tiết trước đã học về lợn chân ngắn. Lợn chân ngắn là một loài động vật kỳ lạ không nguy hiểm, cấp độ 3 ít, không có ma lực đặc biệt, chỉ phát triển rất nhanh, khi trưởng thành có kích thước lớn, hành động linh hoạt, dễ gây thiệt hại lớn cho sân vườn và trang trại của phù thủy, phép thuật thông thường khó phát huy tác dụng, chỉ có thể dùng chó màu trắng tinh mới có thể xua đuổi hoàn toàn. Dịch Lệ không khỏi im lặng. Những thứ như lợn chân ngắn, hắn đã bỏ qua khi tự học sách năm nhất, sau đó hắn chỉ tiếp xúc với nghệ thuật hắc ám, nội dung trong khu vực sách cấm. Giống như một giáo sư đại học trở về trường mẫu giáo, đột nhiên được yêu cầu dạy những thứ này mà không có sự chuẩn bị trước, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ đủ mỡ lẽ đỏ đúng, hắn thực sự không phù hợp để làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bạc Bạ Tỷ thấy vị trợ giảng này có vẻ ngẩn người, liền kịp thời nhắc nhở, tiết này sẽ học về quái vật đầu lớn. Quái vật đầu lớn, ồ, quái vật đầu lớn, Dịch Lệ tinh thần phấn chấn. Đây cũng là một loài động vật kỳ lạ cấp độ 3 ít, nhưng so với những thứ vô dụng như lợn chân ngắn, quái vật đầu lớn còn có chút tiếng xấu, ma lực cũng tương tự nghệ thuật hắc ám, trong ký ức của hắn có tồn tại thông tin liên quan. Quái vật đầu lớn là một sinh vật nghệ thuật hắc ám của Nga, cao 1 phút, chỉ có lông ở bụng và tứ chi, khi nó bò lên, rất giống một tảng đá màu xám. Quái vật đầu lớn rất hứng thú với con người, thích đi theo sau những người đơn độc, ẩn mình trong bóng của họ. Nếu người đơn độc phát hiện điều bất thường và quay lại, chỉ có thể nhìn thấy một tảng đá không đáng chú ý, nhưng khi quái vật đầu lớn ở trong bóng của một người quá lâu, người đó sẽ trở nên mệt mỏi, chán ghét mọi thứ trên đời, cho rằng mọi thứ đều vô nghĩa, cuối cùng quỳ xuống đất, để mặc quái vật đầu lớn nuốt chửng. Khi nói về loài sinh vật nghệ thuật hắc ám kỳ lạ này, Dịch Lệ trở về lĩnh vực chuyên môn của mình, giảng giải sâu sắc và dễ hiểu, dẫn chứng phong phú khiến các phù thủy nhỏ vừa sợ hãi vừa tò mò, dù run rẩy cũng không muốn bỏ lỡ. Menvin rất khâm phục, nếu là hắn giảng, cũng không thể đưa ra nhiều ví dụ như vậy, toàn là những sinh vật nghệ thuật hắc ám giết người. Giáo sư, có cách nào để đối phó với quái vật đầu lớn không? Hàn nạ của Phở Lệp nghe mà run rẩy. Bất kỳ phép thuật đơn giản nào cũng được, đùa đẩy lùi, đùa hôn mê, thậm chí dùng chân đá cũng có thể xua đuổi, quan trọng là phát hiện ra sự tồn tại của nó. Dịch Lệ liếc nàng một cái, đồng tử hơi co lại, lời nói chuyển hướng, đi học không phải là hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng là sự trưởng thành, các con. Theo sách giáo khoa và tài liệu dĩ nhiên có thể vượt qua kỳ thi, nhưng vượt ra ngoài những thứ đó mới thực sự thu hoạch được kiến thức. Trọng tâm của chương này không phải là cách đối phó với quái vật đầu lớn, mà là sự gợi mở từ phương thức tấn công này. Các con có biết không? Có một nghệ thuật hắc ám cũng có thể khiến người ta mất đi ý chí cầu sinh, cam tâm tình nguyện đưa cổ ra dưới lưỡi dao đổ tể cụ mẹn bỉn hắng giọng. Nội dung tiết học này tạm thời đến đây, cho các con 10 phút tự do thảo luận, có bất kỳ câu hỏi nào có thể hỏi. Dịch Lệ nhíu mày nhìn hắn một cái, lập tức cảm thấy vô vị. Người này thật mất hứng, phòng chống nghệ thuật hắc ám, không dạy nghệ thuật hắc ám thì dạy cái gì? Không đợi hắn lên tiếng phàn nàn, mẹn bỉn thản nhiên nói, hàng thứ tư ở giữa, nam sinh có vết sẹo trên trán, chính là cứu thế chủ thoát chết năm đó. Dịch Lệ lập tức quay người lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Haji. Chương 197, là tốt giáo thụ. Chương 197, là tốt giáo thụ. Các ngươi vừa nghe thấy không, giáo sư này họ Gồn, có phải là Gồn mà ta đang nghĩ đến không? Haji khẽ hỏi, hắn vẫn luôn băn khoăn về chuyện này, nửa tiết học cũng không nghe loạn. John bên cạnh cảm thấy hắn nghĩ nhiều, khẽ lẩm bẩm, họ gì thì cũng không sao, đâu phải Gồn nào cũng có quan hệ với Sở Lỵ Thờ Dìn. Nhưng mà cũng có nói, các gia tộc thuần huyết đều có quan hệ thông gia với nhau, biết đâu thật sự có quan hệ với Sở Lỵ Thờ Dìn. Hermion, ngươi nghĩ sao? Chúng ngồi ở mấy hàng giữa lớp, Hermion phía trước chỉ cần hơi nghiêng người là có thể tham gia thảo luận. Hermion không đưa ra ý kiến, nàng vùi đầu bận rộn ghi chép, vị giáo sư Gồn này học thức bên bác, khi giảng bài thích đưa ví dụ mở rộng kiến thức ngoại khóa, chỉ riêng việc giảng về quái vật đầu to đã dẫn ra 13 loại động vật thần bí tương tự, còn nhắc đến dược liệu ma dược có hiệu quả tương tự. Nếu không phải giáo sư loạn ngắt lời, còn sẽ giảng đến hắc ma pháp liên quan. Đây đâu phải trợ giảng, quả thực là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám nguyên bác nhất mà nàng từng gặp. A, các ngươi nói gì? Vội vàng ghi lại cách đối phó quái vật đầu to được nhắc đến cuối cùng, Hermion ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn thấy hư ảnh của vị trợ giảng Gồn kia đang tiến lại gần, lướt qua từng bàn học sinh đang thảo luận, kiên nhẫn giải đáp vấn đề của chúng, mang theo nụ cười nhạt. Không lâu sau, giáo sư Gồn đến bên cạnh ba người, tiết học này khá gấp, chỉ có ta tự giới thiệu ngắn gọn, còn chưa kịp làm quen với các ngươi, xin hỏi chào giáo sư, ta là Hermion vợ giản chờ. Chưa từng nghe nói, họ cũng rất lạ, chắc là lai hoặc xuất thần một lệ. Chào giáo sư, cứ gọi ta là John, John mẹ Adley. Mẹ Adley tóc đỏ, gia tộc thuần huyết nghèo nhất. Haji, Haji Potter. Haji luôn cảm thấy vị giáo sư này đang nhìn chằm chằm hắn, có chút gượng gạo. Ồ, tiên sinh Potter. Dịch Lệ cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn, đặc biệt là vết sẹo trên trán, thật không thể tin được, cuối cùng cũng gặp được ngài, thật vinh hạnh, có một niềm vui khó tả. Haji cảm thấy hắn sắp bổ nhào tới nơi, trước đây cũng từng trải qua những trường hợp tương tự, nhưng không hiểu sao, sự nhiệt tình của vị trợ giảng này khiến hắn cảm thấy khó chịu, có một cảm giác rất không thoải mái. Nhìn kỹ lại thì không có gì khác thường, điều này khiến hắn nhớ lại nội dung bài học vừa rồi, một mình đi trên con đường nhỏ mờ tối, cảm giác bị một con quái vật vô danh theo dõi, con quái vật đó ẩn mình trong bóng tối. Giáo sư Gồn mỉm cười ôn hòa, tiên sinh Potter, còn có câu hỏi nào về quái vật đầu to không? Không không có. Ta cũng nghĩ vậy, phòng chống nghệ thuật hắc ám, đối với ngươi, người đã đánh bại hắc ma vương, căn bản không đáng nhắc đến, ta thậm chí còn cảm thấy ngươi không cần phải học nữa, phải không, tiên sinh Potter? Giáo sư, không biết ngài có hiểu lầm gì về ta, nhưng ta chỉ là một học sinh bình thường, điểm số của ta chỉ ở mức trung bình, năm ngoái bài kiểm tra phòng chống nghệ thuật hắc ám còn không đạt. không đạt. Dịch Lệ sững sờ, lớp ngụy trang có chút không giữ được, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngay khi hắn còn muốn truy hỏi điều gì đó, tiếng chuông tan học vang lên. Màn đêm buông xuống, văn phòng nghiên cứu một lễ. Mẹ Vin ngồi sau bàn làm việc, túi đầu cầm bút lông, thực hiện những chỉnh sửa cuối cùng cho bài luận. Trong đĩa bạc trên bàn nằm một con rắn con lười biếng, bụng phình to sau khi ăn, ánh mắt đờ đẫn, không muốn núp đích. Trên giá để đồ là chiếc cốc vàng đã nhỏ thuốc hiện hình, hư ảnh lơ lửng giữa không trung, lắc lư qua lại như đang đi bộ. Harry Potter, ngoài quyết định không có bất kỳ sở trường nào, hắn chỉ là một học sinh bình thường. Hắn năm ngoái thi không đạt Dịch Lệ khó chấp nhận nói, hắn dựa vào cái gì mà đánh bại Hắc Ma Vương? Tom Dịch Lệ từ khi mở phòng bí mật sở lì thờ dịn và giải mã thân thế của chính mình, vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất, điểm số tất cả các môn đều tuyệt đối, không phải vì năng lực của hắn là tuyệt đối, mà là tối đa chỉ có thể tuyệt đối. Khi hắn tốt nghiệp hổ gợt với 12 chứng chỉ, thực lực đã vượt qua hầu hết các phù thủy trưởng thành, nhiều giáo sư môn tự chọn cũng không phải đối thủ của hắn. Hai năm ở tiệm bột dìn and bucket, sống ở hẻm Norton, giao du với nhiều hát phù thủy, nhưng hát phù thủy này cũng không phải đối thủ của hắn. Trong dự đoán của Dịch Lệ, một bản thân như vậy trưởng thành 20 năm, trở thành hát ma vương danh xứng với thực, thống lĩnh tử thần thực tử càn quét Anh Quốc, cả thế giới chỉ có Đùm Bờ Lẹ Đỏ xứng làm đối thủ của hắn. Nghi ngờ không được giải đáp, sự khó hiểu này chuyển hóa thành tức giận. Trong tiếng gầm gừ của Dịch Lệ có vài phần xấu hổ vì giận dữ. Trên người hắn rốt cuộc có gì đặc biệt? Thời gian sau này còn dài, ngươi có thể tự hỏi hắn. Mẹ Bỉn không ngẩng đầu, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Đùm Bờ Lẹ Đỏ vẫn là hiệu trưởng Hogwarts, hắn đang ở văn phòng tầng 8 của lâu đài. Nếu ngươi tiếp tục biểu hiện như một hắc phù thủy như hôm nay, công khai dạy hắc ma pháp trong lớp, hoặc bất kỳ hành vi đáng ngờ nào khác, bị người khác chú ý đến thân phận, hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Sắc mặt Dịch Lệ biến đổi không ngừng, hắn đương nhiên biết sự khó nhằn của lão già kia, năm đó chỉ là vu oan hạ dịp, đã bị hắn đề phòng, cho đến khi tốt nghiệp cũng không hề lơ là. Ta biết rồi. Hắn âm trầm đáp. Văn phòng trở nên yên tĩnh, cửa sổ mở, Dịch Lệ nhìn thấy chiếc cốc vàng mở miệng lên trên, nhưng hắn không muốn quay lại chiếc cốc vàng nữa, mảnh linh hồn cũng không cần nghỉ ngơi, ai mà không muốn tiếp xúc với thế giới thực nhiều hơn. Người đang viết gì? Hư ảnh như ma quỷ lơ lửng đến trước bàn làm việc. Luận văn nghiên cứu một lệ. Mẹ Bình bình tĩnh trả lời, không ngẩng đầu. Dịch Lệ hơi nhíu mày, hắn rất coi thường nghiên cứu một lệ, cũng rất coi thường các phù thủy theo đuổi môn học này, nhưng trong văn phòng này chỉ có hai người, loài rắn duy nhất lại là một kẻ ngốc không biết sáng ngữ, hắn cũng không thể làm gì khác, đành lơ lửng giữa không trung xem. Quy chế, trừng phạt và nuôi dưỡng. Sự ra đời của ạt cạ bằng Dịch Lệ lướt qua tên bài luận, càng đọc về sau, lông mày càng nhíu chặt. Chờ Mẹ Bình hoàn thành chỉnh sửa và đặt bút xuống, hắn mới không đội vàng rơi xuống bên cạnh, đưa ra ý kiến, phần luận giải về việc tù nhân bị bóc lột phía trước hoàn toàn vô giá trị. Những tù nhân đó đều là phù thủy có tội, dù bị tra tấn hay bị nuôi như súc vật, không ai sẽ đồng cảm với bọn họ. Mẹ Bỉn cũng lời tranh cãi với hắn, nói lý lẽ gì với một kẻ khủng bố cực đoan chống đối xã hội. Phần thảo luận về giám ngục phía sau khá thú vị. Ồ, ngươi cũng từng nghiên cứu về giám ngục. Đương nhiên, loài sinh vật này tuy bẩn thỉu hèn hạ, nhưng sau khi chúng ra đời thì bất tử bất diệt, bất kỳ phép thuật nào cũng không thể tiêu diệt, đùa hộ mệnh cũng chỉ có thể xua đuổi. Ta rất hứng thú với đặc tính này của chúng. Nghe Dịch Lệ thao thao bất tuyệt, Mẹ Bỉn dần dần đặt công việc trong tay xuống, chăm chú lắng nghe như một học sinh. Xứng đáng là hát phù thủy mạnh nhất trong mấy trăm năm qua, nghiên cứu về lĩnh vực này quả nhiên sâu sắc, nhất định là một giáo sư dạy thay môn phòng chống nghệ thuật hắc ám xuất sắc. Chương 198, thăm dò nghe ngóng chương 198, thăm dò nghe ngóng thứ 3, lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Sinister và In ngồi sát vào nhau, dán giấy da mỏng lên sách, dùng bút lông ngồng phát họa bức tranh quái vật lông lá đầu to. Rõ ràng có cách in ấn tiện lợi hơn, ví dụ như sao chép thành bản đôi, nhưng tự tay vẽ ra sinh vật hắc ám này lại mang lại cảm giác thành tựu hơn. Những sinh vật hắc ám nguy hiểm và kỳ lạ như vậy, cảm giác thật ngầu. Xung quanh còn vây quanh mấy phù thủy nhỏ, Haji và John ở bên cạnh, vừa xem các bạn phát họa, vừa thảo luận về sức chiến đấu của những sinh vật nguy hiểm này, ai mạnh hơn trong đấu tay đôi, ai chiếm ưu thế trong môi trường hoang dã, và ai có thể sống sót đến cuối cùng. John đang la lên, kể ra con vật mạnh nhất mà hắn nhớ được, các ngươi đã thấy rồng chưa? Kata chính là người nuôi rồng, cái gì mà quái vật lông lá đầu to, cái gì mà lợn chân ngắn, một ngụm lửa rồng phun xuống là cháy thành than hết. Bên cạnh là Justin, cao mày suy nghĩ một lát, rồi kể ra sinh vật mạnh hơn trong đầu hắn, rồng mạnh đến mấy cũng có thể mạnh hơn bạ sĩ lịch sử sao? Chỉ cần bị bà sĩ Lix nhìn một cái, nó thậm chí còn không mở miệng được, hơn nữa bà sĩ Lix còn có răng nanh độc. Ngay lập tức, các bạn học xung quanh đồng tình, đúng vậy. Đúng vậy. Do lộ ra vẻ mặt hối hận. Chính ta là dũng sĩ đánh bại bà sĩ Lix, sao lại để Justin nhắc đến bà sĩ Lix trước chứ? Nghe thấy các bạn học xung quanh khen ngợi Justin, John trong lòng vô cùng khó chịu, những vinh dự này lẽ ra đều phải thuộc về hắn. Đều tại giáo sư Luyện đã làm suy yếu và hạn chế bà sĩ Lix, khiến bọn họ đối mặt trực diện với bà sĩ Lix và thành công đánh bại nó, dẫn đến việc hắn tiềm thức cho rằng kẻ bại trận này không phải là nhân vật lợi hại gì, nên đã quên nhắc đến. Do nội vàng động não, vắt óc suy nghĩ xem còn con vật vai phong nào nữa. Đúng lúc này, Nervin, người vẫn im lặng nãy giờ, lại nhắc đến báo động, ngay lập tức lại gây ra một trận thảo luận sôi nổi. Đây là kiến thức nhìn thấy trên ma kính, mọi người đều có thể tham gia vài câu. Khác với John muốn thể hiện, Haji không tham gia thảo luận, mà lắng nghe bên cạnh với vẻ thích thú. Cuộc thảo luận này không có ý nghĩa, nhưng rất thú vị. Trong vài phút tiếp theo, cuộc thảo luận rơi vào bế tắc, nhiều sinh vật huyền bí cấp 5 ít hơn tham gia vào cuộc chiến. Các phù thủy nhỏ chỉ nói chuyện trên giấy, không ai thuyết phục được ai. Sự cứng đầu và lặp lại đơn thuần nghe có vẻ hơi nhàm chán. Haji lắc đầu, quay sang nhìn Hở Mị ẩn ở hàng ghế đầu, hy vọng nữ sĩ thông thái nhất khối có thể đưa ra những ý kiến cao siêu. Tuy nhiên, Hermione không tham gia vào cuộc tranh luận vô vị về sức chiến đấu của các nam sinh, mà ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, cúi đầu, trước mặt trải ra một cuốn tạp chí, say sưa đọc. Không phải sách dày sao? Haji hơi bất ngờ, thò đầu ra nhìn tiêu đề, đọc to tiêu đề bài viết hơi kỳ lạ đó, kỷ luật, trừng phạt và nuôi dưỡng, sự ra đời của Akka bằng hắn gãi đầu, cái tên này hắn không xa lạ gì. Lần trước hạ dịch nuôi rồng, chết sống không chịu đưa nọ bợ tạ đi, giáo sư Luẩn đã nhắc đến từ này khi hù dọa hắn. Nghe nói đó là một hòn đảo cô lập ở biển Bắc, được bộ pháp thuật cải tạo thành nhà tù phù thủy, trên đảo có những sinh vật nguy hiểm gọi là giám ngục. Haji di chuyển ánh mắt xuống đọc bài viết, sau phần tóm tắt là những đoạn văn dài, xen kẽ những ngôn ngữ học thuật khó hiểu và rắc rối. Xác định bộ luật thống nhất, xây dựng thủ tục tư pháp, phổ biến áp dụng chế độ bồi thẩm đoàn, xác định tính chất hình phạt lấy cải tạo giáo dưỡng làm chính, hình phạt của phù thủy và một lệ thể hiện xu hướng tương tự, đó là giảm mức trừng phạt thể xác trực tiếp, thận trọng gây ra đau đớn thể xác, không còn trưng bày những màn tra tấn tinh tế và ôn hòa. Haji hít một hơi lạnh, đầu óc lạnh toát, cảm thấy mình đã tiếp thu kiến thức, nhưng những kiến thức này giống như mưa xuân, chạy qua đầu rồi lại chạy đi, duy nhất không đọc lại trong đầu. Đây là luận văn nghiêm túc sao? Ai biết bằng ngữ pháp này, quỷ mới đọc hiểu nổi lời phàn nàn này lọt vào tai Hermione, nàng quay đầu lại, nhìn Haji một cái thật sâu, rồi trải cuốn tạp chí trước mặt hắn, ngón tay trắng non chỉ vào phần tác giả, ở đó có một cái tên quen thuộc. Haji mở to mắt, đây là giáo sư Luyện viết sao? Mới được đăng trên tạp chí tuần này, cuối tuần trước ta gặp đố bị gửi thư ở nhà cũ, từ chỗ hắn ta biết giáo sư đã gửi luận văn, nhờ hắn ta giúp ta đặt mua. Hermione có vẻ hơi đắc ý, ánh mắt nàng dừng lại trên bài viết này, đầy vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng, từ lịch sử phát triển nhà tù để luận về con đường phát triển pháp trị, so sánh sự khác biệt và tương đồng giữa một lệ và phù thủy, góc độ và quan điểm của bài viết này đều rất mới mẻ. Nữ sĩ Mạc Bằng nhận xét rằng, đây là luận văn xuất sắc nhất trong lĩnh vực nghiên cứu một lệ trong 300 năm qua. Ngay sau đó nàng nhìn Haji, ngươi thật sự nên đọc kỹ. Haji lắc đầu, ta không hứng thú với nhà tù và luật pháp, dù là của một lệ hay phù thủy. Thôi được rồi, Hermione hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt khá khinh bỉ. Nửa sau của luận văn có nội dung về giám ngục, còn giới thiệu bốn mẹo nhỏ để luyện tập đùa hộ mệnh, cái này ngươi chắc sẽ hứng thú. Giám ngục, đùa hộ mệnh. Giáo sư đã từng nhắc đến, giám ngục là một sinh vật hắc ám cấp 5X, không có ngũ quan, chỗ đáng lẽ là miệng lại có một cái lỗ, có thể phân biệt người khác thông qua mùi và cảm xúc, có thể hấp thụ niềm vui của con người bằng khứu giác. Giới học thuật vẫn chưa chắc chắn con nên xếp nó vào nhóm sinh vật huyền bí hay không. Hermione ẩn căng mặt trắng nõn, có phong thái của một giáo sư đang giảng bài, hiện tại vẫn chưa có phù thủy nào tìm ra cách tiêu diệt giám ngục, chỉ có thể xua đuổi chúng bằng đùa hộ mệnh. Khi Haji còn muốn hỏi thêm điều gì đó, chuông báo giờ học đã vang lên, các học sinh đang đứng chặn giữa lối đi liền tản ra. Tiếng chuông kết thúc, giáo sư Luyện vừa kịp lúc bước vào lớp, mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây nhạt của mùa xuân, trông như những chồi non của cây liễu roi, tóc hơi xóa nhưng không lộn xộn, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Các phù thủy nhỏ không biết phải miêu tả thế nào, cảm giác không giống như trong lớp học, mà như đang ở bờ hồ đen, có một làn gió nhẹ nhàng thổi tới. Mẹ Vịn xách một chiếc ghế ngồi xuống, đặt chiếc cốc vàng lên bàn giảng, vừa nhỏ thuốc hiện hình vào trong, vừa nói, giống như tuần trước, tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm nay do giáo sư Gổn dạy các ngươi. Dưới cái nhìn của Haji, làn sương bạc mờ ảo tản ra, sương mù phát họa ra bóng dáng của một phù thủy trẻ tuổi khác. Chỉ trong vài giây, giọng nói của vị trợ giảng đó đã vang lên trong làn sương bạc, chuyển khắp cả lớp. Chào buổi sáng, các con. Giáo sư Gổn lơ lửng giữa không trung, trên khuôn mặt trắng bệnh mang theo nụ cười thân thiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về những sinh vật nguy hiểm cấp 3 ít thường gặp trong rừng rậm. Ta tin rằng mọi người đã nhận thấy, những sinh vật cấp độ này thực ra rất dễ đối phó, chỉ cần các ngươi đủ tỉ mỉ, giữ sự thận trọng toàn bộ đều là nội dung rất cơ bản, coi như ôn tập lại. Đối với những học sinh có kiến thức vững vàng thì nghe có vẻ hơi nhàm chán. Haji lắng nghe lời kể của vị trợ giảng này, đầu óc hơi trống rỗng, suy nghĩ dần bay ra ngoài cửa sổ. Giáo sư Gồn đã dạy thay một thời gian rồi, nhìn chung rất tốt, gần như là giáo sư tốt nhất mà bọn họ từng gặp, vừa xa cờ dẻo và lọc hát, thậm chí còn tốt hơn cả giáo sư Luyện. Ngay cả những nội dung cơ bản của năm thứ hai này, hắn cũng có thể dùng kiến thức bên bác của mình để giảng giải những hiểu biết và chi tiết độc đáo, từ đó mở rộng sang những lĩnh vực cao cấp hơn, liên quan đến nguyên lý cơ bản của ma thuật. Dù học sinh không thể hiểu hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tuy nhiên, vị giáo sư Gồn này đôi khi lại kỳ quặc. Tiết học đã trôi qua nửa tiếng, chỉ thấy bóng ảo bán trong suốt của trợ giảng lơ lửng trên không trung, với tay điều khiển làn xương bạc đang tản ra, dùng những làn xương này ngưng tụ thành hình thể của sinh vật huyền bí, một con tôn quái vật dài khoảng 12 in, thân thủ nhanh nhẹn, biểu diễn các tư thế chạy, nhảy và tấn công bất ngờ. Trực quan thể hiện hình ảnh sống động và cụ thể, có thể làm sâu sắc thêm ấn tượng của học sinh. Khoe miệng dịt lệ nết lên một đường cong vui vẻ, hắn hắng giọng, tiết học này nói về tôm đất chân mềm, ta tin rằng mọi người đều học rất tốt. Bây giờ là lúc kiểm tra kết quả, có ai có thể cho ta biết để đối phó với tôm đất chân mềm nên chọn bữa chú nào? Lại nữa rồi. Haji nhìn Hermione đang giơ cao tay phải ở phía trước, thầm thở dài, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiên sinh Potter, ngươi trả lời đi. Hắn biết ngay mà. Haji không hề bất ngờ, vẻ mặt thờ ơ trả lời, ta nghĩ có thể dùng đùa giải giới. Đùa giải giới, đùa giải giới, dịch lệ lặp lại hai lần với giọng trầm, lộ ra nụ cười tán thưởng, thật là một góc nhìn mới lạ, đùa giải giới có thể trực tiếp tháo bỏ càng nhọn và răng nanh độc của nó, còn có thể đẩy lùi nó đến khoảng cách an toàn. Vì sự khéo léo của ngươi, vừa dịp phải đỏ được cộng 5 điểm. Haji cố gắng nặn ra một nụ cười, trông thật khó coi. Thực ra, bình thường nên chọn đùa đẩy lùi hoặc đùa bất tỉnh, so với đùa giải giới, những đùa chú sơ cấp này thi triển nhanh hơn, độ chính xác cao hơn và tính ứng dụng tốt hơn. nếu đổi lại là giáo sư luyện giảng bài, có lẽ sẽ nói hắn trong đầu chỉ có bữa giải giới. Đây chính là điểm kỳ lạ của giáo sư Gồn. Sau khi biết hắn chính là cậu bé sống sót năm xưa, vị trợ giảng này tỏ ra đặc biệt thân thiện, thậm chí đến mức định hót. Mỗi lần lên lớp đều gọi tên để hỏi, bất kể câu trả lời có kỳ quặc đến đâu, vị trợ giảng này đều dựa vào kiến thức bên bác của mình để đưa ra lời giải thích hợp lý, tìm ra góc độ để khen ngợi. Hành vi thiên vị này hiện tại vẫn chưa bị tố cáo, bởi vì sự tăng trưởng bất thường của điểm nhà đã gây sự chú ý của giáo sư ở nạ vẹ. Điểm nhà được cộng ở tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ bị trừ đi ở tiết độc dược buổi chiều. Tuy nhiên, những lần hỏi của giáo sư Gồn gần đây ngày càng thường xuyên, điểm cộng ngày càng không có chừng mực, giáo sư ở nạ vẹ sắp không trừ kịp nữa rồi. Nhưng điều này không đáng để vui mừng, bị kẹp giữa hai giáo sư, trong lòng cảm thấy bất an. John ngồi bên cạnh hắn, ghé sát vào nói nhỏ, giáo sư Gồn là fan của ngươi, trả lời đúng thì cộng điểm, trả lời sai cũng cộng điểm. Dù ngươi có nói dùng bữa làm sạch để tắm cho quái vật, hắn cũng sẽ khen ngươi có suy nghĩ mới lạ. Haji cho rằng John nói đúng. Sau giờ học thảo luận nhé, Haji. Ừm, ta biết. Fan của ngươi sắp đến để giải đáp thắc mắc cho ngươi rồi. Ta biết. Haji thở dài, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của giáo sư Gồn, đội vàng thẳng lưng, cảm thấy giận người. Sao lại có một phù thủy trưởng thành như vậy, lại còn là dòng dõi thuần huyết, lại hành xử giống hệt có lìn cờ dễ vì học sinh năm dưới. May mà giáo sư Gồn chỉ là bóng ảo, nếu không trong câu lạc bộ fan của mình lại có thêm một giáo sư, hắn thật sự không biết phải đối mặt với sự chế giễu của Mạn Phù Dịch và ở nạ vẽ như thế nào. Haji cảm thấy áp lực rất lớn, đang định phản ánh tình hình với giáo sư luận thì bóng ảo của vị trợ giảng kia đã bay đến. Các con thân yêu của ta, đang thảo luận gì vậy, tiết học này có thắc mắc gì không? Không có, giáo sư. Haji nhanh chóng trả lời. Dịch lệ không hề để tâm, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, đừng bận tâm đến những lời đàm tiếu và ánh mắt kỳ lạ của người khác. Tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám là một môn học chú trọng thực hành, rất nhiều vấn đề không có câu trả lời chuẩn mực. Haji, đừng vì thế mà bất an. Các học sinh khác có lẽ chỉ có thể sử dụng đùa đẩy lùi và đùa bất tỉnh, nhưng ngươi đã thành công nắm vững đùa giải giới. So với ngươi, bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường không có tài năng. Sắc mặt John hơi khó coi, Hermione cũng muốn nói lại thôi. Haji há miệng, ta không phải ngươi là dũng sĩ của gờ dịp phải đỏ, ngươi nên dũng cảm hơn, đừng tiếc nuối khi nói về những chiến công anh dũng trong quá khứ. Bóng ảo cười nói, giống như một người bạn tri kỷ của hắn, ngươi có thể kể cho ta nghe câu chuyện huyền thoại xảy ra đêm đó không? Ngươi đã thoát chết như thế nào? Ngươi đã đánh bại bốn đệ mọt như thế nào? Dừng lại, thiên sinh buồn. Haji hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi run rẩy, đối với ta mà nói, đêm đó không có câu chuyện huyền thoại nào cả. Ta chỉ biết cha mẹ ta đã bỏ mạng dưới đũa phép của Voldemort, ta đã mất đi người thân, mất đi tất cả. Những binh dự giả dối này không thể mang lại bất kỳ sự an ủi nào cho ta, ta cũng không phải là dũng sĩ thực sự là cha mẹ ta. Bóng dáng hư ảo của Dịch Lệ hơi méo mó, nhưng hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, ta rất xin lỗi, Haji, chuyện đêm đó quả thực là một bi kịch, ta chỉ là quá sủng kính ngươi và cha mẹ ngươi. Haji ngồi tại chỗ, im lặng đối đáp. Nửa đêm, Rõ muốn bò ra khỏi tổ rắn ngọc lục bảo, uốn éo trên bàn làm việc trong văn phòng. Melvin thì ngồi trên ghế, một tay cầm chiếc cốc vàng Fleur, nâng lên trước mắt tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy nó giống như chất lỏng bạch tiên đã được tinh chế cao độ, chất lỏng màu trắng sữa, trong suốt như nước, không đặc, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Rõ ràng có tác dụng chữa lành rất mạnh. Melvin nghiêng cốc vàng, từ từ đổ chất lỏng bên trong vào chai thủy tinh, giữa chừng cảm nhận được ma lực ôn hòa chứa đựng trong chất lỏng. Đến khi chai thủy tinh đầy, trong cốc vàng chỉ còn lại vài giọt chất lỏng màu trắng sữa cuối cùng. Sau khi đậy kín nút chai, chất lỏng còn sót lại nhanh chóng chuyển sang màu đen và phân hủy, ma lực tỏa ra khí tức tà ác và bất lành, mùi hương từ thoang thoảng chuyển sang tanh tưởi và ngày càng nồng nặc. Melvin cũng không bất ngờ, không nhanh không chậm lấy ra một chai thuốc màu bạc trắng khác, nhỏ vài giọt vào cốc vàng. Bóng ảo của Dịch Lệ nhanh chóng hiện ra, bay lượn qua lại trong văn phòng, phát ra tiếng gầm gừ cáu kỉnh. Tại sao? Hắn tại sao không chịu nói chuyện xảy ra đêm đó? Rốt cuộc là ma thuật gì đã giúp hắn sống sót? Ma thuật gì có thể đánh bại Hắc Ma Vương vĩ đại? Rõ muốn ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lắc đuôi, chậm rãi chui trở lại vào ngọc lục bảo. Melvin cũng khẽ lắc đầu, rõ ràng khi đầu độc bà Smith vẫn còn thâm sâu, giỏi ngụy trang, sau khi chế thành trưởng sinh linh giá thì lại thành ra thế này, bộ dạng gào thét chửi rủa làm sao giống người có mưu đồ gì, xem ra việc xé nát linh hồn ảnh hưởng rất nhiều đến đầu óc. Con đường trường sinh linh giá là sai lầm. Chương 199, lễ phục sinh tiệc tối chương 199, lễ phục sinh tiệc tối tầng hầm thứ nhất của Hogwarts. Cánh cửa gỗ sồi của văn phòng độc dược mở ra rồi đóng lại, tiếng khóa kêu lách cách đột ngột, bản lề đồng cũ kỹ khẽ kéo kẹt, vang vọng rất xa trong hành lang tối tăm và lạnh lẽo. Giáo sư ở nạ vẽ quả nhiên là một bậc thầy độc dược, dù là một loại độc dược không rõ thành phần, ngài ấy cũng chỉ mất vài tuần để phân tích. Melvin đóng cửa lại, mỉm cười, dù sao cũng là nhờ người khác giúp đỡ, hắn không ngại nói vài lời dễ nghe, nếu không phải vì lịch học bận rộn ở Hogwarts, ta tin ngài cũng có thể như tiên sinh Bambi, đạt được huân chương mẹ lìn nhờ nghiên cứu độc dược. Toàn bộ văn phòng được xây bằng những khối đá phiến dài màu xám đen, trông như vài nửa quả cầu rút ngược vào nhau, chân nhà vòm tròn được dựng bằng cấu trúc vòm, phía trên treo một chiếc đèn chùm pha lê hơi tối. Những giá sách bên tường được làm từ gỗ cứng Albania, dưới ánh đèn chiếu rọi có chất liệu như đồng tau, trên đó trưng bày vô số lọ thủy tinh, bên trong lọ đều là dung dịch trong suốt đã được pha chế, ngâm mình trong đó là những mẫu vật kỳ quái, rắn và cóc, nhãn cầu và gan, cùng những sinh vật không rõ nguồn gốc nghi là trẻ sơ sinh linh trưởng. Ở nạ vẽ ngồi trên ghế sau bàn làm việc, ánh đèn trong phòng mờ ảo, nửa thân hắn chìm trong bóng tối. Nói xong chưa? Ở nạ vẽ không biểu cảm gì trên mặt, nghe lời mẹn vịn nói thì khỏe miệng khẽ nết lên nụ cười lạnh, ý châm biếm không hề che giấu. Nếu ngài muốn nghe, ta có thể cùng ngài thảo luận kỹ càng về thuốc học bạn của Benby, và cả những hiểu biết cá nhân của ta về sự phát triển tương lai của độc dược. Mẹn vịn cũng có chút bất lực, kể từ khi thảo luận về mối liên hệ giữa Hoa Thủy Tiên và tiềm thức, bất kể hắn nói gì, vị giáo sư này đều không có sắc mặt tốt. Tối nay về văn phòng nói cho con rắn cưng của ngươi nghe đi. Ở nạ vẽ từ chối thẳng thừng, ngẩng đầu lên, mái tóc đã lâu không được chăm sóc bóng dầu, loại độc dược ngươi đưa cho ta lấy từ đâu ra? Nguồn gốc độc dược có quan trọng không? Đừng bận tâm nó lấy từ đâu ra, phân tích được dược hiệu mới quan trọng hơn. Sau khi nhận được lời nhắn từ bợ lũ ỉ bạ rồng ta đã đến ngay lập tức, hãy thể hiện cho ta xem đi, bậc thầy độc dược. Mẹn vịn nói. Ở nạ vẽ liếc hắn một cái, không nói nhiều, đứng dậy đi về phía nhà kho phía sau. Đi qua một đoạn hành lang vòm được xây bằng đá, bên trong là nhà kho lạnh lẽo và tối tăm hơn, các giá sách chiếm phần lớn không gian, trên đó bày đủ loại nguyên liệu độc dược từ động vật và thực vật, cùng với một số chai lọ trông giống như độc dược thành phẩm. Không gian còn lại rất chật hẹp, hai phù thủy trưởng thành chen chúc trong lối đi, xoay người cũng khó khăn. Loại độc dược ngươi đưa cho ta rất kỳ lạ, bất kể màu sắc, mùi vị hay chất liệu, đều không thể suy đoán ra bất kỳ nguyên liệu nào. Ở nạ vẽ dẫn hắn đến trước một cái bệ, trông giống như bàn thí nghiệm, vì vậy ta chỉ có thể làm thí nghiệm trên vật sống. Không phải có mùi tinh dầu tợ tạ như sao? Mẹn bình hơi tò mò, ta còn ngửi thấy mùi thối giữa và mùi máu tanh. Ở nạ vẽ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, cây họ cam quýt đều có mùi tợ tạ nhi, một số có thể chữa bệnh và vết thương, một số chỉ làm tăng tốc cái chết. Ngoài ra, mô tả mùi thối giữa và mùi máu tanh cũng không chính xác. Mẹn bình đặt ngón tay lên môi, ra hiệu không thể hiện kiến thức độc dược thô thiển của mình nữa, để ở nạ vẽ bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy ở nạ vẽ vẫy tay, ngọn đèn treo trên giá sáng lên, rơi xuống bàn thí nghiệm phía trước, chiếu sáng một cái lồng chuột đơn sơ nhưng rộng rãi, vài con chuột tinh thần hề vải nằm bên trong, tứ chi nguyên vẹn, lông trên cơ thể bị tạo chùi, có thể nhìn thấy những mạch máu màu hồng. Mắt của vài con chuột có màu xám thiếp, không có chút thần sắc nào, da bề mặt không nhấp nhô, chứng tỏ nhịp tim và hơi thở của chúng đã ngừng lại. Thuốc độc gây chết người. Menvin nhìn chằm chằm những con chuột bất động. Màu sắc và mùi vị rõ ràng như vậy, nếu chỉ là thuốc độc gây chết người, thì đó chỉ có thể coi là một loại độc dược kém chất lượng không đáng kể. Ở nạ vẽ nói nhỏ, điểm kỳ lạ của loại độc dược này không phải là gây chết người, mà là khiến chúng chết cũng không được yên ổn. Ở nạ vẽ đưa đũa phép vào lồng chuột, nhẹ nhàng phun ra ma lực, một cụm lửa yếu ớt bắn ra, rơi xuống những con chuột trụi lông đã mất đi dấu hiệu sự sống. Chít! Những con chuột phát ra tiếng rít chói tai. Xác chuột như bị kích thích mạnh, lập tức sống lại, điều khiển tứ chi khô héo và cứng đờ, lảo đảo tránh lửa, tốc độ chậm chạp, toát ra một sự áp bức giận người. Âm thi. Mẹn bình nghi hoặc. Quả thực rất giống những con rối được tạo ra bằng hắc thuật, nhưng hiệu quả hơi khác. Ở nạ vẽ dập tắt lửa, nhìn xác chuột vẫn còn bất an chạy loạn. Âm thi không cảm thấy đau đớn, không có ý chí cũng không có tư tưởng, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, dù tan xương nát thịt cũng phải đạt được mục đích, trong khi những xác sống được tạo ra bằng loại độc dược này vẫn giữ được giác quan yếu ớt, sợ lửa, cảm thấy đau đớn sẽ trốn tránh. Đúng là chuyện vốn đệ mật có thể làm được. Menvin nhìn những con chuột trụi lông dần dần yên tĩnh lại, không khỏi cảm thán, xác chết vẫn có thể hoạt động sau khi chết, quả thực rất phù hợp với bữa tiệc tối nay, đêm trước lễ phục sinh. Một câu đùa lạnh lẽo tệ hại. Ở nạ vẽ đẩy lồng chuột sang một bên, lại lấy ra vài lọ thủy tinh, bên trong là xác của các loài động vật khác nhau. Có bị mất nước khô cát, giữ nguyên tư thế lẻ lưỡi, còn có rắn cuộn thành dây leo, thọ chùi lông, nhím da xanh tím. Những con vật này sau khi chết bị mất nước và co rút, nhưng lại được một loại ma lực nào đó điều khiển để hoạt động trở lại, cơ bắp và xương cứng đờ bị vặn bẹo thành những hình dạng kỳ quái, về mặt da mất đi độ đàn hồi còn có vết rách, máu khô lạnh đen kịt, trông như một loại bẩn thỉu. Ta đã thử nghiệm thời gian tác dụng của loại độc dược này trên một số động vật nhỏ, trên các loài như cóc và thằn lằn, sắc của chúng có thể hoạt động liên tục khoảng nửa tháng, đối với thỏ và nhím, tác dụng có thể kéo dài một tuần, nếu là động vật có kích thước như con người, chắc chỉ kéo dài một hoặc hai ngày. Menvin nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, ngươi đã thử rồi sao? Ngươi có thể tự mình thử. Ở nạ vẽ thu lại lồng chuột và lọ thủy tinh đã trưng bày, cho vào một cái hộp gỗ có khắc chữ rủn trên bề mặt, ta không thể phân tích ra công thức nguyên liệu cụ thể, nên sẽ không thu phí giám định, tuy nhiên việc thử nghiệm dược hiệu cũng cần chi phí lao động, lọ độc dược lần trước còn lại một nửa, dùng để trả nợ, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Lần trước Menvin đã thu thập được cả một gốc, chia ra khoảng 4 lọ, trong đó lọ ít nhất được đưa cho ở nạ vẽ để giám định, ban đầu cũng không có ý định lấy lại. Hơn nữa, chiếc cốc vàng đang nằm trong tay đã đạt được mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Dịch Lệ, nếu muốn thì có thể sản xuất hàng loạt bất cứ lúc nào. Ngoài ra, ta còn một lọ thuốc, muốn nhờ giáo sư giúp giám định. Ở nạ vẽ cảnh giác quay người lại, nhìn thấy Mẹn Bỉn lấy ra một lọ thuốc đựng trong ống nghiệm, đó là một loại độc dược màu trắng sữa, tinh khiết không tạp chất, tỏa ra mùi tờ tạ nhỉ thoang thoảng. Với kinh nghiệm mấy chục năm tích lũy của một bậc thầy độc dược, hắn vừa nhìn đã nhận ra lọ thuốc này giống với độc dược lần trước, không thể phân tích ngược ra nguyên liệu thô, nhưng tính chất hoàn toàn trái ngược với độc dược, hẳn là một loại độc dược trị liệu ôn hòa. Hắn nhíu mày nhận lấy ống nghiệm, không kìm được hỏi, những loại độc dược kỳ lạ này rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Mẹn vì nở nụ cười giống hệt nụ cười của hiệu trưởng khi lừa học sinh, ngươi sau này sẽ biết tôi, sẽ bỡ rút, nhưng không phải bây giờ. Ngay khi ở nạ vẽ định ném ống nghiệm thủy tinh vào mặt hắn, chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng bên ngoài phát ra tiếng báo giờ đúng. Đùng đùng quả lắc đung đưa qua lại, gõ vào miếng đồng mỏng, báo hiệu rằng họ đã đến lúc phải đi dự tiệc. Chủ nhật thứ hai của tháng 4, bữa tiệc lễ phục sinh. Rõ ràng là quà lễ phục sinh mẹ ta gửi, tại sao chứng phục sinh của ngươi lại lớn hơn của ta? Chắc là vì phu nhân mẹ Adly thích ta hơn chăng? Haji và John ngồi sát cạnh bàn dài gờ dịp phái đỏ, đập vỡ lớp vỏ sô cô la của quả trứng phục sinh, lấy vài viên kẹo bơ cứng tự làm của phu nhân mẹ Adly nhét vào miệng, không xé giấy gói, dù sao cũng là giấy gạo, ngậm một lúc là tan chảy. Bên cạnh là Ginny và Hermione, các nàng cũng nhận được trứng phục sinh do phu nhân mẹ Adly làm, đều là kẹo và đồ ăn vặt tương tự, đều lớn hơn của John một chút, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận. Bữa tiệc lễ phục sinh không hoành tráng như Giáng sinh, cũng không bằng lễ khai giảng và cuối năm, thậm chí còn không bằng đêm Halloween, nhưng đại sảnh được trang hoàng bằng phép thuật vẫn rất long trọng. Mái vòm ma thuật là bầu trời sao đêm hè, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh rực rỡ, những ngọn nến đủ màu sắc lơ lửng trong không trung, khi xoay tròn và di chuyển thì ánh sáng mờ ảo, giống như những quả trứng phục sinh. Đúng vợ lẽ đó mặc áo choàng trắng ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ánh sáng ấm áp, bên cạnh là bốn vị chủ nhiệm nhà, bên cạnh nữa là các giáo sư môn tự chọn, trong ly chân cao là rượu sâm banh và rượu vang đỏ trong suốt. Thật bất ngờ, hai người lại cùng nhau đến dự tiệc. Đúng vợ lẽ đó nhìn mẹ Bỉn và ở nạ vẻ đến muộn 2 phút, trên mặt là nụ cười ấm áp, ta luôn cảm thấy hai người không hòa thuận, có vẻ là ta đã nhầm. Chính hiện trường mới là ảo giác của ngài. Ở nạ vẻ không biểu cảm, giọng điệu cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Menvin thì không nói gì, sau khi ngồi xuống thì vui vẻ trò chuyện với giáo sư Fleur lại tuyệt, hắn luôn đoàn kết đồng nghiệp, hòa thuận với tất cả các giáo sư. Kỳ nghỉ lễ phục sinh kết thúc, lớp học hiện hình sẽ bắt đầu. Giáo sư của nạ gồn lẩm bẩm về lịch làm việc. Đúng vợ lẽ đỏ đích thân cầm bình rượu rót vào ly của nàng, đó là rượu mật ong do bà Rose mở tạ của bà cây trồi gửi đến, thơm ngọt ngào. Mai nội bà, bây giờ là kỳ nghỉ lễ phục sinh, là thời gian tiệc tùng, công việc có thể tạm gác lại. Một khối cơ trên má giáo sư của nạ gồn nô ra, nàng không vui nói, ngài đương nhiên muốn gắt lại, xử lý những văn bản đó và liên lạc với những nhân viên đó đâu phải là ngài. Đúng vợ lẽ đó tự biết mình sai, chỉ có thể chuyển chủ đề, hãy bắt đầu bữa tiệc đi, ta nhớ dàn hợp sướng và câu lạc bộ kịch tối nay đều có tiết mục, ta đã nhiều năm không xem biểu diễn của câu lạc bộ kịch rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Ít lờ tủn cũng rất mong chờ câu lạc bộ kịch. Ngay sau đó đúng vợ lẽ đó dùng thìa kim loại bạc gõ vào ly chân cao, tiếng chuông len ken vang lên, những học sinh mặc áo phù thủy, đội mũ chóp rộng vành đứng vào khoảng trống phía trước ghế chủ tọa. Giáo sư Phở lại tuyệt rời ghế, đứng lên chiếc ghế ba chân phía trước. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê mờ đi, những ngọn nến bao quanh dàn hợp sướng, chiếu sáng khuôn mặt hơi căng thẳng của các phù thủy nhỏ và cả những con quắc được đặt trên sách. Quạc quạc đến lúc rồi, đến lúc rồi. Quắc ngủ đông dưới đá lạnh, 31 đêm tiếp nối, mồ hôi đầm địa hóa độc chất, lời bài hát dường như là phương pháp nấu một loại độc dược cổ điển nào đó, chủ yếu là chuẩn bị nguyên liệu, chi tiết nấu cụ thể không rõ ràng. Những bài hát truyền thống của phù thủy đều có phong cách này, lời bài hát hơi kỳ quái, nhưng kết hợp với giọng hát trong trẻo và du dương của trẻ con, thực ra cũng khá hay. Hợp sướng kết thúc, tiếng địa bạc gõ vào ly thủy tinh lại vang lên, các học sinh trong đại sảnh im lặng, đèn chùm pha lê càng tối hơn, chỉ còn những ngọn nến ma thuật chiếu sáng sân khấu. Ở giữa sân khấu có thể nhìn thấy các thành viên của câu lạc bộ kịch chạy nhanh nhẹn, mà dì tở tạ tổ chức học sinh nhanh chóng dựng phong nền, những con ngựa và ngựa lùn được tạo ra bằng biến hình cua móng, xem dịp mặc áo giáp bạc nắm chặt cây thương dài, từ từ thở ra. Cả sảnh đường im lặng, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Đúng vậy, lẽ đó đột nhiên nhận ra vấn đề sắp xếp chỗ ngồi trong đại sảnh, đặt ly rượu xuống, nếu mày hỏi, chúng ta có nên ngồi xuống bàn dài của nhạc không, như vậy chỉ có thể nhìn thấy phong nền, hoàn toàn không thể xem biểu diễn. Nếu bây giờ chúng ta ngồi xuống, bọn trẻ sẽ không thể xem biểu diễn tốt được, lần sau hãy điều chỉnh lại. Giáo sư Gona Gon liếc nhìn Mervin trên sân khấu, hắn đang đóng vai phong nền không lộ mặt. Có thể đứng phía sau xem, sẽ không làm phiền bọn trẻ. Đây là bữa tiệc lễ phục sinh cuối cùng kịch lợ tùn ở trường, hắn không hề quan tâm đến hình tượng, chỉ muốn không để lại hối tiếc, tận mắt chứng kiến câu lạc bộ kịch mà mình đã đốt cháy năm xưa trở lại hố gớt. Hắn nói xong liền trượt xuống ghế chủ tọa, lợi dụng ánh đèn mờ ảo chạy ra phía sau đứng xem. Đúng vậy, lẹ đỏ thở dài tiếc nuối, vốn đã chấp nhận hiện thực, nhưng nhìn thấy hành động của Kịch Lợ Tùn thì cố gắng theo sau, nhưng đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của giáo sư Gonagon, hắn vẫn không dám bỏ qua trách nhiệm của hiệu trưởng, ở lại vị trí cũ. Menvin nhìn sân khấu dần dần được dựng lên, dù sao cũng chỉ là phông nền tạm thời, không có màn che và vách ngăn kín đáo, ngồi phía sau cũng có thể nhìn rõ buổi biểu diễn, chỉ là góc nhìn khác, trải nghiệm xem không tốt bằng. Tiết mục của câu lạc bộ kịch, mấy chục năm rồi không thấy. Một hồn ma bên bàn dài nói với giọng hoài niệm. Nghe nói là giáo sư luyện tái lập lại. Một hồn ma khác nói, tập luyện rất chăm chỉ, mỗi cuối tuần đều có thể thấy bọn họ luyện tập. Do giáo sư luyện hướng dẫn, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, tu sĩ mập của Phở Lẹp rất nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ có Nít Suýt mất đầu là không vui, cầm đầu thở dài, câu lạc bộ kịch trở lại, nhà hát ma của ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Những tiếng xì xào nhỏ nhạt hòa vào nhau, khiến hành động của các thành viên câu lạc bộ kịch càng thêm gò bó, cả đại sảnh đều chú ý đến hành động của nhóm phù thủy nhỏ này, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bọn họ. Tâm hồn cao quý và thể chất cường tráng, nếu có nhu cầu hãy triệu hồi ngài cả đỏ gặng. Đèn chùm pha lê sáng lên, tiếng vó ngựa vang vọng trong đại sảnh, xem dịp mặc áo giáp bạc xuất hiện. Chương 200, hiệu trưởng tín nhiệm chương 200, hiệu trưởng tín nhiệm lần đầu tiên cắt đổ gẳng đối mặt với con rồng hai chân, hắn đã thất bại hoàn toàn. Ngựa chiến bị ăn thịt, đũa phép, thương và áo giáp đều bị hư hỏng. Nhưng cắt đổ gẳng không bỏ cuộc, hắn cưỡi một con ngựa lùn mập mạp trên bãi cỏ gần đó và lao lên một lần nữa. Khi bị nuốt vào miệng rồng, đầu đũa phép gây đã đâm xuyên qua lưới rồng, gây ra vụ nổ lửa rồng và hắn may mắn giành được chiến thắng. Câu chuyện chỉ có hai đoạn, không chiếm quá nhiều thời gian bữa tối. Khi mặt trăng ló ra khỏi đám mây, sân khấu đã đến màn cuối cùng, những lời thoại vang dội. Dù ngọn thương dài của ta đã bị dung nham nung chảy, ngựa chiến của ta cũng đã ngã xuống, nhưng ta vẫn nguyện ý lao lên. Con ngựa nhỏ đang gặm cỏ kia, hãy cùng ta tiến công con rồng hai chân. bữa tối vẫn chưa bắt đầu phục vụ thức ăn, nhưng các loại sữa, nước bí đỏ và bia bơ thì có đủ. Các phù thủy nhỏ nâng cốc sứ của mình lên, nhấp từng ngụm nhỏ, say sưa xem màn trình diễn trên sân khấu. Ngăn cách bởi bàn dài của nhà gờ dịp phái đỏ, Haji, John và Hermione ngồi đối diện nhau, biểu cảm hơi khác biệt. John và Hermione không có bất kỳ trở ngại nào, chìm đắm trong câu chuyện. Một người là đứa trẻ lớn lên trong gia đình thuần huyết, từ nhỏ đã nghe những câu chuyện về hiệp sĩ cắt đồ găng. Một người là đã đọc sách, biết về những trải nghiệm của hiệp sĩ cắt đồ găng. Chỉ có Haji hơi bối rối, nhà Dursley không ai kể chuyện phù thủy cho hắn, hắn cũng không mấy khi đọc sách vào thời gian rảnh rỗi. Hai tháng qua, hắn chỉ thỉnh thoảng nghe bạn cùng phòng Nervin nhắc đến một số tình tiết. Lúc này ngồi dưới sân khấu xem kịch, bối cảnh câu chuyện của câu lạc bộ kịch chưa được giải thích rõ ràng. Bạn tốt của Merlin, một trong những hiệp sĩ bản tròn Haji hỏi nhỏ, các hiệp sĩ bản tròn của vua Ả Sủa có hiệp sĩ cắt đồ găng không? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Tên hắn đã bị xóa bỏ. Hermione nhỏ giọng giải thích cho hắn, hiệp sĩ cắt đồ găng xuất thân từ một gia đình thuần huyết thời trung cổ, tốt nghiệp học viện gờ dịp phải đỏ. Đũa phép của hắn làm từ gỗ gai đen, lõi là râu của quỷ khổng lồ, điều này khiến hắn nóng tính, kiêu ngạo và liều lĩnh, để lại nhiều câu chuyện dũng cảm và điên rồ trong chuyến du hành sau khi tốt nghiệp. Sau khi trở thành hiệp sĩ bàn tròn, hắn chỉ nghe theo lệnh của Merlin. Những năm cuối đời, hắn nhiều lần cãi vã với vua Asua, có lần chĩa đũa phép vào công chúa, khiến vua Asua tức giận. Haji gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi hắn bị khai trừ. Đúng vậy, nhưng quyền lực của vua Asua không thể ràng buộc thế giới phù thủy. Trong những câu chuyện truyền miệng của phù thủy, hắn vẫn ngang hàng với Lạn Xê Luôn, Bờ Đỉ Bây Giờ và Tợ Sỉ Bạn. Hiện tại vẫn có phù thủy gia dùng cưỡi ngựa nhỏ của cắt đồ gẳng để chỉ việc giải quyết những khó khăn nan giải. Hermione ẩn hết mũi về phía sân khấu, trong số đó, thành tích nổi bật nhất là mạo hiểm tính mạng đánh bại con rồng hai chân. Người sai rồi, Hermione John bên cạnh nói một cách bí ẩn, hiệp sĩ cắt đồ gẳng nổi tiếng nhất không phải là hiệp sĩ bàn tròn, cũng không phải là chiến thắng con rồng hai chân, mà là hắn đã kết hôn 3 lần và có 17 đứa con. Hermione lười để ý đến kiến thức lạnh lùng của hắn. Haji chỉ im lặng nhìn bạn mình một cái, há miệng, rồi lại ngập ngừng. Thực ra, nhà hệ Adly cũng không ít con cái. Trên sân khấu, con rồng hai chân được làm bằng gỗ cứng màu xanh xám, lửa cam phun ra từ miệng và mũi. Dân làng tứ tán bỏ chạy, chỉ có hiệp sĩ áo giáp bạc đối mặt trực tiếp với miệng rồng đứng thẳng tắp. Con ngựa lùn mập mạp với vẻ mặt không muốn lắc lư móng vuốt, dưới sự thúc giục của hiệp sĩ, nó lao đi như một tàn ảnh, đâm vào miệng con rồng hai chân. Cú lao không sợ chết được nữ thần may mắn phù hộ, con quái vật khổng lồ màu đen run rẩy đau đớn, máu bắn ra từ miệng và mũi, đôi cánh và móng vuốt vỗ loạn xạ, ôm lấy miệng mình, rồi ngửa mặt lên trời phun ra lửa rồng. Hiệp sĩ đang thực hiện cú lao không sợ chết, các học sinh giữa bàn dài học viện reo hò và vỗ tay. Các giáo sư ở ghế khách mời chính thì xem rất nghiêm túc, khen ngợi cách xử lý phép biến hình của bọn họ và sự khéo léo của phép lửa kết hợp với phép lốc xoáy để tạo hiệu ứng lửa rồng. Trong góc hội trường gần tường, Haji uống nửa cốc rượu mật ong vào miệng, tò mò hỏi: "Giáo sư, buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, sao ngài vẫn còn dựa vào tường?" "Không sao." Hitler tủn xoa xoa chân, xem quá say mê, đứng quá lâu, quên đổi gậy, cái chân này hơi tê rồi. "Vậy ta đỡ ngài về nhé." "Thôi, nghỉ một lát là được." "Vậy ta đợi cùng ngài nhé." "Thôi, vừa đi vừa đợi đi." Hitler tủn gật đầu, chậm rãi di chuyển về phía ghế khách mời chính, một tay vịn Haji, thở dài cảm thán, câu lạc bộ kịch lại quay trở lại rồi. Trong khung tranh bên cửa sổ, Ba Béo, Đoàn Nữ Tu, Violet và các bức chân dung khác chen chúc trong một khung tranh của họ phở ảm trong nguyên lý ma thuật. Đây là vị trí xem tốt nhất, nhiều bức chân dung chen chúc vào nhau, hơi chật chội. Các đồ gẳng còn mang theo con ngựa lùn của mình, mặc cho người khác than phiền cũng không chịu rời đi. Giống như hình ảnh dũng cảm và cố chấp trên sân khấu. Hạt dự, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta thấy được, chỉ thể hiện được một nửa phong thái anh dũng của ta, cũng rất tốt rồi. Các đồ gẳng cười nói, khoe miệng gần như kéo đến mang hai. Trước đây ngươi đâu có nói vậy, giáo sư luận kia, khi chọn mạ gì tở tạ và người kia làm người phụ trách. Ngươi rõ ràng nói câu lạc bộ kịch sau này sẽ khó khăn, cho đến khi họ chọn diễn câu chuyện của ngươi, ngươi lại tích cực tham gia vào. Violet trợn tròn mắt. Các ngươi nói xem, câu lạc bộ kịch sau này có sửa đổi câu chuyện của chúng ta không? Bà béo hỏi. Ngươi có chuyện gì, kinh nghiệm sống của ngươi có thú vị lắm sao? Vẻ đáp ý của cặp đồ gẳng rất đáng ghét. Các bức chân dung khác nhìn chằm chằm vào các diễn viên đang cúi chào trên sân khấu, lơ đãng. Họ phờ ảm tiễn họ rời đi, U buồn nói, ta nghĩ kinh nghiệm sống của ta rất thú vị, những phù thủy truyền thống kia đàn áp học thuyết của ta. Và ta đã viết ra nguyên lý ma thuật trong những lời phỉ báng của họ, nâng cao danh tiếng của Hogwarts. Ngưng một chút, hắn tiếp tục nói, không chỉ có thể đưa lên sân khấu trường học, mà còn có thể đưa lên gương chiếu. Quá cảm động, thật sự quá cảm động, đây chính là dũng khí của gờ dịp phái đỏ đủ mỡ lẹ đỏ hít hít mũi, trong đôi mắt xanh biếc có ánh nước lấp lánh, dường như vô cùng cảm động. Ở nạ vẻ u buồn nhìn hắn một cái, các học sinh câu lạc bộ kịch suy cho cùng cũng chỉ là một đám trẻ con, màn biểu diễn không thể gọi là xuất sắc tuyệt vời, cốt truyện chiến thắng con rồng hai chân cũng không thể gọi là thăng trầm, không hiểu có gì đáng cảm động. Menbin cũng cảm thấy diễn xuất của vị hiệu trưởng già hơi vụ bè, dù sao cũng là một phù thủy già hơn 100 tuổi, làm sao có thể tự mình xem đến mức khóc được. Lenpen đùm bỡ lẽ đỏ dùng thìa bạc gõ vào ly rượu cao, hắng giọng, cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của câu lạc bộ kịch, ta biết các ngươi có nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ, hãy cùng chúng ta bắt đầu thưởng thức món ngon. Hiệu trưởng vây búa phép, khiến ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu sáng khắp đại sảnh, bầu trời sao trên vòm ma thuật rực rỡ, hàng trăm cây nến lơ lửng trên bàn ăn, ngọn lửa chập chờn, các món ăn ngon đột nhiên xuất hiện trong đĩa vàng, hương thơm nồng nàn. Sau khi các diễn viên của câu lạc bộ kịch trở về chỗ ngồi, cuộc thảo luận về buổi biểu diễn này đạt đến đỉnh điểm. Các học sinh của hai nhà gờ dịp phái đỏ và tờ lệ phật vốn đã nói nhiều, khi tụ tập lại càng líu lo không ngừng. Bên cạnh họ là các diễn viên chính và người phụ trách, dường như món thịt nướng trên bàn cũng không còn thơm ngon nữa, từng người vây quanh Sẹt Dịp và Nervin, hỏi về buổi biểu diễn. Màn biểu diễn vừa rồi quá tuyệt vời. Khi thấy ngươi nhảy vào miệng rồng lửa, Hàn Nạ đã sợ hãi hét lên. Làm sao mà làm được vậy? Lửa sưởi ấm không phải màu xanh sao? Các ngươi làm sao mà phun ra lửa màu cam mà không bị bỏng? Còn nữa, vụ nổ lớn đó làm sao mà làm được? Cảnh xung phong thật sự quá ngầu. Áo giáp bạc có thể để lại cho chúng ta làm kỷ niệm không? Ta muốn mũ giáp. Trong thế giới phù thủy không có phim ảnh, lần cuối cùng các học sinh cảm thấy chấn động tương tự là năm ngoái khi Haji và các bạn bảo vệ hòn đá phù thủy. Hiệp sĩ cắt đồ gẳng hôm nay lại mang đến một loại chấn động khác. Nó trực tiếp trình bày một cảnh phù thủy chiến đấu với rồng lửa, không còn là những thử thách của phù thủy hắc ám và các giáo sư, không còn là những câu đố và bàn cờ quanh co, mà là một hiệp sĩ mặc áo giáp bạc, một tay cầm thương, một tay cầm đũa phép, xung phong vào kẻ thù không thể đánh bại. Cảnh nổ tung không hề che giấu bày ra trước mắt, những ngọn lửa rực rỡ và pháo hoa lộng lẫy kích thích các giác quan. Có lẽ trong mắt các giáo sư thì hơi thô sơ, nhưng đối với các phù thủy nhỏ, đây chính là sự ngầu mà bọn họ theo đuổi. Họ đều nói buổi biểu diễn này sẽ được chiếu trên gương chiếu, có thật không? Các ngươi sẽ lộ mặt sao? Sinister vô cùng ngưỡng mộ, nói chuyện cũng chua chát, giống như Haji và các bạn năm ngoái, lên báo, cả thế giới phù thủy sẽ ca ngợi tên các ngươi. In bên cạnh nhắc nhở, khi nhật báo tiên tri đang loạt bài về bà Silix, họ đã lên báo rồi. Đúng vậy, hiệu trưởng. Buổi biểu diễn này sẽ được chiếu trên gương chiếu, không phải gương chiếu ở các quán rượu địa phương, mà là gương chiếu gia đình được kết nối qua mạng phơ lũ, không cần mua vé, có thể xem ở nhà, và sẽ được phát đi phát lại. Melvin nhấp một ngụm rượu mật ong, trả lời câu hỏi của hiệu trưởng, và tên của tất cả các diễn viên và thành viên hậu trường của câu lạc bộ kịch sẽ được cuộn trên danh sách mở đầu, không chỉ ở Anh, mà cả các phù thủy ở Romania và Hungary cũng sẽ thấy. Hiệp sĩ cắt đồ gẳng có lẽ sẽ đắc ý đến năm sau rồi. Đúng mơ lẹ đỏ cười ha hả nói. Melvin trầm ngâm một lát, có chút tò mò hỏi. Ngài không lo làm như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu đến các học sinh sao? Họ chưa tốt nghiệp đã thành danh, những lời khen ngợi, những lời chỉ trích, những lá thư không rõ nguồn gốc sẽ nhấn chìm họ. Melvin, ta tin ngươi có thể xử lý tốt những việc này, ngươi đã chứng minh rồi. Đúng mơ lẹ đỏ cười sảng khoái, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt xanh biết chạy xuôi ánh đến, ta nghĩ điều ngươi thực sự muốn hỏi không phải những điều này, đúng không? Được rồi, quả thật không phải những điều này. Melvin nhún vai, sự tin tưởng của hiệu trưởng khiến hắn hơi không quen, ta muốn hỏi về dịch lễ, ta đã nhờ giáo sư Gổn kia giúp dạy thay gần một tháng rồi. Các học sinh sau giờ học sẽ bàn tán ở hành lang và đại sảnh, các bóng ma cũng nhiều lần gặp, huống hồ còn có các bức chân dung bên tường, nhưng ngài và giáo sư Cửa Nạ Gồn không có phản ứng gì, đừng nói với ta là ngài không biết chuyện này. Đúng vậy, Melvin, ta biết chuyện này. Đúng vậy, lẹ đỏ nuốt một miếng sơn bò, mặt mày hớn hở, với vẻ đắc ý, nhưng ta cho rằng điều này không đáng làm ầm ĩ trợ giảng Gồn mà ngươi mời đến rất tận tâm, hiệu quả lớp học rất tốt, các đứa trẻ có thể học được kiến thức, không chỉ kiến thức trong sách giáo khoa, hơn nữa trường học không cần phải trả thêm một khoản lương, hắn gần như là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tận tâm nhất trong mấy năm gần đây. Nếu không phải lo lắng làm xáo trộn sắp xếp của ngươi, ta thậm chí còn muốn giao các lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của các năm khác cho ngươi. Melvin do dự một lát, nhưng hắn là Dịch Lệ sao? Ta biết hắn là Tom Dịch Lệ, là kẻ mà ai cũng biết là ai, Hát Ma Vương và Bồ Nệ Mọt. Ta còn lén lút nghe giảng lớp của ngươi và nhìn thấy chiếc cúp vàng của Philip. Đúng mơ lẹ đỏ cười nói, ta biết ngươi đã tìm thấy trường sinh linh giá mới, nhưng Melvin, ta không có ý định can thiệp vào hành động của ngươi. Melvin nâng ly rượu mật ong trên bàn lên uống một hơi. Tại sao? Bởi vì chính ta đã tiếp xúc với trường sinh linh giá rồi, bất kể là nhật ký hay vương miện, thu hoạch đều rất thảm hại, cho đến nay vẫn không có manh mối về trường sinh linh giá khác. Ta buộc phải suy nghĩ lại về cách điều tra trường sinh linh giá, có lẽ tiếp xúc với Voldemort, ngươi là lựa chọn tốt hơn. Hiệu trưởng ngừng một chút, chứ không phải đủ mỡ lẽ đỏ bị đề phòng. Thấy ly rượu đã cạn, hắn nhấc bình rượu lên rót thêm, vương miện là ngươi tìm thấy, nhật ký là ngươi tìm thấy, bây giờ lại tìm thấy chiếc cúp vàng, ta nghĩ ngươi có ma lực mà ta không có. Đủ mỡ lẽ đỏ nháy mắt tinh lịch, hơi cay mắt. Mẹn vì ngây người một lúc, nhìn chất lỏng trong ly rượu cao, biểu cảm có chút kỳ lạ. Dạy học ở Hogwarts, đúng mơ lẽ đó lại rót rượu cho ta. Giữa tháng tư, hạ chí chưa tới. Thời tiết trong suốt kỳ nghỉ lễ phục sinh đều rất đẹp, bầu trời và mặt hồ đều chuyển sang màu xanh lam nhạt rạng rỡ, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, nhiệt độ vừa phải, ấm áp nhưng không bỏng rát. Rời khỏi lâu đài, Haji và các bạn đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên. Khi đi ngang qua nhà kính, Nervin tách ra khỏi họ. Từ xa, họ thấy giáo sư Sụt đang dẫn hắn chăm sóc một luống bắp cải cắn người, trông như những bông hoa nở rộ, từng cụm, nhưng lại nhe răng nanh, trông hơi đáng sợ. Haji đá những viên sỏi trên mặt đất, lười biếng nói, chưa chơi được bao nhiêu sau khi làm xong bài tập, kỳ nghỉ lại sắp kết thúc rồi. À, các ngươi đã điền xong phiếu chọn môn học năm ba chưa? Giáo sư Gỗ Nạ Gồn nói sáng thứ hai phải nộp. Chưa điền xong, ta nghĩ điều này cần phải thận trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của chúng ta. Hermione ẩn các mặt, nghiêm túc và trịnh trọng. Haji quay đầu lại, với giọng điệu và biểu cảm như vậy, Hermione ẩn luôn khiến hắn nhớ đến giáo sư Gỗ Nạ Gồn, nếu có thể bỏ môn độc dược thì tốt quá. Ta cũng muốn, nhưng không thể. Ron thở dài, các môn học ban đầu là bắt buộc, phải học đến trước 5 năm. Chúng ta còn phải chọn ít nhất 2 môn tự chọn. Chăm sóc sinh vật huyền bí, nghiên cứu môn lệ, cổ ngữ Junes, số học bói toán hở mì ẩn tính toán các môn học này, sinh vật huyền bí rất thú vị, và giáo sư Luyện đã nói rằng giáo sư Kịch Lợ Tùn nghỉ hưu, Hạ Dinh sẽ dạy, chúng ta phải chọn môn này. Ừ. Haji và John gật đầu. Nghiên cứu một lệ là môn của giáo sư Luyện, đương nhiên phải chọn.
Đúng vậy.
Cổ ngữ dù nét rất quan trọng, ta cũng rất hứng thú với số học bói toán. Giáo sư trễ lọ nỉ của môn bói toán trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng rót giờ và phật rất khuyến khích, ta cũng muốn thử xem hở mì ẩn lộ vẻ mặt phiền não.
Haji và John nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Thực ra họ không có nhiều môn học hứng thú đến vậy.
Chương 201, Ma Dược Đại Sư Khảo Thí Chương 201, Ma Dược Đại Sư Khảo Thí ba người đi trên con đường nhỏ từ sân đi vào rừng cấm. Haji và John thay phiên nhau ném những viên sỏi nhỏ, bước chân chậm rãi, nhàn nhã tự tại. Hờ Mị ẩn cúi đầu gặp khó khăn, nàng phát hiện mình hứng thú với tất cả các môn tự chọn, nhưng việc sắp xếp các khóa học lại có xung đột về thời gian, thật là bất hợp lý. Các giáo sư tại sao lại không thể tận dụng triệt để thời gian rảnh rỗi, mở lớp vào cuối tuần và buổi tối chứ?
Haji, John, các ngươi còn muốn chọn môn nào nữa?
Hờ Mị ẩn suy nghĩ hồi lâu không có kết quả, đành phải tham khảo ý kiến của bạn bè. Bọn họ vừa rồi đã thảo luận qua bảo vệ sinh vật huyền bí và nghiên cứu môn lệ, đều là chọn vì nể mặt giáo sư giảng dạy.
Haji và John suy nghĩ một chút, chỉ có hai môn tự chọn, quả thật hơi ít. Khi thi cấp độ phù thủy sẽ không lấy được nhiều chứng chỉ.
Chúng ta chọn thêm một môn chiêm tinh học đi.
John nói, hắn nghe các bạn học khóa trên nhắc đến, cổ ngữ dùn là môn học tiền đề của thuật giả kim, độ khó rất lớn, mà số học chiêm tinh thì có rất nhiều bài tập.
Chiêm tinh học.
Haji gật đầu theo, giáo sư trễ lọ nỉ của môn chiêm tinh học nổi tiếng bên ngoài, bài tập về nhà và bài kiểm tra cuối kỳ đều dễ dàng lừa dối, chỉ cần biết bịa ra những lời tiên tri tồi tệ là có thể đạt điểm cao.
Chiêm tinh học là một nhánh quan trọng của phép thuật tiên tri, quả thật rất quan trọng.
Hermione ẩn suy nghĩ gật đầu, lại rơi vào sự rối rắm.
Ba người cúi đầu im lặng đi về phía trước, sau khi vào rừng cấm, Haji và John đá bay sỏi, đi thẳng về phía căn nhà nhỏ của Haji.
Hai con sâu lười biếng các ngươi, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn và chơi.
Có người ác độc mắng ở hàng rào.
Haji và John kinh hoàng ngẩng đầu, người giữ rừng không xa phía trước đang cầm một cái bình nước, dơ cao đổ xuống, thuốc trừ sâu đã pha loãng theo tỷ lệ phun ra, rơi xuống những cây bí ngô trong đất. Còn có một con chó săn ở bên cạnh của Vũ, người thấy mùi bọn họ đến gần, vui vẻ ngẩng đầu, sủa lớn về phía bọn họ, "Go! Go!"
Haji và John phản ứng lại. Hạ Dịch đang mắng những con sen trên cây bí ngô, chúng làm tổ trên những quả bí ngô chưa chín, khiến người giữ rừng tức điên lên. Hai người biết được sự thật thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là mắng sen à Hạ Dịch, Phèn.
Hợp Mỹ ẩn vây tay với bọn họ, đến gần mới chú ý thấy có thứ gì đó trên cổ Phèn, một vòng vảy bạc trắng mảnh mai quấn quanh, đôi rắn con cuộn trên người Phèn, đầu đặt trên đầu chó, lười biếng chào hỏi bọn họ.
Gâu rõ mủn cũng ở đây à?
Hợp Mỹ ẩn phản ứng lại, vậy là giáo sư Luyện cũng ở gần đây sao?
Ha ha,
trùng hợp vậy sao?
Hạ Dịch đi đến trước mặt mấy người, đặt bình nước xuống. Hai tay lau lên chiếc áo da chuột chuối, mẹ bỉn chỉ đến sớm hơn các ngươi nửa giờ, hắn và ở nạ vẹ đến cùng nhau, đi sâu vào rừng rồi, nói là để thử nghiệm độc dược.
Ở nạ vẹ cũng ở đây.
Haji và John giật mình.
Thuốc trừ sâu của ta chính là hắn pha chế, hiệu quả rất tốt, chỉ là hơi khó ngửi.
Haji chỉ vào bình nước, bàn tay như cánh quạt phẩy phẩy về phía bọn họ.
Ba người lúc này mới ngửi thấy trong không khí một mùi phân bón nông trại, sắc mặt tái nhợt, ban đầu tưởng là phân bón tự chế của Haji, không ngờ là mùi thuốc trừ sâu, mùi nồng nặc, vừa ngửi đã biết rất bổ dưỡng cho cây trồng.
Thử nghiệm độc dược, trước đây sao không thấy lao rơi đến rừng cấm thử nghiệm độc dược?
John luôn không ngần ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán ở nạ vẽ, trợn mắt suy nghĩ lung tung, chắc chắn là biết giáo sư Luyện có quan hệ tốt với người, lừa dối giáo sư Luyện để hắn dẫn đường vào rừng cấm phá hoại. Đây là sự thành kiến đối với ở nạ vẽ, nhưng Haji và Hở Mị ẩn đều không phản bác, biểu hiện của giáo sư ở nạ vẽ không giống người tốt.
Haji vội vàng hỏi, "Haji, ngươi biết bọn họ đi đâu không?"
Haji nhíu mày, "Đừng nói bậy, ở nạ vẽ dù sao cũng là giáo sư, đúng vợ lẽ đỏ tin tưởng hắn, hắn sẽ không làm chuyện gì gây hại cho trường học đâu." Hơn nữa còn có mẹn bỉn ở bên cạnh giám sát.
Haji và mấy người biết đây là một người cứng đầu, trong thời gian ngắn không thể thuyết phục được. Ba người nhìn về phía Phèn.
Một chó một rắn ngẩng đầu nhìn bọn họ, nghiêng đầu, chớp mắt, trên mặt mang theo sự nghi ngờ.
Không được, học sinh không được vào rừng cấm.
Chúng ta là đi tìm giáo sư, chúng ta có vấn đề muốn thỉnh giáo.
Haji cũng không thể thuyết phục được bọn họ, đành phải ném bình nước, bực bội đi cùng.
Bốn phù thủy và hai con vật đi bộ trên con đường nhỏ trong rừng, rắn con cưỡi trên đầu chó săn đi lại, Phèn nhảy nhót, ngửi ngửi chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia, thỉnh thoảng ngẩng đầu sủa hai tiếng. Như thể đang giới thiệu cho Dọ Mùn.
Dọ Mùn gián tiếp đáp lại vài câu, giọng nói nhỏ nhẹ.
Đi qua những gốc cây đầy rêu phong, lá cây xào xạc trong gió nhẹ, xa xa có tiếng nước chảy róc rách, bọn họ đi theo Phèn vào sâu trong rừng cấm, những tán lá rậm rạp che khuất bầu trời, không khí rừng cấm trở nên u ám, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, hơi nước gầm ướt thổi qua, hơi ẩm lạnh.
Haji, John và Hở Mị ẩn không hiểu có chút căng thẳng, luôn quay đầu nhìn quanh.
Khoảng nửa giờ sau, Phèn đột nhiên dừng lại trước một cây sồi sum suê. Xuyên qua những cành cây đàn sen chằng chịt, bọn họ có thể nhìn thấy phía trước có một khoảng trống. Bãi cỏ xanh mướt, lá cây nâu đỏ, những bụi cây rậm rạp và hai bóng người cao giáo mặc áo tròn đen. Trước mặt bày một hàng xác động vật. Thỏ rừng lông xám, heo được sừng chẻ đôi, chim võ kiến lông đầy đủ, thậm chí còn có cả nhện tám mắt chưa trưởng thành, tất cả đều nằm bất động trên mặt đất, máu đỏ tươi trên cành cây bụi trông thật đáng sợ.
Gió lạnh ẩm ướt thổi qua, mùi máu tanh vương vấn đầu mũi, lá cây phát ra tiếng xào xạc, như những sinh linh đang khóc thút thít.
Cái này Hở Mị ẩn ngây người, John sắc mặt tái nhợt, sắc mặt Haji và Hạ Dịch lập tức trở nên nghiêm trọng.
Là tàn sát sao?
John nói lắp bắp.
Xuyệt.
Hạ Dịch bịt miệng hắn, Haji và Hở Mị ẩn đồng loạt lùi lại, cứng đờ trốn sau cây, tim đập loạn xạ, không biết từ lúc nào, mọi người đều nín thở, sợ phát ra tiếng động.
Dọ Mùn không biết nói, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong đôi mắt dọc lộ ra vẻ nghi ngờ mang tính người. Tiết kiệm một chút, chỉ còn một tỷ thôi. Loại độc dược này hiệu quả rất tốt, động vật bình thường chỉ cần một sờ là đủ, một tỷ ít nhất có thể dùng cho 20 con vật. Hai người vừa nói chuyện vừa kiểm tra những con vật nằm trên mặt đất, trong lời nói hoàn toàn không coi trọng những con vật này, trong những động tác thành thạo toát lên một sự thờ ơ nào đó đối với sự sống, khiến người ta rợn tóc gáy. Không biết thí nghiệm phía trước kéo dài bao lâu, lông và lông vũ bay tán loạn khắp nơi, trên bãi cỏ và ngọn cây đều có vết máu bắn tung tóe. Hai giáo sư cầm đũa phép trong tay, lơ lửng giữa không trung là những chai thủy tinh, bên trong chứa một loại độc dược màu trắng sữa. Thỏ rừng châu Âu bình thường, đầu bị chấn thương, chắc là va vào gốc cây rồi. Giọng ớ nạ vẻ vang vọng trong rừng, toát lên nụ cười lạnh lùng, thật là ngu ngốc không thể cứu vãn. Tại sao lại chế giễu một con thỏ? Nó lại không hiểu ngươi nói gì. Mèn Bỉn không ngẩng đầu, dùng đũa nổi dẫn ra một tia độc dược, đổ vào miệng thỏ, tiện thể giải trừ bùa hóa đá trên người thỏ. Cơ bắp cứng đờ dần trở nên mềm mại, sự ngây dại trong mắt thỏ từ từ tan biến, hai cũng dần dần dựng lên. Con thỏ lấy lại khả năng hành động lập tức dãy rủa, nhưng ớ nạ vẻ không buông tha nó, mà là béo gáy nhấc lên, cẩn thận quan sát vết thương ở đầu. Con thỏ này không hiểu, nhưng luôn có những con thỏ ngốc có thể hiểu. Ớ nạ vẻ tiện tay ném con thỏ đi, mặc cho nó chui vào kẽ cây bụi, vết sẹo khoảng nửa in, lành lại trong 2 phút, hiệu quả điều trị vết thương ngoài không rõ ràng, không bằng tính chất tờ tạm nghi. Thì ra chỉ là thí nghiệm độc dược. Hermione ẩn vỗ vô ngực. Haji và John cũng thở phào nhẹ nhõm, giáo sư cùng nhau ngược đãi động vật gì đó, quả thật khó mà chấp nhận được. Ta đã nói rồi mà, bọn họ là giáo sư. Hạ Dịch gãi đầu, lại bắt đầu gặp khó khăn, lát nữa phải giải thích với Mèn Bỉn thế nào đây. Thử con hiệu này nữa, nó đấu với những con hiệu khác, toàn thân bị nhiều vết chảy xước, sừng còn bị gãy. Tổng cộng 14 vết chảy xước, lành trong 3 phút, trong đó 3 vết để lại sẹo, sừng bị gãy không hồi phục, có thể là do máu không thể chảy đến sừng. Khi bùa hóa đá trên người con hiệu được giải trừ, con hiệu được hung hăng thua cuộc này lập tức bắt đầu dãy rủa phản kháng, không ngừng lắc đầu, cố gắng dùng chiếc sừng bị gãy một nửa tấn công ở nạ vẻ, nhưng chân nó vẫn bị cố định tại chỗ, phạm vi tấn công bị hạn chế, ngay cả áo choàng của ở nạ vẻ cũng không chạm tới được. Con hiệu ngu ngốc, phủ. Mèn Bỉn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi rơi vào im lặng. Chỉ thấy lời của giáo sư độc dược chưa dứt, chỉ thấy con hiệu được tức giận hung hăng lắc đầu về phía hắn, phun ra một bãi nước bọt. Ở nạ vẻ từng là tử thần thực tử kỳ cựu, kinh nghiệm đấu tay đôi phong phú, tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay khi nhận ra cuộc tấn công đã giơ tay lên, cố gắng dùng ống tay áo rộng che chắn, tuy tránh được đòn tấn công lớn là bị nước bọt rửa mặt, nhưng trên người vẫn dính nước. Mặc dù hiệu được là động vật ăn cỏ, nhưng động vật hoang dã dù sao cũng là động vật hoang dã, không có thói quen tắm rửa định kỳ, trong nước bọt lẫn lộn mùi vị khó tả. Ở nạ vẽ meo mắt nhìn chằm chằm con hiệu được, hai má hơi nô ra, im lặng một lát, lạnh lùng nói, tác dụng giải độc của độc dược vẫn chưa được kiểm tra, cứ dùng nó để thí nghiệm đi. Ngươi là bậc thầy độc dược, ngươi nói là được. Sau khi được Mèn Bỉn đồng ý, ở nạ vẽ lập tức hành động, triệu hồi con nhện 8 mắt nằm trên mặt đất. Con nhện chưa trưởng thành, thân hình không bằng con hiệu được, bị đua trói toàn thân hóa đá, chỉ có 8 con mắt tròn xoe quay tít, kinh hoàng bất an. Mặc cho phù thủy tức giận vì xấu hổ bẻ hai càng trước, mở miệng ra, lộ ra nanh độc đáng sợ, rồi đâm vào lưng con hiệu được. Con hiệu được đau đớn kêu gào, nhưng 4 chân và thân bị cố định, mặc cho nó lắc đầu, nước bọt bắn tung tóe cũng không thể thoát ra. Nọc độc nhanh chóng chạy khắp cơ thể theo mạch máu, độc tố phát huy tác dụng, bảng đen xanh tím bắt đầu lan rộng, cơn đau dữ dội khiến con hiệu được không thể chịu đựng được nữa, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Mèn Bỉn đứng ngoài quan sát và các phù thủy nhỏ ẩn sau cây đều có chút không đành lòng. Ở nạ vẽ lặng lẽ đứng bên cạnh, đợi đến khi con hiệu được đau đến mức gần như ngất đi, lúc này mới đổ độc dược màu trắng sữa vào miệng hiệu, còn cẩn thận tách ra một ít để bôi ngoài. Có ánh sáng trắng dịu nhẹ tản ra, từng chút một xua đuổi nọc độc trong cơ thể con hiệu được, phục hồi tổn thương cơ thể, nhưng quá trình này không dễ chịu, vừa đau vừa ngứa, lại còn nóng rát, con hiệu được liên tục rên rỉ thảm thiết, nghe rất đáng thương. Hiệu quả giải độc vượt trội hơn hầu hết các loại thuốc giải độc, nguyên lý hoạt động dường như là trực tiếp xua đuổi ma lực bất lành. Mèn Bỉn quan sát rất mẹ bén. Nọc độc của nhện 8 mắt rất đắt, vì trong đó chứa ma lực của sinh vật huyền bí, thuốc giải độc thông thường rất khó phát huy tác dụng trực tiếp, nhưng độc dược màu trắng sữa do chén vàng sản xuất lại trực tiếp nhắm vào ma lực dị chủng, tốc độ giải độc rất nhanh. Ướm ớ nạ vẻ hờ hững đáp một tiếng, độc dược có thể trực tiếp loại bỏ ma lực bất lành, ta sẽ thử xem vết thương do hắc thuật gây ra. Rõ ràng là công báo tư thù mà. Giáo sư ớ nạ vẻ đường đường bị một con hiệu an toán, còn bị học sinh nhìn thấy, tức giận vì xấu hổ cũng là chuyện bình thường. Mèn Bỉn bày tỏ sự thông cảm. Si tùm xem dạ lưỡi dao trong suốt rít lên xẹt qua thân con hiệu được, chỉ để lại một vết thương đông, vết thương chưa bằng ngón tay cái, theo sức sống của động vật hoang dã trưởng thành, vết thương này đáng lẽ phải cầm máu rất nhanh, nhưng tại vết thương có một luồng ma lực bất lành vương vấn không tan, ngăn cản vết thương lành lại, gây ra cơn đau dữ dội. Máu rỉ ra lan rộng trên lưng con hiệu được, nhuộm bộ lông nâu vàng thành màu đỏ tươi, con hiệu được không lâu trước đó mới thoát chết, yếu ớt đến mức gần như ngã quỵ xuống đất. Bây giờ lại cảm thấy sự sống không ngừng trôi đi, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi cái chết, nó quay đầu nhìn vết thương trên lưng, lắc đầu về phía hai phù thủy, tiếng rên rỉ cũng yếu ớt hơn nhiều. Lại mấy sờ độc dược được đổ xuống, vết thương trên lưng con hiệu được dần dần lành lại. Ở nạ vẽ nhìn chằm chằm vết thương, lời nguyền xì tìm xem dạ là hát thuật do chính hắn phát minh, sau khi bị thương vết thương không thể tự lành, tinh chất tở tạ nghỉ cũng có chữa, nếu không có phản chú, người bị chúng chú sẽ chảy máu cho đến chết. Loại độc dược màu trắng sữa này có thể trực tiếp xua đuổi hát thuật, chữa lành vết thương, chỉ riêng đặc tính này, phù thủy phát minh ra nó đã có thể xin huân chương mẹ lìn hạng nhất. Những vết thương do hát thuật khác gây ra, nó có chữa được không? Lời nguyền không thể tha thứ thì sao? Trong mắt ở nạ vẽ có ánh sáng lấp lánh. con hiệu đực này không đáng bị như vậy. Mẹn Bỉn vươn búa phép gõ nhẹ lên đầu hiệu, giải trừ bùa hóa đá của nó. Con hiệu đực gần như không thể tin được, dãy rủa quay đầu lại, thấy tên ác quỷ áo đen kia không hành động, không dám lên tiếng, lặng lẽ bò dậy từ mặt đất, một mạch chạy sâu vào rừng cấm, nhanh chóng biến mất sau những cành cây chằng chịt. Mẹn Bỉn lần lượt giải thoát những con vật còn lại, mặc cho chúng thoát khỏi tầm nhìn. Độc dược màu trắng sữa do chén bằng nấu, hiệu quả gần như đã được thử nghiệm. Việc điều trị vết thương ngoài chỉ là thứ yếu, quan trọng là hiệu quả loại bỏ ma lực dị trùng. Nhiều bùa chú đều phát huy tác dụng thông qua ma lực, loại độc dược này giải quyết vấn đề từ gốc rễ, nhiều vết thương do hắc thuật gây ra đều có thể chữa khỏi, còn về những lời nguyền không thể tha thứ độc các hơn, lời nguyền giết chóc tất nhiên không thể cứu vãn, còn về lời nguyền độc đoán và lời nguyền tra tấn, cần phải có những thử nghiệm nghiêm ngặt hơn, chỉ dựa vào vài con vật hoang dã thì không thể làm được. Mẹn Bỉn lắc đầu, quay người nhìn cây sồi phía sau, con vật xúc phạm giáo sư đã bị trừng phạt, tiếp theo đến lượt những học sinh vi phạm nội quy trường học. Chương 202, NG ghi vấn chương 202, NG ghi vấn sâu trong rừng cấm. Người giữ rừng Hạ Dịch đang chăm sóc những con ạt rồ mằn thưa là chưa trưởng thành, hắn ngồi xổm xuống lật xem cẳng và lông bụng của nó, khuôn mặt to lớn đầy vẻ đau lòng, sao lại chạy đến đây? A Dạ Gộp không nói với các ngươi sao, rừng cấm khắp nơi đều là nguy hiểm, rất nhiều con ạt rồ mằn thưa là trưởng thành đều biến mất một cách bí ẩn, đừng nói là các ngươi, những con ạt rồ mằn thưa là nhỏ bất kể hắn an ủi khuyên nhủ thế nào, con ạt rồ mằn thưa là non nớt vẫn giữ im lặng, không nói một lời. Thủ lĩnh A Dạ Gộp có lẽ đã không nói cho Hạ Dịch biết, những con ạt rồ mằn thưa là trưởng thành đó không phải biến mất trong rừng cấm, mà là biến mất ngay bên trong hang ổ. Và vài lần đều kèm theo mùi thịt nướng nồng nặc. Đó là một sự tồn tại mà cả tổ cạt rồ măn thưa là không dám trêu chọc, những con hạt rồ măn thưa là nhỏ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giữ im lặng. Không phải chỉ là thí nghiệm thôi sao, nó sẵn lòng hợp tác. Phen nằm trên mặt đất thở hổn hển, đuôi chậm rãi vẫy bẩy. Con rắn con trên cổ gác đầu lên đầu chó, cũng thở hổn hển, tiện thể đánh giá con nhện có hình dáng kỳ lạ, đôi mắt sáng lấp lánh, cái lưới mảnh phân nhánh không ngừng thè ra thụt vào, phát ra tiếng rít nhẹ. Con hạt rồ măn thưa là chưa trưởng thành cảm thấy mối đe dọa bản năng, từng sợi lông đen dựng đứng, run rẩy, càng không dám nói. Chỉ có 8 con mắt đảo quanh, thỉnh thoảng liếc về phía dưới cây sồi cách đó không xa, nơi có hai giáo sư áo đen đang đứng. Mẹn Bỉn đứng ở vòng ngoài bãi cỏ, vung đũa phép, triệu hồi từng luồng gió xoáy, luồng khí mạnh mẽ cuốn theo máu và lông ở khắp nơi, rít lên xuyên qua kẽ cành cây, biến mất vào bầu trời xanh biếc, khoảng đất trống giống như hiện trường vụ án mạng dần khôi phục nguyên trạng. Dọn dẹp xong hiện trường, Mẹn Bỉn dựa vào cây sồi, khoanh tay trước ngực, lộ ra vẻ mặt đầy thú vị, trông như đang xem kịch hay. Xoạt xoạt đôi bốt da đế cứng dẫm trên bãi cỏ. Ở nạ vẻ chậm rãi đi đi lại lại trước mặt ba người Haji, bước chân như dẫm lên trái tim bọn họ, không ngừng gây áp lực. Hắn vô cảm quét mắt nhìn Haji, khoe môi nở một nụ cười lạnh. Potter, ngoài Ali và tiểu thư vợ dặn chờ, các ngươi có lẽ đã quên, đục vợ lẽ đỏ đã nhắc đến trong bữa tiệc khai giảng, cấm bất kỳ học sinh nào vào rừng. John mặt mày đủ rũ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hermione ẩn túi đầu, không nói gì. Chỉ có Haji không muốn rơi vào tay ở nạ vẽ, cũng không muốn lộ vẻ sợ hãi túi đầu trước mặt hắn, ngẩng đầu đối mắt với hắn, đầu óc hỗn loạn cố gắng bịa đặt lý do. Chúng ta muốn giúp Hạ Dịch tuần tra rừng cấm, chúng ta là bạn bè. Ồ, ngươi chắc chắn là vậy sao? Vẻ mặt mỉa mai của ở nạ vẽ càng rõ ràng hơn. Là nhân viên nhà trường, giúp học sinh vi phạm quy định của trường, bạn của các ngươi, tiên sinh Hạ Dị sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn. Sự hổ thẹn vì liên lụy bạn bè khiến Hạ Dị mặt trắng bệch, sau đó chuyển sang tức giận, cứng đầu mở miệng, không liên quan đến Hạ Dị, là chúng ta tự mình muốn vào, chúng ta nghi ngờ giáo sư ở nạ vẽ người đang tiến hành hoạt động hắc ma pháp trong rừng cấm. Cái này thì không liên quan đến hắn nữa chứ? Rõ ràng Mẹn Bỉn cũng ở đó, lại chỉ điểm tên một mình hắn. Ở nạ vẽ có chút bị chọc cười, hy vọng khi ngươi nhận cấm túc vẫn có thể tinh thần như vậy. Potter, vì tự tiện xông vào rừng cấm, mạo phạm giáo sư và các hành vi vi phạm quy định khác, mỗi người bị trừ 10 điểm, cộng thêm 2 tuần cấm túc. Tiện ở nạ vẽ phủi láo bỏ đi, ba người nhìn nhau, vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Do làm mặt quỷ về phía bóng lưng con rơi giả, trừ điểm thì trừ điểm đi, giáo sư gồn tuần trước 2 tiết học đã cộng cho Haji 50 điểm rồi. Hermione ẩn theo bản năng gật đầu, sau đó cứng đờ tại chỗ, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà cũng nghĩ như vậy. Nàng không nhớ sự thay đổi tư tưởng này xảy ra khi nào, trước đây hoàn toàn không thể chấp nhận việc bị trừ điểm và vi phạm quy định của trường, bây giờ vậy mà lại thấy có thể kiếm lại được là tốt rồi, điều này thật đáng sợ. Bây giờ là kỳ nghỉ lễ phục sinh, nếu các ngươi chịu khó xin lỗi nhận lỗi trước mặt giáo sư ở nạ vẽ, có lẽ hình phạt của các ngươi sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Mẹn Bỉn nói. John điểm môi, các giáo sư khác thì còn có thể, ở nạ vẽ. Thôi bỏ đi. Học sinh bướng bỉnh gặp giáo sư cực đoan. Mẹn Bỉn thấy buồn cười, lắc đầu quay người đi về. Hiệu quả của dược tề đã được kiểm tra xong, vở kịch hay đã kết thúc, rừng cấm cũng chẳng có gì đáng để ở lại nữa. Ba người vội vàng đi theo, Hermione ẩn chen sát bên cạnh, bắn ra một tràng câu hỏi, "Giáo sư, dược tề vừa rồi là gì? Tại sao lại dùng động vật để kiểm tra? Nghe có vẻ là dùng để chữa thương, có công hiệu cụ thể gì không?" Hạ Dịch phía sau cũng tiến hạt rồ mặt thú lạ, cùng với phèn đi theo. "Là công thức ma dược do nữ sĩ Thorlep để lại, ta cũng mới tìm thấy gần đây, đã chế tạo một ít, không rõ tác dụng cụ thể, mà giáo sư ở nạ vẽ là chuyên gia độc dược học, một thời gian trước ta đã nhờ hắn giúp kiểm tra." Mẹn Bỉn dẫm trên mặt đất rừng mềm mại, nhưng kết quả thử nghiệm trên các loài động vật nhỏ như chuột có không rõ ràng. Nhân dịp kỳ nghỉ lễ phục sinh, giáo sư ở nạ vẽ đã mời ta cùng đến rừng cấm làm một số thí nghiệm. Thorlep để lại, nhất định là ma dược rất lợi hại. John lập tức kinh hô, cái tên của người sáng lập lập tức gợi lên vô vàn tưởng tượng. Thật sự rất lợi hại, nhưng không lợi hại như các ngươi nghĩ. Giải độc không bằng thuốc giải độc thông dụng, chữa ngoại thương không bằng tinh dầu bạch tiên. Mẹn Vịn vừa đi vừa giải thích cho bọn họ, nhưng ma dược này có một đặc tính rất kỳ lạ, nó có thể loại bỏ ma lực dị chủng trong cơ thể sống.
Ý gì?
Hermione ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối. Phép thuật phát huy tác dụng thông qua ma lực, rất nhiều đùa giải của phép thuật chính là loại bỏ ma lực tương ứng, ví dụ như hắc ma pháp giáo sư ở nạ vẹ vừa thể hiện, nếu không loại bỏ ma lực bám vào vết thương sẽ không bao giờ lành, cho đến khi người bị thương mất máu mà chết. Haji và vài người cảm thấy tiếc nuối, vừa rồi trốn sau cây đội mũ bảo hiểm, không nhìn rõ động tác của ở nạ vẹ, càng đừng nói đến vết thương trên con hiệu được. Mặt khác, rất nhiều vết thương khó chữa mà các phù thủy phải chịu, đều là do vết thương hoặc trong cơ thể còn sót lại ma lực dị chủng. Menvin nói chậm lại, để bọn họ có thời gian tiêu hóa và hiểu. Các ngươi đều đã gặp giáo sư kịch lợ tùn của môn chăm sóc sinh vật huyền bí, tứ chi chỉ còn một nửa, lẽ nào không nghĩ rằng, với trình độ y thuật của phù thủy, tại sao không thể chữa lành tay chân bị đứt của hắn? Haji gật đầu, về mặt này hắn có kinh nghiệm, năm ngoái trong trận đấu bị đi, Lockhart đã rút xương cánh tay của hắn, nữ sĩ vòm phở gì đã cho uống thuốc ngọc xương, chỉ dùng một đêm đã lành. Menvin tự hỏi tự trả lời, bởi vì các chi bị đứt của hắn về cơ bản đều bị các sinh vật huyền bí cấp 5 ít cắn hoặc đốt, lửa rồng của rồng mũi ngắn thủy điện, nọc độc của rồng nanh độc Pezu. Những ma lực kỳ lạ này đang ngăn cản tinh dầu bạch tiên và thuốc mọc xương phát huy tác dụng, đợi đến khi ma lực được loại bỏ hoàn toàn, vết thương cũng đã lành gần hết, tay chân bị đứt sẽ không bao giờ mọc ra được nữa. Hạ Dịch rụt rè theo sau, không dám lên tiếng, hắn năm ngoái nghỉ hè ở Romania chơi quá vui, cũng suýt bị cắn đứt một chân. Tương tự như y học một lệ, trước khi xử lý vết thương cần phải làm sạch và khử trùng. Mắt hở mị ẩn hơi sáng lên, cha mẹ nàng đều là bác sĩ, nhanh chóng liên hệ hai điều này với nhau, chỉ là một lệ cần xử lý virus và vi khuẩn, còn phù thủy cần xử lý ma lực. Menvin bắt đầu. Dược tề do nữ sĩ Phở Lệ phát minh, chính là bùa giải của tất cả phép thuật, là kháng sinh phép thuật. Trở về tháp gờ dịp phải đỏ, phòng sinh hoạt chung trong kỳ nghỉ rất yên tĩnh. Hermione ẩn nhớ trên đường trở về lâu đài đã nhìn thấy những bạn học đó, các nữ sinh đang phơi nắng trò chuyện ở sân và trong vườn, các nam sinh tụ tập bên hồ chơi nước, cùng với xúc tu của bạch tuộc khổng lồ chơi trò bắn nước. Mỗi khi có phù thủy nhỏ nằm dưới bị rơi xuống nước, các học sinh năm trên sẽ hò reo ầm ĩ. Đợi đến khi bạch tuộc khổng lồ dùng xúc tu đỡ học sinh bị rơi xuống bờ, những người này sẽ ào lên, cố gắng nắm lấy xúc tu đó. May mắn là bọn họ không có trong phòng sinh hoạt chung, tạm thời chưa phát hiện ra điểm nhà bị trừ trong đồng hồ cát. Đặc biệt là huynh trưởng Percy, hắn quan tâm nhất đến điểm nhà, mỗi lần có người bị trừ điểm đều lại nhảy đường này. Hermione ngồi trên ghế sofa đơn, mím chặt môi nhớ lại quá khứ, khi còn học ở trường môn lệ, nàng luôn là người tuân thủ nội quy nhất, sau khi đến Hogwarts, ranh giới dần dần hạ thấp. Từ việc kiên quyết tuân thủ nội quy, chuyển thành chỉ cần không bị phát hiện là được, từ việc kiên quyết không bị trừ điểm, chuyển thành có thể kiếm lại được là tốt rồi. Nhớ lại quá trình bị trừ điểm và cấm túc hôm nay, rồi nhớ lại mấy lần bị trừ điểm trong quá khứ, có một cảm giác mơ hồ về sự thay đổi của mọi vật, Hermione cảm thấy mình không còn là học sinh giỏi tuân thủ nội quy như trước nữa. Nàng thở dài thật sâu, nhìn hai người bạn xấu đã làm hư nàng, các ngươi nói, nếu giáo sư ở nạ vẻ và giáo sư Luận không phát hiện ra chúng ta, bọn họ sẽ dùng hắc ma pháp tàn nhẫn hơn với những con vật đó sao? Giáo sư Luận thì không biết, ở nạ vẻ chắc chắn sẽ. John ngã vật ra ghế sofa, vươn vai, nếu không có đủ mỡ lẹ đỏ ở trường, hắn dùng học sinh thử thuốc ta cũng không ngạc nhiên. Giáo sư Luận cũng không phải người tốt bụng trong ấn tượng của chúng ta nhỉ? Haji ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, suýt chết đuối vì quỷ khổng lồ, bố trí phòng bí mật để quan sát bọn họ đối phó cờ dẻo, thao túng bà xì lịch gì đó. Hắn quá bí ẩn đến mức khiến người ta không thể tiếp cận. Hermione ẩn khẽ thì thầm. Nhưng giáo sư Luận rất đáng tin cậy, ta tin hắn sẽ không làm hại học sinh. Do nói rồi kéo chiếc gối tựa bên cạnh, trải nghiệm trong rừng cấm quá kích thích, sau khi bình tĩnh lại thân thể và tinh thần hơi mệt mỏi, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ một giấc ngắn trước bữa trưa. Ngay khi hắn nhắm mắt nằm xuống, một bàn tay vươn tới rút chiếc gối tựa, Haji nháy mắt với hắn, hất cằm, chỉ về phía lỗ chân dùng. John nhìn theo ánh mắt, một bóng người mặc áo choàng phù thủy đồng phục, ngực cài huy hiệu huynh trưởng đứng ở đó, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào bọn họ. Ta thấy những viên hồng ngọc trong đồng hồ cắt lại ít đi một đoạn, các ngươi lại làm gì rồi? Darcy đến trước mặt em trai, tay cầm lá thư tuần này phải gửi về nhà. Thôi, tự ngươi nói rõ với mụ mụ đi. John thở dài, lập tức không còn buồn ngủ nữa. 10 giờ tối, John mắt mơ màng dựa vào đầu giường, đắp chăn, lông mày hơi nhíu lại, không những không buồn ngủ, mà còn tỉnh táo không ngủ được. Rõ ràng là chúng ta cùng phạm lỗi, tại sao chỉ có ta phải bị mụ mụ mắng? Darcy nói gì trong thư? Haji ở giường bên cạnh hỏi. John lắc đầu, không rõ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhận thư hú rồi. George và Fred cũng thường xuyên bị trừ điểm, tại sao bọn họ hình như chưa từng bị phu nhân mẹ Adley mắng? Bọn họ đã quen rồi, dù mụ mụ có mắng trực tiếp, bọn họ cũng có thể lọc bỏ những lời không muốn nghe, sau đó kể chuyện cười để chuyển chủ đề. John lẩm bẩm than thở, quay đầu thấy Nervin ngồi bên giường, chưa nằm xuống, lập tức hứng thú, tò mò hỏi, Nervin, ngươi cũng không ngủ được sao? Ngươi cũng bị bà mắng sao? Hay là chuyện chọn môn học? Kỳ nghỉ lễ phục sinh đúng lúc là kỳ chọn môn học, những người thân trong nhà Nervin mỗi ngày đều gửi thư cho hắn, đưa ra rất nhiều lời khuyên khác nhau về vấn đề chọn môn học. Người này nói cổ ngữ dù nét là nền tảng của giả kim thuật, người kia nói số học bói toán ẩn chứa bí mật của các con số. Tóm lại mỗi môn đều rất quan trọng. Nervin đáng thương, sắp phát điên rồi. Câu hỏi của John giống như một đài phát thanh trong phòng, tập trung ánh mắt của mọi người vào người mập mạp đó, muốn xem nguyên nhân mất ngủ của người bạn cùng phòng này. Haji cũng quay đầu nhìn qua. Nervin cúi đầu ngồi bên giường, vài giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ mắt xuống, thấm vào bộ đồ ngủ. Ánh nến chưa tắt làm bóng hắn kéo dài, bao trùm cả chiếc giường. Hắn không ngẩng đầu lên, mơ hồ nói, ta đang nghĩ về chuyện các ngươi nói ban ngày. chuyện ba ngày sao vậy? Nervin ngẩng đầu lên, mắt ướt đẫm, các ngươi nói, dược tề của giáo sư Luyện có thể chữa lành cho ba ba mụ mụ của ta không?
Haji và John ngồi dậy, nhìn người bạn cùng phòng này. Nhiệt độ trong văn phòng độc dược học rất thấp.
Ở nạ vẽ ngồi thẳng tắp trong bóng tối phía sau văn phòng, cách vòm nối với phòng chứa đồ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, một giờ qua vẫn giữ nguyên tư thế, thỉnh thoảng thu lại những bài luận đã chấm. Giống như một robot không có cảm xúc.
Haji thu ánh mắt lại, leo găng tay, hai tay thò vào chậu đá khuấy động, vắt ra một con kỳ nông đang nhảy nhót, sau đó một tay túm đuôi, một tay nắm chặt thân thể, đồng thời dùng sức, tàn nhẫn giật đứt con kỳ nông đáng thương. Loài sinh vật này sẽ không kêu đau, cũng không dám phản công, chỉ dãy rủa dữ dội hơn, lắc đầu muốn thoát khỏi ma chảo.
Đuôi đứt ném vào lọ, kỳ nông ném trở lại chậu đá, một cái đuôi kỳ nông đã được thu thập, toàn bộ quá trình ghê tởm khiến người ta buồn nôn, khi mới tiếp xúc sẽ cảm thấy khó chịu dữ dội. Tuy nhiên đây đã là cái đuôi đứt thứ 40 mà Haji thu thập được, hắn đã thích nghi rồi, cộng thêm bên cạnh còn có John và Hermione một bạn, Haji cảm thấy mình bây giờ giống như một tên đao phủ lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn đến đáng sợ. Đây đều là lỗi của Ernape, chính hắn đã sắp xếp hình phạt cấm túc tàn nhẫn như vậy. Lát nữa đi tìm giáo sư Luyện, nói cho hắn biết lời thỉnh cầu của Nervin.
Haji nói nhỏ, lại giật đứt một cái đuôi kỳ nông.
Đã tìm giáo sư mấy lần rồi, lần nào cũng không có ở văn phòng, ăn cơm ở đại sảnh đường cũng không thấy hắn, ta còn nghi ngờ hắn không có ở lâu đài.
Hermione lẩm bẩm nhỏ giọng, những sợi tóc nâu rủ xuống, đeo găng tay khó mà vén lên được, chỉ có thể lắc đầu mạnh.
John nhìn ra ngoài một cái, chuyện quan trọng như vậy, chúng ta trực tiếp đi tìm hiệu trưởng đi.
Ta đồng ý, tiên sinh lỏng bộ tổm và phu nhân lỏng bộ tổm bị thương là để đối phó với tử thần thực tử, đúng vợ lẽ đỏ chắc chắn sẽ không bỏ mặc.
Chương 203, SCT mùng gô hội trận chương 203, SCT mùng gô hội trận Nervin mấy ngày nay vẫn mất ngủ sao?
Đúng vậy, Hermione ngươi không biết, hắn lúc nào cũng nghĩ đến thuốc của giáo sư Luyện, mấy lần ta nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy hắn mở mắt dựa vào đầu giường, ai ngủ không ngon thì không có tinh thần, hơn nữa hắn cả ngày lơ đễnh, giáo sư Sư hôm qua gọi hắn đến nhà kính giúp đỡ, suýt chút nữa ngã vào đống phân, còn những người thân phiền phức của nhà lỏng bộ tổn, ngày nào cũng viết thư hướng dẫn hắn chọn môn học. Nhắc đến người thân của hắn, Haji, ta chợt nhớ ra một chuyện kỳ lạ. Bà bà của Nervin hình như mấy ngày nay không viết thư cằn nhằn, lá thư cuối cùng là 3 ngày trước gửi đến.
Ngươi nói vậy ta cũng nhớ ra rồi.
Tại sao vậy?
Haji và John chìm vào suy tư, không tự giác làm chậm động tác trên tay, ngay khi bọn họ đang suy nghĩ, phía sau đầu chợt vang lên tiếng gió rít qua của ống tay áo rộng.
Bốp đầu phát ra hai tiếng kêu giòn, không đợi hai người hít khí đau đớn, giọng nói lãnh đạm của Ernape vang lên bên cạnh.
Potter, Weasley, trong giờ cấm túc lại tán gẫu mất tập trung, cấm túc thêm 2 giờ.
Haji đeo găng tay bảo hộ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ernape. Hắn cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt sự tức giận của mình, nhưng phát hiện động tác này chẳng có tác dụng gì, ánh mắt của ở nạ vẻ chỉ dừng lại một chút rồi di chuyển đi.
Chúng ta không tán gẫu,
chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc.
Ồ,
lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiệu trưởng Đùm Mỡ Lê Đỏ, thuốc của giáo sư Luyện có thể có ích cho cha mẹ của Nervin.
Giọng điệu của ở nạ vẻ càng thêm trầm biếm, nếu não của các ngươi thông minh hơn kỳ nông, sẽ phát hiện Đùm Mỡ Lê Đỏ cũng không ở trường, hắn đã 2 ngày không xuất hiện ở đại sảnh đường rồi.
Ba người ngây người tại chỗ, hồi tưởng lại ký ức mấy ngày gần đây khi dùng nữa. Hình như hiệu trưởng và giáo sư Luyến đều không có mặt, theo thời gian suy đoán, bọn họ đã biến mất mấy ngày rồi.
Dudley là người sáng lập Hogwarts, là một trị liệu sư vĩ đại ngàn năm trước, các ngươi nghĩ rằng chỉ có các ngươi coi trọng độc dược của nàng, chỉ có các ngươi có thể nghĩ đến việc dùng nó để chữa trị lời nguyền tra tấn sao?
Ở nạ vẻ cười khẩy một tiếng, tự cho là đúng chính là sự ngu xuẩn lớn nhất.
Hermione ẩn kinh ngạc há to miệng, ý của ngươi là bọn họ đã bắt đầu chữa trị rồi sao?
Ở nạ vẻ không trả lời, hừ lạnh một tiếng quay người, tiếp tục cấm túc, không xử lý xong đám kỳ nhung này, không được rời đi.
Ba người nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu, trên mặt lộ ra ý cười, cấm túc thêm giờ cũng không tức giận, thậm chí cảm thấy ở nạ vẻ cũng trở nên dễ nhìn hơn nhiều.
London, bệnh viện SCT Mugo. Những chiếc ghế tựa kiểu dáng đơn giản bao quanh giường bệnh. Hai bệnh nhân trên giường đang ngủ yên bình, nữ phù thủy gầy gò và tiểu thụy, tóc khô sơ bạc trắng, giống như cỏ khô mùa thu, nam phù thủy thân thể phù thũng, khuôn mặt trắng bệnh không có huyết sắc. Trên ghế tựa ngồi toàn là những trị liệu sư kỳ cựu. Đa số những trị liệu sư này đều tốt nghiệp từ Hogwarts, thành tựu đạt được thỉnh thoảng được đăng trên báo, mỗi người đều mặc áo choàng màu xanh lục trang nhã. Huy hiệu trên ngực là cây búa phép và xương chéo nhau. Một số ít người không chuyên nghiệp chỉ có thể ngồi ở vòng ngoài nghe. Gần 30 phù thủy chen trúc trong phòng bệnh kín của khoa chấn thương do bữa chú, chật kín người. Căn phòng bệnh này được đặt tên theo phù thủy thế kỷ 17 dạ Nật Thị Kỳ, nằm ở tầng 5 của bệnh viện, trần nhà cao gần 7 mét, không gian rộng rãi, trên tường có một cửa sổ, bên khung cửa kính được gắn chắc chắn khung sắt dày, trên mép tường đặt một chậu cây xanh, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, mang lại một chút hơi thở sự sống cho căn phòng. Những người không chuyên nghiệp đặc biệt chỉ Đùm Mỡ Lẽ Đỏ và Mèn Bỉn, bọn họ ngồi ở góc là do tự mình chọn. Mặc dù hai người là người cung cấp thuốc, trình độ phép thuật vượt xa những trị liệu sư này, nhưng bọn họ hoàn toàn tôn trọng nhân tài chuyên nghiệp trong lĩnh vực điều trị chấn thương do bữa chú, không có ý định người ngoài chỉ đạo người trong nghề. Hai người không tham gia hội trần, chỉ ngồi ở góc, nói chuyện phiếm với giọng chỉ hai người có thể nghe thấy.
Chuyên gia chủ trị, Hepburn, ta đã thấy cái tên này trên báo.
Ừm, chuyên mục tư vấn sức khỏe của Nhật báo Tiên tri.
Gia Nurse thì kỳ ta hình như đã nghe qua cái tên này.
Menvin không tham gia thảo luận về phương pháp điều trị, hạ giọng nói chuyện phiếm với Đùm Mỡ Lẽ Đỏ, cảm thấy rất quen thuộc, đây là trị liệu sư xuất sắc nào sao? Hay là viện trưởng của SCT Mugo?
Có thể là ngươi đã thấy trong các hồ sơ vụ án của bộ pháp thuật, hoặc là một lao bản quán rượu nào đó đã nhắc đến với ngươi.
Đùm Mỡ Lẽ Đỏ bình tĩnh trả lời,
hắn từng giả mạo hiện trường tử vong của chính mình, khiến vợ con lầm tưởng hắn đã chết, thực ra là ngoại tình quân tài sản bỏ trốn, ở cùng với nữ lao bản quán rượu Rồng Lửa Xanh. Đồ cặn bã phù thủy. Vậy tại sao căn phòng bệnh này lại dùng tên hắn để đặt tên? Bởi vì hắn rất giàu, quyên góp rất hào phóng, lại là một tên tồi tệ dùng gã Lệ Ổng đổi lấy danh tiếng. Men Bình khá cảm khái, toàn bộ bệnh viện SCT Mủng Gỗ có 6 tầng, trừ cửa hàng và phòng trà ở tầng trên cùng, mỗi tầng ít nhất mười mấy phòng bệnh, hầu như đều là những tên tồi tệ này dùng gã Lệ Ổng chất đống mà thành, là một đề tài đáng nghiên cứu của xã hội học phù thủy. Đúng vậy, Lệ Đỏ liếc hắn một cái, vị giáo sư trẻ tuổi này hình như có ý gì đó. Yên lặng. Giọng nói của Hẹn Bật Sắp Dình vang vọng trong phòng bệnh kín. Hiệu trưởng và giáo sư cũng ngừng nói chuyện tiếng, các trị liệu sư khác biểu cảm nghiêm nghị, còn bên giường bệnh có một nữ phù thủy dàn mua, khuôn mặt đầy nếp nhăn kiên nghị lạnh lùng, nền cổ giữ vững niềm tiêu hành cuối cùng, chỉ thỉnh thoảng khi nhìn hai bệnh nhân trên giường, ánh mắt lộ ra vẻ đau buồn thương xót. Bây giờ tổng kết kết quả hội chẩn, tiên sinh Lòng Bồ Tổm và phu nhân Lòng Bồ Tổm là anh hùng của giới phép thuật, không may bị tử thần thực tử hãm hại, mất đi lý trí. Mười mấy năm qua, bệnh viện SCT Mủng Gỗ vẫn không từ bỏ, ta tin rằng bất kỳ trị liệu sư nào cũng sẽ không từ bỏ hy vọng cứu chữa bọn họ. Sting dừng lại một chút, còn có một số phù thủy tốt bụng hào phóng đã cung cấp tài chính hỗ trợ cho chúng ta. Sting là phó viện trưởng SCT Mủng Gỗ, cũng là cây bút chuyên mục của báo, đối với việc duy trì các mối quan hệ xã hội, hắn có sự hiểu biết độc đáo của riêng mình. Mặc dù tiên sinh Mạn Phổ hôm nay không có mặt, nhưng dù sao cũng là nhà tài trợ lớn, số gã Lệ Ổng hàng năm đều đến đúng hạn. Nhận tiền của người khác, nghiên cứu điều trị không có nhiều tiến triển, nói vài lời tốt đẹp trước mặt gia đình Lòng Bồ Tổm, cũng coi như đã cung cấp một số giúp đỡ, sau này khi gây quỹ sẽ tự tin hơn. Triệu chứng hiện tại của bệnh nhân chủ yếu là di chứng do nhiều lời nguyền tra tấn gây ra, đứng đầu là bợ lạ Trịch Lệ Trần, hơn 10 tử thần thực tử đã tra tấn bọn họ lặp đi lặp lại, nỗi đau đớn mà người thường khó có thể chịu đựng này đã làm rối loạn não của bọn họ, khiến linh hồn bọn họ đầy dây vết thương. Hai bệnh nhân nằm yên bình trên giường, sắc mặt trắng bệch, thân hình phù thũng, đây là triệu chứng do ở lâu trong phòng bệnh kín. Cơ thể hoặc tinh thần trong thời gian ngắn chịu đựng cú sốc lớn, thân tâm không thể chịu đựng được, do đó phát sinh mất trí nhớ hoặc rối loạn tinh thần. Trong thế giới một lệ cũng có nhiều trường hợp liên quan, thậm chí phát triển nghiên cứu chuyên ngành tương ứng, một lệ gọi đó là phản ứng căng thẳng cấp tính, rối loạn tâm thần do căng thẳng. Nhưng trong đa số trường hợp, triệu chứng của một lệ có thể thuyên giảm trong vài tuần hoặc vài năm. Ngay cả khi khó tìm lại ký ức, chỉ cần bệnh nhân được nghỉ ngơi trong môi trường ổn định, cũng có thể phục hồi lý trí và trở lại cuộc sống bình thường. Vợ chồng Lòng Bồ Tổm đã tĩnh dưỡng 13 năm tại SCT Mugo, cho đến nay không có dấu hiệu cải thiện nào, một trong những lý do là trong cơ thể bọn họ còn sót lại ma lực dị chủng. Lời nguyền không thể tha thứ bản thân nó là phép thuật chạm đến linh hồn, hơn 10 tử thần thực tử lặp đi lặp lại thi triển lời nguyền tra tấn, giống như liên tục lăng trì linh hồn. Sau khi ngừng thi pháp, những ma lực dị chủng này như độc dược ăn mòn xương, ẩn giấu trong cơ thể, bám vào tầng linh hồn, ngăn cản vết thương lành lại. Ký ức là nền tảng của tư duy, ký ức quá khứ của vợ chồng Lòng Bồ Tổm bị nỗi đau che khuất, ký ức mới không thể lưu lại, lý trí bị bao phủ trong một màn sương mù, chỉ có bản năng thỉnh thoảng mới có thể xuyên qua cơ thể. Những vết thương phức tạp sâu sắc đến linh hồn như vậy, nước mắt vượng hoàng cũng không thể chữa lành, ngay cả đùm bờ Lệ Đỏ cũng bất lực, nhưng sự xuất hiện của độc dược Phở Lệ Phật đã mang lại một tia hy vọng. Thuốc do hổ gợt cung cấp rất thần kỳ, nhưng bệnh tình của tiên sinh Lòng Bồ Tổm và phu nhân Lòng Bồ Tổm rất phức tạp, sự dính tổng kết, chúng ta có thể loại bỏ ảnh hưởng do lời nguyền tra tấn gây ra, giúp não của bọn họ có thể lưu trữ ký ức mới. Nói cách khác, ký ức quá khứ không nhất định có thể tìm lại được. Ôi chủ tạ Lòng Bồ Tổm nói khẽ. Phòng bệnh kín rơi vào im lặng, các phù thủy có mặt đều hiểu, ký ức là dấu hiệu của ý thức, nếu không thể tìm lại ký ức quá khứ, không nhận ra người thân, mất đi kiến thức và quá khứ, liệu vợ chồng Lòng Bồ Tổm như vậy còn là vợ chồng Lòng Bồ Tổm ban đầu không? Hy vọng thoáng vụt qua trước mắt lão phu nhân Lòng Bồ Tổm, nhưng bóng tối lại bao trùm ánh sáng hy vọng, nặng nề đè lên người lão phù thủy. Bất kể có thể hồi phục đến mức nào, cũng tốt hơn là cả ngày bị nhốt trong phòng bệnh kín như bây giờ. Lão phu nhân Lòng Bồ Tổm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tiêu bản kềnh kềnh trên chiếc mũ phù thủy chóp nhọn khẽ lay động, khẽ nói, hãy lập kế hoạch điều trị chi tiết đi. Sting bắt đầu. Đầu tiên phải xử lý ma lực dị chủng còn sót lại trong cơ thể hai dũng sĩ, đây là bước quan trọng nhất và khó khăn nhất, nhưng có thuốc do hiệu trưởng Đúng Bợ Lệ Đỏ và giáo sư Luận cung cấp, khó khăn này đã được giải quyết. Sau đó là an ủi nỗi đau trên linh hồn, xua tan bóng tối và sương mù, giúp bộ não hỗn loạn bắt đầu hoạt động trở lại. Cuối cùng là xử lý vấn đề ký ức, trị liệu sư không thể can thiệp, chỉ có thể giao cho người thân các người, hay nói chuyện nhiều với bệnh nhân, đưa bọn họ đến những nơi quen thuộc trước đây. Lão phu nhân Lòng Bồ Tổm im lặng đứng bên cạnh, âm thầm ghi nhớ kế hoạch chi tiết. Sau khi tiễn các trị liệu sư ra về, nàng đến trước mặt Đùm Bờ Lệ Đỏ và Mèn Bìn. Mèn Bìn lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của lão phù thủy, mặc chiếc áo choàng màu xanh lục bằng nhung lụa, chất liệu đắt tiền, kiểu dáng tinh xảo, chỉ có vài vết sâu mọt rõ ràng trên bề mặt đung. Gia tộc thuần huyết cổ xưa này không còn bình quang như trăm năm trước, trong nhà lão phù thủy này đã không còn mấy người, con trai con dâu bệnh nặng nằm liệt giường, cháu trai còn nhỏ cần thời gian trưởng thành, danh tiếng lây lửng của Lòng Bồ Tổm đè nặng lên một mình nàng, đè nàng lung lay sắp đổ, nhưng không dám cúi lưng. Một lần nữa cảm ơn hai ngài, hiệu trưởng, giáo sư. Lão phu nhân Lòng Bồ Tổm đứng trước mặt, khuôn mặt hốc hác nhưng chân thành. Mèn Bìn gật đầu chào, không nói gì. Chúng ta nên làm Đúng Bợ Lệ Đỏ thở dài, chuyện năm đó xảy ra quá đột ngột, mọi người đều không chuẩn bị, nếu ta có thể thông báo cho Phở Răng và Alin sớm hơn, bọn họ không phải lỗi của ngài, đều tại đám tử thần thực tử đáng chết đó. Lão phu nhân Lòng Bồ Tổm gay gắt nói, 12 năm trôi qua, nàng vẫn khó lòng nguôi ngoai. Mèn Bìn nhìn thấy tiêu bảng kềnh kềnh trên mũ của nàng không ngừng lay động, nỗi hận thấu xương truyền ra qua vành mũ run rẩy của lão phù thủy, hắn cũng thở dài. Phở Giang và Alins không bị tử thần thực tử bắt cùng lúc, mà là đột kích Phở Giang đang thực hiện nhiệm vụ trước, phát hiện không thể tra hỏi được thông tin, sau đó tìm cách bắt Alins. Vỡ là Chips biết tình yêu giữa bọn họ và cố gắng lợi dụng tình yêu này, không có hình phạt nào tàn nhẫn hơn việc phải tận mắt chứng kiến người mình yêu bị tra tấn, nhưng bọn họ đã đánh giá thấp cặp thần sáng này, cho đến khi tâm trí cả hai sụp đổ, hai người vẫn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, càng không nói bất kỳ lời cầu xin nào. Phòng bệnh im lặng, mẹ Vin nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, trong đó có một giọng nói hơi quen thuộc, trong lòng hắn khẽ động, "Hiệu trưởng, phu nhân lòng bồ tổn, hai ngài cứ trò chuyện đi, ta ra ngoài xem sao căn phòng bệnh kín này nằm ở tầng 5, ban đầu còn có vài bệnh nhân, đều là rối loạn tinh thần do chấn thương của chú, sau khi đủ mỡ lẽ đỏ trao đổi với bệnh viện, xác định cuộc hội chẩn này, các bệnh nhân khác cũng tạm thời chuyển sang phòng bệnh khác, nhưng vẫn ở cùng tầng." Mẹ Vin ra cửa rẽ trái, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Vẫn là chiếc áo choàng màu tím đỏ lộng lẫy, vẫn mỉm cười, tóc vàng mắt xanh và hàm răng trắng sáng chói mắt, chỉ là mái tóc và áo choàng hiện tại hơi lộn xộn. "Dịu đờ rồi Lockhart, ngươi nhận ra ta?" Khuôn mặt người đàn ông ghé sát lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Ngươi đến tìm ta xin chữ ký, phải không?" Không đợi mẹ Vin trả lời, hắn lập tức móc từ túi ra một cây bút lông lông, kẹp chặt phần bị gãy, viết tên mình lên mảnh giấy vụn, chữ viết mượt mà, giống như một đứa trẻ chưa từng đi học. Mẹ Vin quan sát đôi mắt hắn, bên trong đã không còn vẻ tinh ranh như trước, chỉ còn lại sự ngây thơ gần như trẻ con. "Dịu đờ rồi, ngươi lại chạy lung tung." Một nữ trị liệu sư vội vàng chạy đến, thấy bên cạnh có một người lạ, vội vàng xin lỗi, ta đã không trông chừng hắn, hắn bây giờ còn nghịch ngợm hơn đứa trẻ 2 tuổi, lợi dụng mấy giây ta quay lưng pha thuốc, hắn đã chạy ra ngoài rồi." "Ta không chạy lung tung." Lockhart bất mãn lẩm bẩm, "Ta đang ký tên cho hắn." "Ký tên?" Trị liệu sư nghi ngờ nhìn hắn, "Tiên sinh, hai người quen biết sao?" Mẹ Vin gật đầu mỉm cười, "Từng làm việc chung một thời gian." "Tuyệt vời quá, chưa từng có ai đến thăm hắn cả. Mau vào đi, phòng bệnh của hắn ở bên này." Trị liệu sư nhiệt tình dẫn hắn vào phòng bệnh. Mẹ Vin không từ chối, trong cuộc trò chuyện với nữ phù thủy, hắn biết được tình hình gần đây của Lockhart. Bộ pháp thuật không công khai xét xử vụ án đánh cắp ký ức của Lockhart, nhưng loạt bài báo của Nhật báo Tiên tri đã công khai kết quả xét xử. Lockhart không lập gia đình, cũng không có người thân trực hệ, đối mặt với số tiền phạt và bồi thường khổng lồ, những người thân khác cũng không muốn tiếp nhận rắc rối này. Lại vì Lockhart không thể tự chăm sóc bản thân, không thể bị giam giữ ở Azkaban, cứ như vậy mà ở lại bệnh viện SCT-Mugo. Chứng mất trí nhớ do vừa lũ không nghiêm trọng như vợ chồng lòng bồ tổn, mặc dù trong đầu Lockhart không còn nhiều ký ức, nhưng vẫn giữ lại một số khả năng tư duy đơn giản. Lo lắng thông tin bên ngoài kích thích hắn khiến bệnh tình xấu đi, trị liệu sư đã sàng lọc các thư gửi đến, giữ lại những nội dung chửi rủa, chỉ chuyển giao những lá thư của những người hâm mộ trung thành của Nhật. Chính những lá thư này đã khiến Dịu Đờ Giỏi nghĩ rằng mình là một ngôi sao được yêu thích, đi khắp nơi phát chữ ký cho người khác. Chương 204, ngày nghỉ kết thúc. Chương 204, ngày nghỉ kết thúc. Đừng nghịch ngợm. Dịu Đờ Giỏi chuyên gia trị liệu kéo cánh tay Lockhart, đặt hắn ngồi sau ghế, trên mặt lộ vẻ cương triều chịu mến. Ký tên cũng không phải hành vi nguy hiểm gì, còn có thể rèn luyện đầu óc và tay của hắn. Chúng ta hy vọng sở thích nhỏ nhặt này có thể giúp đầu óc hắn hồi phục. Lockhart biểu hiện rất ngoan ngoãn, ngồi trên ghế thẳng lưng, từng nét viết tên của chính mình. Mẹ Vin bước tới nhìn lướt qua những tấm ảnh đã ký tên, đều là những tấm được cắt ra từ tạp chí và ấn phẩm cũ. Lockhart trên ảnh cười tươi lộ hàm răng trắng, đặc biệt rạng rỡ. Chuyên gia trị liệu đánh giá khuôn mặt của hắn từ trên xuống dưới, do dự hỏi, "Ngươi hẳn là giáo sư Luyện. Ngươi nhận ra ta?" Mẹ Vin ngược lại có chút kinh ngạc. "Ta cũng là chuyên gia trị liệu của bệnh viện SCT Mugo, biết giáo sư hiệu trưởng Hồ Gợt mang đến thuốc mới, hai ngày nay nhiều lần nhìn thấy các ngươi ra vào, ta nhận ra hiệu trưởng đủ mỡ lẻ đỏ, cũng nghe nói tên của ngươi trên báo chí." Nữ phù thủy trung niên giải thích rõ ràng xong hơi dừng lại, tự giới thiệu, "Ta là Mị Dị Ảm Sở Chút, trước đây là chuyên gia trị liệu phụ trách phòng bệnh dạ nợt thị kỳ." Mẹ Vin Luyện. Mẹ Vin cũng tự giới thiệu, không vòng vo trực tiếp hỏi, "Ngươi đã đọc loạt bài báo trên báo chí, hẳn là biết những gì Lockhart đã làm, biết hắn là một kẻ lừa đảo hèn hạ không từ thủ đoạn, tại sao còn tận tâm chăm sóc hắn như vậy?" "Ngươi nói cái này à?" Mị Dị Ảm túi đầu nhìn Lockhart, cười dịu dàng, "Ta chỉ là một chuyên gia trị liệu có năng lực bình thường, kỳ thi NEV Doctor cũng chỉ miễn cưỡng đạt điểm khá, không có cách nào chữa khỏi những bệnh nhân này, chỉ có thể cố gắng chăm sóc tốt cho bọn họ, cầu nguyện bọn họ có thể tự mình khá hơn. Độ khó để trở thành chuyên gia trị liệu nội trú của SCT Mugo tương đương với độ khó để trở thành thực tập sinh thần sáng, đều cần đạt được ít nhất 5 chứng chỉ môn học, đùa chú, độc dược, thảo dược học, biến hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hơn nữa chuyên gia trị liệu cần có đủ kiên nhẫn và lòng tốt." Mẹ Vin nhìn nữ phù thủy trung niên, có thể làm việc tại bệnh viện SCT Mugo và phụ trách phòng bệnh kín, nàng kiên nhẫn hơn chuyên gia trị liệu bình thường. Trên đầu đội vòng hoa kim tuyến, mặc áo choàng màu xanh lá cây, trên ngực là huy hiệu đũa phép và xương chéo, nàng toát ra một khí chất mâu tính chịu mến, đối xử với tất cả bệnh nhân như nhau, không chỉ Lockhart, trước đây cũng chính nàng đã tận tâm chăm sóc vợ chồng lòng bồ tổn. "Ngươi muốn chữa khỏi cho hắn sao?" Mẹ Vin nghĩ hỏi. "Ta cũng không biết." Mị Dị Ảm hơi do dự, nếu để hắn nhớ lại ký ức quá khứ, hắn lại sẽ trở thành kẻ lừa đảo đánh cắp ký ức của người khác, còn phải đối mặt với sự giam cầm ở Azkaban, nhưng đây cũng là hình phạt hắn đáng phải nhận, phù thủy trưởng thành nên sám hối vì những lỗi lầm đã gây ra, cứ mãi ở trong phòng bệnh kín cũng không phải là cách. "Dựa vào phán đoán chuyên môn của ngươi với tư cách chuyên gia trị liệu, khả năng hắn tự mình khá hơn có lớn không?" "Rất mong manh, tâm trí hiện tại này đã là kết quả sau khi được điều trị rồi." Mị Dị Ảm thở dài, "Đùa lãng quên loại bùa chú liên quan đến não bộ và linh hồn, một khi xảy ra tai nạn, thường rất nghiêm trọng, có thể cả đời không thể hồi phục." Mẹ Vin gật đầu trầm ngâm, "Ngươi đã tìm hiểu về buổi hội chẩn hôm nay chưa?" Thờ răng và Alin cũng có triệu chứng tương tự, sau này có thể tìm lại ký ức, ít nhất cũng có thể tìm lại lý trí. Tìm lại ký ức tức là khỏi bệnh, tìm lại lý trí cũng có thể rời khỏi phòng bệnh kín, dù sao cũng tốt hơn là tiếp tục ở lại đây. Bọn họ là những anh hùng dũng cảm chống lại tử thần tự tử, còn có thuốc đặc hiệu của Hogwarts, khoản quyên góp của nhà mạn phụ nhiều chuyên gia giúp đỡ điều trị như vậy, dịu đời rồi không có được đãi ngộ tốt như vậy. Mị gì ạ nói, những điều kiện khác ta không thể cung cấp, nhưng ta có thể hỗ trợ một lô thuốc đặc hiệu, ngươi muốn thử xem sao? Mẹn Bỉ đột nhiên hỏi. Mị gì ảm sững sờ, ta không biết, giáo sư Luyện, ta không phải chuyên gia như tiên sinh Stim, không chắc có thể chữa khỏi cho hắn, hơn nữa đây là di chứng do bùa lãng quên mất kiểm soát gây ra, khác với bùa tra tấn, không thể áp dụng hoàn toàn cùng một phác đồ điều trị, còn vậy ngươi có muốn thử xem sao? Mẹn Bỉ hỏi lại, giọng nói rất nhẹ. Một tội phạm mất trí nhớ, một bệnh nhân đang chịu hình phạt, hy vọng điều trị mong manh, dường như không phải là chuyện xấu. Chữa khỏi phải chuộc tội cho quá khứ, không chữa khỏi chỉ có thể ngây ngốc cả đời. Rất khó phán đoán tình huống này có nên điều trị hay không. Chuyên gia trị liệu tốt bụng mặt đầy rối rắm. Ta nghe nói các bác sĩ một lệ khi học y sẽ tuyên thệ, đặt sức khỏe và tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu, loại bỏ mọi ảnh hưởng từ bên ngoài. Mị Dị Ảm nói. Lời thề hiệp bổ cơ dễ kết mẹn bỉn không cảm thấy ngạc nhiên. Dưới ảnh hưởng của chính mình, các phù thủy ở anh không còn khép kín như trước. Vậy câu trả lời của ngươi là gì? Ta muốn thử biểu cảm của Mị Dị Ảm dần kiên định, dịu đờ giỏi nên đối mặt với cuộc đời của chính hắn. Thứ bảy, 7 giờ tối. Haji và Hở Mị Ẩn theo đúng giờ hẹn của lớp phụ đạo. Đúng giờ đến trước cửa phòng giáo sư Luyện, chỉ là lần này bên cạnh bọn họ còn có một cái đôi. Nervin trong lòng có chút lo lắng, hắn đã nghe Haji nói rồi, giáo sư Luyện có thể không có ở trường trong thời gian này. Nhưng tối nay bọn họ may mắn, sau khi gõ cửa rất nhanh nghe thấy tiếng đáp lại từ bên trong, một tiếng mời vào bình thản, khiến trái tim đang treo lơ lửng lập tức yên tâm, Haji và Hở Mị Ẩn đều thở phào nhẹ nhõm. Mervin ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng ba người, cũng không cảm thấy bất ngờ, thấy Nervin vẫn còn có chút rụt rè, cười trêu chọc, đây không phải là người phụ trách câu lạc bộ thì sao? Buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch tối nay sẽ được chiếu trên ma kính, sau này còn rụt rè như vậy thì không được đâu, hãy thể hiện dũng khí của gờ dịp phải đỏ ra. Nervin mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, nhưng rất nhanh ngẩng đầu lên, dũng cảm nói, vâng thưa giáo sư. Âm lượng đột nhiên tăng lên khiến những người khác có chút bất ngờ, Haji và Hở Mị Ẩn nhìn hắn, biểu cảm rất kỳ lạ. Mẹn Bỉn trong mắt lộ ra vài phần hiểu rõ, có vẻ như ngươi đã biết chuyện ở SCT mùng cổ rồi. Ngài nói đúng, giáo sư. Nervin cố gắng khắc phục sự rụt rè, trên khuôn mặt mũm mĩm đầy vẻ trịnh trọng, bà đã viết thư cho ta, nàng nói với ta rằng giáo sư đã mang đến thuốc đặc hiệu, các chuyên gia trị liệu của SCT Mủng Gỗ đã xác định được phác đồ điều trị cụ thể khả thi. Bà nói kết quả rất lạc quan, cho dù không thể khỏi hoàn toàn, ba mụ cũng có thể thuyên giảm rõ rệt, xuất viện sống cuộc sống của người bình thường. Dũ khí mà Nervin có được không duy trì được lâu, khi nhắc đến ba mụ thì nhanh chóng tiêu tan, giọng nói biến dạng vì nghẹn nào, cảm ơn ngài, giáo sư rất cảm ơn ngài. Hắn ghi nhớ lời dạy của giáo sư Luyện, không khóc thành tiếng, vội vàng lau mặt, nuốt tiếng khóc nghẹn ngào vào cổ họng. Haji và Hở Mị Ẩn có chút bối rối, muốn an ủi Nervin, nhưng lại cảm thấy không phải thời điểm thích hợp, chỉ có thể ngượng ngùng đứng cạnh, cố gắng kiềm chế ánh mắt của chính mình. Mervin thở dài, chuyện của người lớn nên để người lớn lo, mặc dù ta không muốn nói như vậy, Nervin, việc điều trị ở SCT Mủng Gỗ rất tốn thời gian, không thể có kết quả trong thời gian ngắn, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là học hành chăm chỉ. Vâng, giáo sư. Nervin hít hít mũi. Đã đến rồi thì tối nay ngươi học phụ đạo cùng bọn họ đi. Mervin quay đầu nhìn hai người bên cạnh, Haji, Hở Mị Ẩn. Hai người hãy giảng cho Nervin về chiến thuật cơ bản của đấu tay đôi, dẫn hắn cùng luyện tập đấu tay đôi. Vâng. Haji và Hở Mị Ẩn ngoan ngoãn gật đầu. Trong 2 giờ tiếp theo, Haji và Hở Mị Ẩn mỗi người giảng cho Nervin nửa tiết học, mỗi người giảng về một phong cách chiến thuật đấu tay đôi khác nhau. Haji vẫn chưa nhận ra, nhưng Hở Mị Ẩn ý thức rõ ràng, trong quá trình giảng cho Nervin, chính mình đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về đấu tay đôi. Quá trình truyền đạt kiến thức giống như quá trình tiêu hóa, Nervin thỉnh thoảng đặt câu hỏi còn có thể giúp nàng xem lại, kiểm tra lỗi và bổ sung thiếu sót. Vậy nên khi mới vào trường, việc hướng dẫn và giảng bài cho bọn họ là đúng. Hở Mị Ẩn gật đầu trầm ngâm. Mười cài, trang viên mặt buồn. Tháp chính của lâu đài đã tắt đèn, chủ nhân trang viên Lũ Sỉ U ngồi trên ghế sofa trước lò sưởi, ngả đầu tựa vào đệm mềm, nhìn chằm chằm ma kính phía trước, trên đó khắc huy hiệu của gia tộc mặt buồn. Phía sau còn có tiếng động nhẹ, là nữ chủ nhân Nạ Sỉ xả tháo trang sức cài tóc, thả tóc xuống. Có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không nhận ra, thói quen sinh hoạt ban đầu đã vô thức thay đổi, cách sống này rất giống với một lệ. Thật hiếm thấy, nhật báo tiên tri đã đưa tin dự báo trong bản tin tối. Chủ quán rượu truyền tin Nạ Sỉ xạ không quay đầu lại nói, tối nay rốt cuộc có chương trình gì? Không khí có chút vi diệu, vị giáo sư Luyện kia lần trước truyền tin, bảo bọn họ chuẩn bị quay phim để khôi phục danh tiếng của Mạn Phụ, tiện thể lấy thân phận họ hàng gần của Lex Chen gửi lời mời. Vì tính cách cẩn trọng đã hình thành từ lâu, bọn họ đã đồng ý sắp xếp của vị giáo sư kia, nhưng lại không hoàn toàn làm theo. Gửi lời mời, nhưng chỉ hoãn việc quay phim, tiến độ dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Nghe nói là buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch Hogwarts. Lucy U nói, mức độ và quy mô quảng bá thực ra rất nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với việc tân sinh ở lại trường năm đó, nhật báo tiên tri và các chủ quán bar đều tự nguyện quảng bá. Nạ Sỉ xạ chỉnh sửa trang phục và tóc thay xong, đến ngồi cạnh Lũ Sỉ U, cùng hắn xem. Chỉ thấy trên ma kính hiện lên một dòng thông báo, tiếp theo xin mời thưởng thức buổi biểu diễn kịch, hiệp sĩ bản tròn cả đỏ gắng. Sau đó màn hình tối sầm, sương bạc cuộn cuộn, những đường nét màu sắc khác nhau phát họa nên khung cảnh, vẫn là đại sảnh đường hồ gợt quen thuộc, bàn dài của các nhà quen thuộc, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của vài giáo sư và học sinh. Những khán giả canh giữ trước ma kính, dường như lại trở về tòa lâu đài ngàn năm đó, trở lại thời học sinh. Các thành viên hợp sướng ôm cóc rời sân khấu, các thành viên câu lạc bộ kịch tiếp theo cầm đèn, góc nhìn cố định không đổi, âm thanh nền hơi ồn ào, có thể nghe thấy tiếng học sinh thì thầm. Cảm giác khác lần trước Lucy ủ khẽ nhíu mày. Không có không khí nhập vai, ngược lại giống như một buổi biểu diễn, thực sự là một vở kịch sân khấu. Nasi xả nói ra suy nghĩ của chính mình. Với sự nghi ngờ và tò mò, hai người đã xem hết toàn bộ buổi biểu diễn. Sự nghi ngờ của Nasi xả không được giải đáp, nhưng Lucy ủ lại lờ mờ nắm bắt được điều gì đó. Nếu mày suy nghĩ, so với bộ phim chiếu ở quán rượu lần trước, vở kịch sân khấu này thô sơ hơn rất nhiều. Bất kể là lời thoại và diễn xuất, hay đạo cụ và nhạc nền, tất cả đều toát lên một ý nghĩa biểu diễn đậm nét. Nếu nói việc tân sinh ở lại trường là tạo ra cảm giác nhập vai, còn cố ý làm ra vẻ huyền bí nói rằng dựa trên câu chuyện có thật, khiến khán giả tin rằng đó là hiện thực. Vở kịch sân khấu thì rõ ràng nói cho khán giả biết, đây là vở kịch sân khấu, đây là biểu diễn, đây là giả. Cốt truyện cũng không có gì thăng trầm, hoàn toàn dựa vào sự thú vị trong diễn xuất của bọn trẻ để thu hút người xem. Lucy ủ trước đây cũng từng nghe tên Cạ Đỏ Gẳng, một phù thủy có tước vị, do nhà vua đích thân phong, là thứ mà gia tộc Mạn Phụ trước đây mơ ước có được. Xem xong toàn bộ vở kịch sân khấu, Lucy ủ không có quá nhiều ấn tượng khác, chỉ biết đây là một tên ngốc gở dịp phái đỏ điển hình, vô tri vô sợ, mù quáng liều mạng, sau đó được nữ thần may mắn phù hộ mà thành công. Lucy ủ đột nhiên sững sờ, mắt mở to, ta hiểu rồi. Cái gì? Lời khuyên của giáo sư Luận chính là cái này, dùng phim ảnh để tạo ấn tượng cho người khác, dùng nội dung để hướng dẫn. Đối với đa số phù thủy ở Anh, kỳ nghỉ lễ phục sinh năm nay không có gì đặc biệt. Ma kính chiếu một vở kịch sân khấu ngắn, có người cho rằng các phù thủy nhỏ diễn xuất có vẻ rất ra dáng, hài hước mà không kém phần thú vị, giúp nhiều người biết đến vị hiệp sĩ mấy trăm năm trước này. Có người lại cho rằng vở kịch sân khấu này thô sơ và đơn giản, cốt truyện và diễn xuất không có gì mới lạ, chỉ là thêm chút chuyện để những khách quen buồn chán bàn tán. Nhưng mọi người đều cảm thấy hình thức này rất mới mẻ, nếu câu chuyện và diễn xuất được trau chuốt tỉ mỉ, có lẽ sẽ trình bày một vở kịch đặc sắc hơn. Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm, văn phòng môn nghiên cứu một lễ. Mẹ Bình gạt đống tài liệu trên bàn, nhấc con rắn con đang lười biếng không chịu đi ra, đặt những lá thư vừa nhận được lên bàn, lần lượt mở ra đọc. Kính chào ngài, giáo sư Luyện tốt bụng và hào phóng, suốt kỳ nghỉ lễ phục sinh, bệnh viện SCT Mủng Gỗ luôn bận rộn. Khi ta viết lá thư này, vừa mới kết thúc báo cáo về tiền sinh sinh, lát nữa còn phải viết ba hồ sơ bệnh án. Việc điều trị cho dịu đờ giỏi đã có kết quả ban đầu, ma lực của bừa lãng quên trong não hắn đang dần dần được loại bỏ. Trước đây não hắn không thể lưu giữ bất kỳ ký ức mới nào, nhưng bây giờ đã có thể nhớ những chuyện trong vòng 10 phút, ta tin đây là dấu hiệu tốt. Tình trạng của Phờ Răng và Á Linh nặng hơn, hiệu quả điều trị tạm thời chưa rõ rệt, nhưng tiên sinh Sinh vẫn lạc quan, tin rằng bọn họ sẽ sớm khỏe lại. Tất cả đều là nhờ công lao ngài đã hào phóng quên tặng thuốc. Mỹ Dị Ảm biết ơn ngài. Sau khi nhận được thuốc quên tặng, vị chuyên gia trị liệu tốt bụng này dường như đã coi việc này là một nhiệm vụ, bắt đầu báo cáo tiến độ định kỳ. Men Bình không quá để tâm, lắc đầu đặt phong bị xuống, chén vàng sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hủy, ban đầu nghĩ là thử vận may, chưa khỏi là nhờ nữ thần may mắn và Phờ Lệ phù hộ, không chưa khỏi là nữ thần định mệnh chơi bừa. Kính gửi lời chào chân thành đến ngài, là ta, đối tác trung thành của ngươi, Lucy ủ mặt vô dự, chỗ này lược bỏ 12 in lời chào hỏi giả dối vô nghĩa. Về việc quay phim truyền hình đã đề cập lần trước, ta đã mời người viết kịch bản, dự kiến sẽ bắt đầu quay vào mùa hè, vẫn còn nhiều khó khăn, thành tâm cầu xin giáo sư chỉ giáo, đến lúc đó gặp mặt sẽ nói chi tiết. Phim truyền hình thì quan trọng hơn, nhưng nhà Mạn Phụ lại không có khí phách, muốn làm cho ma kính phát triển, vẫn cần sự giúp đỡ của các phù thủy thuần huyết khác. Mẹ Bình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt dừng lại ở chén vàng không xa.